Chương 19, sau khi về nhà hai ba sự tình bởi vì trước khi ngủ cần tu luyện, cho nên hai huynh đệ đều rất sớm về tới phòng, Đường phủ lại một lần nữa quy về bình tĩnh, chỉ là nhiều chén nhỏ ngọn đèn, không giống Di Vãng quận cung é. Ủ đấm tiểu cô nương năm nay 5 tuổi nhiều, 10 phần thích ngủ, một ngày có hơn phân nửa thời gian đang ngủ chung độ qua, cơm nước xong xuôi ở hoa viên đi đi liền buồn ngủ, muốn về bản thân giường nhỏ đi ngủ. Yên lặng như tờ, đêm dài im ắng, phủ dung đấm trướng. Thật rất a. Đường Sâm trong lòng cảm thán, các con đều đang tu luyện, cách âm trong trướng tiểu nữ nhi ở ngủ say, từ xu huệ rốt cục lại biến thành bản thân lão bà. Hắn nắm thật chặt trong ngực nữ tử, Huế Nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại một chút dấu vết. Chỉ có đến trong đêm, loại kia lửa nóng tình cảm cùng rung động mới có thể nhảy lên ở trong lòng hắn. Dù là đã là vài chục năm lão phu lão thê, không có nói, hai người tựa sát cùng một chỗ, chỉ có hai bên nhịp tim. Như thế lương thần mỹ cảnh, Đường Sâm nhắm mắt túi đầu chiều từ xu huệ hôn tới. Cái sau tránh một cái, hôn không, Đường Sâm ngạc nhiên mở mắt ra, phát hiện từ xu huệ nghiêng người, nằm ở bản thân lồng ngực, bốn mắt tương đối. Nàng con ngươi vẫn là như vậy loại sáng, giống như trong đêm tối rất ánh sáng. Lão Đường, ta nói với ngươi. Từ xu huệ đột nhiên lên tiếng, phá vỡ cái này mỹ hảo kiểu diễm bầu không khí. Tốt như vậy bầu không khí, là nói chuyện thời điểm sao? Đường Sâm trong lòng gào thét, nhưng vẫn là nhu hòa hỏi, làm sao trầm thấp tiếng nói ở trên không đặng yên tĩnh trong phòng phá lệ mê người. Tinh Nhi cùng ta nói, võ đường thức ăn không được. Từ xu huệ ở cơm tối thời gian cố lấy cho hai huynh đệ gấp thức ăn, quên đi lần này gốc dạng, hiện tại nhớ tới, muốn nói rõ ràng nói ra. Làm sao lại là hải tử? Lão bà, hiện tại cũng đã 9 giờ tối biết sao? Đường Sâm rất muốn nhắc nhở trong ngực tuyệt mỹ nữ tử, hiện tại không có con, chỉ có hai ta thật sao? Còn có, võ đường cơm canh rất kém cỏi sao, ta cảm thấy không sai biệt lắm, á nội tâm hí như vậy chẳng đấy, nói ra miệng chỉ có một câu yếu ớt, vẫn được à? Từ xu huệ dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt oan hắn một cái, ở trong đêm phá lệ vũ mị, ngươi cái này kẻ tham ăn đương nhiên ăn không được ra ngoài rồi, ngươi ăn cái gì không phải một cái mùi vị. Đường Sâm trầm mặc, rất là ủy khuất, đường đường võ đường thủ tọa còn có thể ăn không được nợ đồ ăn thật xấu hay sao? Nhưng trầm mặc vô hiệu. Tinh Nhi nói không được, khẳng định liền là không được. Từ xu huệ nói tiếp, chém đinh chặt sắt ngày mai liền đem trong phủ đầu bếp đổi được võ đường, đều là đường ra tương lai, ăn đến không tốt sao được. Ngươi nhìn thế nào? Nghe là thật thở mạnh a, còn không phải bởi vì ngươi tiểu nhi tử. Đường Sâm âm thầm đoán thầm, nhưng cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy không ổn, lấy dũng khí nói, không tốt à. Dù sao võ đường đầu bếp đều là mấy đời đảm nhiệm chức vụ trung thành nô bọc, bởi vì hài tử ăn không được quen liền hết thay đổi, không hợp lý a. Đột nhiên cự tuyệt nhường từ xu huệ sức sở, sau đó nàng thế mà đồng ý, đúng rồi, không thể đều đổi. Giờ khắc này, nữ tử lộ ra phá lệ thông tình đạt lý. Dù sao là bản thân thế tử, Đường Sâm âm thầm kiêu ngạo. Dù sao trong nhà đầu bếp đều là làm bếp nhỏ, đột nhiên biến thành đầu bếp khả năng duy trì không được tiêu chuẩn. Vậy liền đem đầu bếp trưởng cho phái qua, nhường hắn đem tay nghề dạy cho chiến đường đầu bếp. Ngươi nhìn như thế nào? Từ xu huệ dường như đột nhiên nghĩ thông suốt khớp nối lại đề nghị. Nguyên lai căn bản không phải như thế. Đường Sâm tỉ mỉ nhìn thê tử một cái, phản phất trước mắt ý nghĩ này rõ ràng nữ tử lần thứ nhất nhận biết một dạng. Ngươi đừng không lên tiếng a. Không có đáp lại, từ xu huệ đẩy Đường Sâm mặt. Kín đáo. Đường Sâm bất đắc dĩ đáp, phu nhân đều lo liệu đến một bước này, nghĩ đến cũng không có lưu cho hắn cái gì cự tuyệt chỗ trống. Hừ, cái kia đương nhiên. Từ xu huệ đắc ý hừ một cái, trên mặt hào quang bay lên, phản phất mười mấy tuổi thiếu nữ. Ngày thứ hai xem như Đường thị chiến đường thủ tọa duy nhất thế tử, bất luận là Đường thị chủ mạch vẫn là chi mạch thê thiếp đều mười phần nguyện ý định vợ từ xu huệ. Cho nên đến ngày thứ hai, Đường La đột nhiên cảm giác mình ra cư nhiên như thế náo nhiệt. Không biết là cho thứ mấy di nương lễ ra mắt, Đường La cảm giác mình hai gò má đều cười có chút cứng ngắc. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mẫu thân mình cư nhiên là như thế ái khoe khoang. Ai nha, võ thánh sơn nói cũng không làm được chuẩn. Ngươi nhìn ta ra La Nhi không phải rất tốt ta, cảnh giới vững bước tăng lên. Bây giờ còn đảm nhiệm võ đường võ kỹ giáo tập, đẩy không thoát được nha. Người nào cho nhà ta lão đại kỳ tài ngút trời, tất cả chiêu thức nhìn một lần đều có thể khiến xuất thần nhập hóa. Đến lúc đó nhà của ta La Nhi trở thành võ kỹ đại sư, nhìn toàn bộ Tây Lăng còn có ai dám nói xấu? Chứ như thế loại nói khoác nghe được Đường La chính mình cũng đỏ mặt, cái gì xuất thần nhập hóa, cùng lắm liền là có thể sử xuất thôi. Một ngày này xuống tới, chủ mạch tam phòng di nương môn đều đến trong nhà xuyên qua một lần cửa, mỗi lần mẫu thân chào hàng mình nói đều khiến Đường La cảm giác cái này xáo lộ có phải hay không rất giống khuê nữ nữ tử được giới thiệu cho tam đại cô bát đại di đã thị cảm. Di nương đi thong thả, đưa đi cuối cùng một thất khách nhân. Đường La đi trở về khách phòng miệng lớn uống xong một chén nước, chậm một chút hát. Từ xu huệ lên tiếng nhắc nhở, cùng nhân lao một ngày, thế mà không gặp mảy may vẻ mệt mỏi, Đường La rất là bội phục. Gian nan buổi sáng rút cục đã trôi qua. Sau bữa cơm chiều bởi vì hôm nay Đường Sâm muốn dẫn đội, cho nên không trở lại ăn cơm chiều. Mẹ con bốn người sử dụng hết bữa tối sau, Từ xu huệ mang theo tam tỷ đệ đi tới hoa viên ngắm trăng. La Nhi, ngươi còn nhớ rõ cái kia vài quặng cây sao? Từ xu huệ chỉ hoa viên một cước vài quặng hồng sam hỏi. Đường La theo mẫu tự tay chỉ nhìn lại, viên sừng bốn cây hồng sam cũng đã lớn đến 5-6 mét, nhanh tiếp cận tường cao. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, cái này vài quặng hồng sam cây là Đường Loan Loan xuất sinh sau đó không lâu Từ xu huệ lấy nhân trùng thực, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm cũng đã dáng dấp cao như vậy, có chút cảm thán, dáng dấp thật nhanh à. Đường Tinh cái hiểu cái không, cũng phát ra tâm sợ hãi thán phục. Vậy ngươi biết rõ cái này vài quặng hồng sam một muốn làm cái gì sao? Từ xu huệ ngữ khí đột nhiên có chút tiêu điều, đem trong ngực Đường Loan Loan ôm lấy dùng mặt cọ sát. Vốn là không biết, nhưng nhìn ngươi cái này bộ dáng. Đường La nói ra, cái này vài quặng hồng sam sẽ không phải về sau muốn đánh thành Dương Hồng làm tiểu muội đồ cưới đi. Cái này chẳng lẽ là, Tâm Hữu Linh tê từ Xu Huệ kinh hỉ triều nhi tử tán thán nói, nhi tử ngươi tốt nhạy bén nhà. Tê. Đường La hít sâu một hơi, ta thực sự liền là tùy tiện đoán xem. Hồng sam loại cây này, dáng dấp cực nhanh, coi như Đường Loan Loan 15 tuổi lấy chồng, nó cũng có thể dài đến 10 mét đi lên. Bốn cây 10 mét cự mục đều đánh thành Dương Hồng trang đồ cưới thật. Thổ hào vô song. Đường La liếc mắt đã có chút mệt rã rời mơ mơ màng màng tiểu Loan Loan, không khỏi cảm thán. Thực sự là cưới được liền là kiếm được, phú giáp một phương. Không để ý chân kinh Đường La, tiểu chính thái cũng không thể hoàn toàn minh bạch, cho nên hiếu kỳ hỏi, đồ cưới là cái gì đồ cưới à, liền là muội muội về sau lấy chồng các ngươi đưa cho nàng lễ vật. Từ Xu Huệ gương mặt còn dán vào ủ ấm khuôn mặt nhỏ, chiều tiểu chính thái giải thích nói, ta đây liền hiểu. Tiểu chính thái nháy mắt lĩnh hội tinh thần, hai tay hoạch xuất ra một cái to lớn tròn, để bày tỏ quyết tâm, vậy ta về sau muốn đưa muội muội rất nhiều lễ vật. Ân tinh nhi thật giỏi. Từ Xu Huệ rất hài lòng tiểu nhi tử thái độ, lại chiều Đường La nói ra, cái này bốn quả hồng sam đợi đến đủ lắm xuất giá lúc lại làm thành hồng gỗ, bên trái hai quả là các ngươi phụ thân phận, bên phải hai huynh đệ các ngươi một người một quả. Nàng chỉ bốn cây hồng sam tràn đầy kiên định, phản phất đối đồ cưới có thật sâu chấp niệm. Tốt. Mẫu thân. Đường La đáp, đột nhiên cảm giác Alexander à, lao bà vốn đều không tích lũy, muội muội vốn liền trước đệ sợ mình. Ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc nhưng không chịu nổi còn có tốt đồng đội a không cần ba ba, ta và ca ca một người hai quả. Tiểu chính thái ba khí vô song, đem lão đậu để tại một bên, làm bản thân cùng ca ca ôm lấy tất cả. Đường La nhìn xem ngu xuẩn tiểu chính thái khỏe miệng giật một cái, có đôi khi vô chi thật đúng là một loại hạnh phúc a. Võ Đường Nam Cựu khu 5 tòa số 2 lầu 7 tu luyện thất phương hàn hoàn thành một ngày tu luyện, dòng dã 36 chú thiên. Mặc dù cũng đã 2 ngày, hắn vẫn là không dám tin, Đường La cư nhiên như thế yên tâm liền đem gian phòng minh bài giao cho bản thân. Còn có cái này thần vật. Hắn giơ tinh tử xuất thần, thực sự là quá đẹp. Cả người bạc hắc sắc quả cầu kim loại khắc vô số không lưu loát ám hối phù văn chữ, phản phất dấu giếm chư thiên đại đạo, cho đến tu hành cuối cùng. Như thế thần vật thế mà rơi vào Đường gia loại này hào môn, nhìn đến ngay cả thiên đạo cũng là sủng mạnh lăng lược, bằng không thì sao không gặp tư chất như thế ưu tú bản thân được cái này kỳ vật. Nhưng Đường gia đều là một chút phế nhân. Phương Hàn trong lòng đại hận, như thế thần vật thả ở trong tay Đường thị quả thực là phung phí của trời. Mấy trăm năm qua thế mà chỉ có thể hơi tối cái này Tây Lăng nhất thành, còn không cách nào chế phách. Đơn giản không muốn phát triển. Nếu bản thân có như thế thần vật tịnh có thể từ nhỏ tập võ, hiện tại sợ không phải cũng đã thuế phàm đỉnh phong. Cái kia Tây Lăng thiếu niên thiên kiêu cái nào còn có đường bằng, di sợ chuyện gì, thực sự là buồn cười. Tướng tinh một dạng để ở một bên, Phương Hàn lại lấy ra phía kia bạch ngọc. Nếu là ta không có bị vứt bỏ, đáng hận. Nhưng chuyện cũng đã định, nói nếu như đều là hèn nhát. Bên ta Hàn tương lai, nắm ở chính ta trong tay. Bởi vì ta hiện tại cũng đã không giống nhau, phàm nhân cảnh đỉnh phong, còn có hoàng cấp công pháp. Nghĩ đến tinh thần tiên tiên đao uy lực, Phương Hàn hào khí tăng nhiều. Chỉ cần cho ta một cái cơ hội. Một cái cơ hội. Hắn nhãn thần quyết tuyệt mà kiên định, mắt nhìn rơi vào trên mặt đất tinh tử. Hắn cũng đã phát hiện, tinh tử cũng không thuộc về người khống chế linh khí, bởi vì coi như Đường La rời đi, hắn sử dụng tinh tử tu luyện cũng không có vấn đề gì. Viên này tinh tử phản phất liền là vô chủ thần vật, người nào đều có thể sử dụng. Ngày thứ ba một buổi sáng sớm, Từ Xu Huệ liền đem hai huynh đệ kêu lên, nắm hai người tay vớt ve an ủi lấy. Sáng sớm ngày mai các ngươi phải trở về võ đường, mụ mụ tốt không nỡ các ngươi. Từ Xu Huệ ôm lấy tiểu chính thái. Mama không có việc gì, tháng sau chúng ta còn trở về. Tiểu chính thái lần nữa tự tiện vì Đường La làm chủ. Ân, tinh nhi ngon nhất. Từ Xu Huệ cảm thấy an ủi, hôn một chút tiểu chính thái mặt. Đường La cười tủm tỉm đứng ở một bên tiếp khách, thần du thiên ngoại. Hắn tâm tình rất tốt, cũng không phải bởi vì ngày mai phải trở về võ đường, mà là bởi vì linh lực mọc rất khả quan. Từ khi Phương Hàn bắt đầu sử dụng tinh tử tu luyện, một ngày hai, một ổn định doanh tu nhường Đường La linh lực tăng trưởng đột phá 8 giờ. Đến hôm qua, hắn cũng đã lại có 510 điểm linh lực dự trữ, coi như bất gia tăng tinh tử ký chủ, 7 tháng sau Đường La liền có thể trở lại thuế phàm cảnh. Cái này khiến hắn đối đãi cái gì đều cảm thấy phá lệ mỹ hảo. Chương 20, trở về 3 ngày đi qua, hai huynh đệ ngày nghỉ kết thúc. Ở mẹ và em gái lưu luyến không rời tạm biệt, hai người lần nữa ngồi lên mạ vàng trên xa, lái về phía một con đường bên ngoài võ đường. Thật là ngu đấu. Đường La ngồi ở trong xe bù mặt, bởi vì ngoại trừ một chút ăn mặc theo mùa quần áo bên ngoài, trong xe còn xếp đặt dòng giá 6 cái tầng 5 hộp cơm lớn, tất cả đều là tinh mỹ thực vật. Trong hộp cơm mỗi một tầng đều xa xỉ thả hỏa tinh thạch, dùng để bảo tồn những thức ăn này nhiệt độ. Nhưng ta thân ái mẫu thân đại nhân, ngươi đến tụt cùng có biết hay không coi như giữ ấm, thực vật không tầm thường 2-3 ngày cũng liền biến chất mốc meo a cái này lục đại hộp thực vật, ăn đến lúc nào đi. Rốt cuộc là nhà giàu nhân gia, cả đám đều không dính khói lửa trần gian a, nhưng nhìn xem bưng hộp cơm đưa lên chiến xa bọn hạ nhân loại kia muốn nói lại không dám nói ánh mắt. Đường La cảm thấy bản thân nhất định là bị khinh bỉ. Đường Tinh tiểu chính thái liền không có cái gì thưởng thức, nhìn thấy nhiều như vậy một cơm, lúc này liền tuyển một cái, từng tầng xốc lên cái nắp, còn thỉnh thoảng lấy tay nhặt ra một chút thực vật đưa vào trong miệng. Nhưng tiểu chính thái vẫn là rất giảng nghĩa khí, cho nên một mực khuyên Đường La nói, "Ca ca ngươi không đến ăn một chút sao? Ăn đi, ngươi ăn nhiều một chút." Đường La luôn luôn trả lời như vậy, bởi vì ngươi ăn lại nhiều cũng ăn không hết. Trong xe chỉ còn lại thiếu niên tiếng ngai. Đường phủ cách chiến đường thật rất gần, nhưng tứ thú lưu kim cốc thực sự thái làm người khác chú ý, ngắn ngủi biểu diễn thì có một loại nổ đường phố cảm giác. Ba đầu toan nghe song song đi liền có thể đem ngựa đường chiếm đi còn hơn một nửa, chỉ lưu lại tả hữu hai đạo khe hở cho người qua đường hành tẩu, ba khi đến toàn bộ đường cái phía trước đều không dám xuất hiện nhân, chiến xa phía trước đều là trống trải. Bốn cái linh thú kéo lấy chiến xa huy phong bắt diện, nhưng chỉ là trong một giây lát liền đi tới chiến đường trước cửa, cái này liền đến võ đường. Trong xe tiểu chính thái nhất thời nửa khắc cũng cách không ra những cái này hiện ra hương khí hộp cơm, dự định bản thân đưa chúng nó toàn bộ khiêng đi. Người chống đỡ thẳng tay là định đem hộp cơm treo ở trên tay khung đi vào sao đường la ngăn lại tiểu chính thái hành vi, bởi vì thực sự quá ngu manh, hình người khung sao đều thả trên xe, một hồi nhường võ đường nô bộc nhắc tới liền tốt. Xuống xe trước, tiểu chính thái lưu luyến không rời a một tiếng, đi theo đường la sau lưng. Đường la mở ra cửa phòng, không ngoài sở liệu, vẹn vẹn một con đường tự ly, chiến xa bốn phía lại là rất nhiều quần chúng vây xem, ở ven đường hướng về tứ thú lưu kim cốc chỉ điểm điểm, cái kia hâm mộ ánh mắt không che giấu chút nào. Ngay cả võ đường phía trước thủ vệ cũng không dừng hướng về chiến xa dò xét, cửa ra vào thường phúc sớm đã chờ đợi lâu ngày, toa môn nhất mở ra, liền nên tiếp đi trước. Đường la một cái liền nhìn thấy chào đón quản gia, khách khí hỏi, phúc bá, ngài sao lại tới đây? Đại thiếu gia, nhị thiếu gia khổ cực, thỉnh hạ xe. Thường phúc một bên chào hỏi một bên vươn tay, muốn đi dịu đỡ đường la. Không cần không cần, ta tự mình tiến tới. Đường la cũng không có lớn như vậy mặt mũi muốn người đỡ xuống xe, trực tiếp nhảy xuống chiến xa, lại đối thường phúc nói ra, phúc bá, chúng ta từ trong nhà mang theo chút đồ tốt cho ngươi. Đường la quay đầu, đối đang muốn đi theo nhảy xuống xe đường tinh nói ra, nhanh đi bên trong cầm một cái hộp cơm đi ra. Tiểu chính thái mười phần nghe lời, á xong một tiếng liền lại xông vào trong xe. Đại thiếu gia khách khí, lão buộc sao chịu được. Vậy liền tạ ơn đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Thường phúc đang muốn chối từ, liền trông thấy đường la trong miệng lễ vật, một cái tầm năm to lớn hộp cơm bị tiểu chính thái lấy ra. Hắn trong lòng một trận bật cười, liên quan tới phu nhân đối hai cái thiếu gia cưng chiều hắn đều rõ ràng biết rõ, cái này trong hộp cơm thực vật cũng là từ Xu Huệ lấy nhân chuẩn bị, dòng giá lục đại hộ. Nhưng hai cái thiếu niên sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ăn nhiều như vậy thực vật, trong đó hơn phân nửa sợ không phải được mất đi, nghĩ không ra đại thiếu gia thế mà vừa xuống xe liền phân cho bản thân một hộp. Đại thiếu gia không phải người bình thường đâu, Thường Phúc trong lòng cảm thán, thay đổi cửa liền vui vẻ tiếp nhận. Phúc bá ngài bận rộn đi thôi, chính chúng ta có thể trở về. Đường la biên tướng to lớn hộp cơm đưa cho Thường Phúc bên nói ra. Hắn quản lý võ đường trung ăn ngủ hai bộ, rất là bận rộn, nếu là vì hai huynh đệ dây dưa lâu tóm lại không tốt. Thường Phúc cung kính tiếp nhận hộp cơm sau liền hướng đường la hành lễ cáo từ, bởi vì hôm nay quán cơm xác thực có chút bận rộn loạn, hắn liền không còn khách khí. Hai huynh đệ trực tiếp đi vào võ đường, đường la đối tiểu chính thái bàn giao nói, ngươi một hồi trực tiếp đi tu luyện trường, nắm chặt thời gian chúc cơ biết sao, ba ngày này về nhà ngươi đều không có hảo hảo tu luyện. Tiểu chính thái gật gật đầu, biểu thị hiểu. Mà nơi xa, một bóng người nhanh chóng tiếp cận hai huynh đệ. Là Phương Hàn một đường chạy chậm chiều hai người vào tới, ở đường la trước người dừng lại cung kính hành lễ nói, thiếu gia, ngươi đã về rồi. Đường la có chút kinh dị, Phương Hàn thế mà lại tới đón bản thân không giống hắn phong cách, ra chẳng lẽ có chuyện gì tìm bản thân ngươi trước đi tu luyện trường, ca ca có việc cùng Phương Hàn nói. Đường la đuổi đi tiểu chính thái, chiều Phương Hàn hỏi, có chuyện gì sao tiểu nhân nghĩ đến thiếu gia hôm nay về võ đường, nghĩ trước kia đi nên đón, nhưng vẫn là đến chậm. Phương Hàn hồi đáp, thái độ cung kính làm cho người kỳ lạ. Thật không có sự tình đường la không dám tin tưởng, đừng nhìn Phương Hàn một mặt cung kính, nhưng hắn trong lòng ngạo khí sợ là so với bình thường thị tộc đệ tử trả nặng, dị vãng đều đã làm mặt mới bảo trì cung kính, nhưng hôm nay lần này mặt chân chó dạng, thực sự là không dám nhận nhau á không có, chỉ là tới đón tiếp thiếu gia. Phương Hàn lần nữa cung kính đáp, cái kia ban đêm kết thúc tu luyện đến ta trong phòng. Đường la vô vỗ Phương Hàn bả vai, ra hiệu hắn không cần như vậy giữ lễ tiết. Bị người nên đón luôn luôn khai tâm, đường la quyết định tiện hắn một phần hộp cơm để bày tỏ tâm ý số 7 tu luyện trường Bá Sơn giáo tập. Đường la dẫn theo to lớn hộp cơm cười tủm tỉm hướng hắn hô. Đường giáo tập đây là. Bá Sơn sững sờ, không minh bạch đường la muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn mang theo hộp cơm lại tu luyện trận một bên ăn một bên dạy sao thiên tài đều là như thế không đi đường thường sao? Bá Sơn biểu thị không thể lý giải. A, đây không phải hôm nay mới vừa trở về sao? Đây là đưa cho Bá Sơn giáo tập tiểu lễ vật. Đường la đem to lớn hộp cơm hướng Bá Sơn trước người đẩy, cười tủm tỉm nói ra, lộ ra phá lệ có thành ý. Bá Sơn một trận sững sờ, còn có lễ vật sao? Hắn ở đường thị hiệu mệnh ít năm như vậy, lấy được tín nhiệm không ít, ban thưởng cùng bồi thường cũng không ít, nhưng lễ vật, đây là lần thứ nhất. Không phải là cái gì quý giá đồ vật, liền là chút thức ăn. Bá Sơn giáo tập thu cất đi. Đường la nhìn Bá Sơn một trận trầm mặc, còn tưởng rằng hắn có băn khoăn gì, lại mở miệng quyên đủ. Bá Sơn lần thứ nhất thu đến đường thị tộc nhân lễ vật, nhất thời không biết dùng phương thức gì ứng đối, thanh âm khàn khàn nói tạ ơn. Đường la nghe xong Bá Sơn đón nhận, vội nói, vậy mời Bá Sơn giáo tập cất kỹ, ta đi trước, ngày mai gặp. Nói liền đem hộp cơm nhét vào Bá Sơn trong tay. Bá Sơn tiếp nhận hộp cơm chiều đường la gật đầu cáo biệt, xoay người tiếp tục dạy bảo học viên, chỉ là độc tí còn một mực nắm chặt hộp cơm nắm tay, không muốn đem hắn phóng tới trên mặt đất. Cáo từ đường la đang muốn rời đi, liền nhìn thấy nơi xa một cái học viên chiều tu luyện trường quần quần mà tới, trên mặt còn có chút điểm vết dấu vết. Tựa như là lần thứ nhất thỉnh giáo bản thân cái kia học viên, gọi đố cái gì kia mà đường la nhìn xem đối phương như gió vậy phóng tới Bá Sơn. Giáo tập, giáo tập. Bàng Nham đã xảy ra chuyện. Đỗ Trạch vừa chạy vừa kêu, ở trong lòng hắn, bây giờ có thể cứu Bàng Nham chỉ có Bá Sơn. Toàn bộ tu luyện trường đều đưa ánh mắt tập trung vào trên người hắn, nhưng đều vô cùng có kỷ luật riêng phần mình tu luyện, không có tới gần. Mà Bá Sơn nghe người tới kêu la om sòm, rất là bất mãn, nhưng việc quan hệ tu luyện trường học viên, hắn chỉ có cưỡng chế lửa giận, luôn đến, vội vàng hấp tấp giống bộ rắn gì. Ngươi và Bàng Nham không phải nghỉ ngơi đi, ra chuyện gì? Đỗ Trạch bị Bá Sơn một tiếng quát to sợ vỡ mật, lúc này mới nhớ tới hai người làm việc là sân huấn luyện tối kỵ, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể lập lại, giáo tập nhanh mau cứu hắn đi. Nhìn xem Đỗ Trạch sợ hãi rụt rè bộ dáng, Bá Sơn trong lòng có suy đoán, giọng căm hận nói, người ở đâu?
Ở Luân Giang Võ Đấu Quán.
Đỗ Trạch cúi đầu, cắn răng vẫn là đem danh tự nói ra. Trở về lại thu thập các ngươi. Nguyên một đám đều ở Phạm Ngu Xuân. Bá Sơn chừng Đỗ Trạch một cái, nhẹ nhàng đem hộp cơm bỏ vào một bên trên bệ đá, mấy bước liền đi tới Đường La bên người nói ra, Đường giáo tập, giúp ta nhìn xem những cái này học viên, ta đi một lát sẽ trở lại.
Có thể, Bá Sơn giáo tập cứ việc đi.
Đường La gật đầu nói thật, hắn đến hiện tại còn không minh bạch ra chuyện gì. Hắn chiều Đường La một cái gật đầu, một cái liền nhảy ra thật xa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bá Sơn nhân vừa đi, Đỗ Trạch liền võ lực sủi lơ ở trên mặt đất, trong miệng còn lẩm bẩm nói, xong.
Lần này xong.
Đường La càng ngày càng tò mò, người này làm sao bị sợ trở thành cái dạng này, chẳng lẽ xông cái gì đại họa? Hắn đi tới Đỗ Trạch bên người ngồi xổm xuống tới, đem trong ngực khăn tay rũ ra, một mặt hiếu kỳ hỏi, Đường Hoàng Hốt, ngươi tới cùng ta nói một chút, phát sinh chuyện gì? Nhưng đối phương hai mắt phảng phất mất đi tập trung, giống như không có nghe được Đường Lam mà nói đồng dạng, vẫn ở chỗ cũ tự lẩm bẩm. Nhìn đến nhẹ nói là nghe không được, tiểu tử này giống mất hồn nhất dạng.
Đỗ Trạch.
Đường Lam một tiếng quát to, giống như tiếng sấm vang ở hắn bên tai. Ngây người Đỗ Trạch bị dọa kêu to một tiếng, con ngươi nháy mắt thu nhỏ, cuống quýt quay đầu, liền nhìn thấy nâng tại trước mặt khăn tay cùng Đường La mặt.
Là Đường giáo tập a, Đỗ Trạch sững sờ tiếp nhận khăn tay.
Đem trên mặt huyết trà sát, cùng ta đem chân tướng giảng rõ ràng. Đường La đưa khăn tay nhét vào Đỗ Trạch trong tay, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất hỏi.
Ta ơn Đường giáo tập.
Đỗ Trạch cầm khăn tay lung tung lau mặt, đem trên mặt vết máu sáng bóng tràn đầy mặt mũi.
Nói a.
Đường La ngồi xếp bằng, đưa tay nâng ở trên cằm.
Ta.
Đỗ Trạch trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, dù sao bọn họ làm việc là võ đường văn bản rõ ràng quy định lệnh cấm, Đường La lại là giáo tập thân phận, ngươi nhường một cái phạm sai lầm học sinh thẳng thắng, không khỏi có chút làm người khác khó chịu.
Xấu hổ trầm mặc.
Giảng không ra có đúng không như vậy ta hỏi, người đáp.
Đường La nhìn Đỗ Trạch thế mà như thế khó có thể mở miệng, chỉ có thể bản thân ý nghĩ một dạng hỏi.
Đỗ Trạch đờ đẫn gật đầu, một mặt lòng như cho ngựa biểu lộ.
Đường La mặt không chút thay đổi nói, ngươi và Bàng Nham cùng nhau thân tình nghỉ ngơi, nhưng các ngươi vì cái gì đi Luân Giang Võ Đấu Quán, chẳng lẽ là nghĩ mưu phản võ đường? Nghe Đường La mà nói, Đỗ Trạch con mắt trợn thật lớn bị dọa đến kém chút tiểu trong quần. Kỳ thật hắn cũng đã làm xong thẳng thắng sẽ khoan hồng quyết định, hỏi cái gì, hắn đáp cái gì, nhưng cái này đột nhiên một định phản bội Đường thị chụp mũ chụp xuống tới, cái này thật là không có cách nào nhận a, hắn hoảng hốt vội nói, Đường
giáo tập, chúng ta hoan hồng a, chúng ta nào dám phản bội Đường thị a.
Giờ khắc này, Đỗ Trạch đều nhanh ủy khuất khóc đi ra, không phải liền là nghĩ dãy điểm thu nhập thêm nhà. Làm sao lại biến thành phản bội Đường thị?
Vậy các ngươi đi võ đấu quán làm gì? Là ngại tu luyện trường huấn luyện còn chưa đủ, bản thân muốn đi ra luyện Đường La biểu lộ lạnh lùng, phản phất cũng đã nhận định bọn họ muốn phản bội Đường thị. Đây nếu là bị chủ mạch thiếu gia cáo nhất hình, cái kêu Bàng Nham cùng hắn liền cơ bản liền là triệt để xong đời, ít nhất tu vi khẳng định bị phế, bị đánh thành cổ lực.
Đỗ Trạch giờ khắc này cảm thấy mình là trên thế giới rất người xui xẻo, đụng phải dạng này một cái sức tưởng tượng bạo tạc thiếu gia, hắn chỉ có thể liên tục giải thích nói, Đường giáo tập, không phải dạng này, không phải dạng này.
Nếu là cái hiểu lầm này sâu hơn xuống dưới, việc hiện tại cái gì cũng không tính.
Nhất định muốn đem hiểu lầm bỏ đi, Đỗ Trạch hạ quyết tâm, dùng vọng cầu sinh một phát, giống như ngược lại hạt đậu, một mạch đem tất cả mọi chuyện cũng giao đời đi ra, ngựa tốc nhanh chóng, lưỡi chi trôi chảy, nhường Đường La tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Chương 21, Đại Phiền Phức nghe xong Đỗ Trạch mà nói, Đường La liền biết rõ, hai người bọn hắn sự tình kỳ thật mười phần đơn giản, chính là vì tiền mà thôi.
Xem như toàn bộ Tây Lăng Cảng bang dội hoạt động giải trí, võ đấu thi đấu rất hấp dẫn người địa phương, ngoại trừ hai cái võ giả đối thả quyền đến thịt bên ngoài, liền là những cái kia kích thích ngoại vi, đem lại tái kim tiền ép ở chính mình xem trọng võ giả trên người, nếu như ánh mắt thật tốt, thậm chí có thể kiếm một món hời.
Dân cờ bạc, kẻ yêu thích, nhìn náo nhiệt nhân tụ tập cùng một chỗ, võ đấu thi đấu trở thành rất hấp dẫn người, rất hấp kim hạng mục.
Bàng Nham là cô nhi xuất sinh, bị Đường thị thiện đường thu dưỡng. Nói là thiện đường, kỳ thật cũng chính là một cái vì Đường thị nhất tộc bồi dưỡng nô bộc cùng võ sĩ vị trí. Nếu là bồi dưỡng một chút nhân địa phương, sinh hoạt trình độ tự nhiên chưa nói tới siêu việt, không nói ăn mặc chi phí, liền nói hắn một cái đã là phạm nhân cảnh đỉnh phong võ giả, Đường thị cũng sẽ không cho một chia tiền phụ cấp.
Gặp niên một thân y phục mới dạy mới chính là phúc lợi toàn bộ.
Võ đường 3 tháng có thể mời một lần giả, mặc cho các học viên ra ngoài đi nhìn xem Tây Lăng hoa hoa thế giới, nhưng làm cho người tiếc nuối là, những cái này các thiếu niên người không có đồng nào, lại có thể đi đến chỗ nào cũng may đều từ võ đường học được một thân võ nghệ, khí lực kinh người, chỉ cần đồng ý bán khí lực đem ngày nghỉ dùng để tìm chút làm công nhật công việc, cũng có thể tích lũy tiếp theo một chút bạc tiền tài.
Mặc dù không thể ăn chơi làng điếm, nhưng đặt mua một thân không có trở ngại trang phục vẫn là có thể.
Dù sao đường ra sản nghiệp trải rộng Tây Lăng, lấy võ đường học viên thân phận tìm phần công phu đánh vẫn là tương đối dễ dàng. Nhưng trong đó có một chút tương đối đột xuất võ giả, tỉ như Bàng Nham dạng này phạm cảnh đỉnh phong, bọn họ liền không muốn chỉ là dựa vào làm công kiếm lấy chút mịp rồi lọc đỉnh thù lao. Đối bọn họ dạng này thiếu niên tới nói bị Đường thị chi nhánh tuyển đi đã là trên bảng đỉnh đỉnh sự tình, nhưng xem như một cái có rộng lớn mục tiêu nhân, Bàng Nham rõ ràng biết rõ, phàm nhân cảnh đỉnh phong cũng bất quá là chút pháo hôi mà thôi. Nếu như gặp phải một cái ngu xuẩn gia chủ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hoặc là phái hắn chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ, hắn căn bản không sống tới thuế phàm cảnh liền sẽ trọng thương hoặc tàn phế.
Mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhường hắn nghĩ làm bản thân mua một bộ chiến giáp hộ thân, cho nên hắn quyết định đi tham gia một chút cỡ nhỏ lôi đài tái tích lũy tiền tài. Từ 2 năm trước bắt đầu, Mỗi cái ngày nghỉ Bàng Nham đều sẽ du tẩu ở Tây Lăng từng cái cỡ nhỏ võ đấu trường, tham dự tranh tài. Ngay từ đầu hắn cảnh giới khá thấp, bại nhiều thắng ít, nhưng theo lấy hắn tiến vào phàm nhân cảnh đỉnh phong, hắn đột nhiên phát hiện bản thân nhìn thấy một đầu to lớn tài lộ. Cần gì phải đả sinh đả tử khổ cực như vậy mới cầm mấy kim mười mấy kim thủ lao đánh thắng không thể, đánh thua cũng sẽ không sao. Bàng Nham rất phảng phất trong nháy mắt khai thiếu. Xem như võ đấu thi đấu, võ đấu trường đều sẽ tuyển ra mười mấy cái cảnh giới giống nhau võ giả tiến hành đóng gói cách ăn mặc, cũng vì bọn họ an bài đủ loại tỷ lệ đặt cược, chỉ có hạng mục phong phú hồi báo kinh người, đổ trường mới có càng lớn lợi nhuận. Mà xem như phàm nhân cảnh trung xuất sắc võ giả, đổ trường vì Bàng Nham an bài tỷ lệ đặt cược luôn luôn không cao, nhưng nếu như có thể bạo lãnh mà nói, lại không giống vậy. Bàng Nham nhìn chuẩn một cái cơ hội tìm được từ nhỏ cùng hắn cùng một chỗ lớn lên Đỗ Trạch thương lượng đầu này phát tài đại kế, mục tiêu ngay ở Luân Giang võ đấu trường cỡ nhỏ hội đấu võ phía trên. Trận này võ đạo hội là một trận phàm nhân cảnh võ đạo hội, tự do báo danh nhưng từ võ đấu trường sàng chọn, hai ngày hoàn thành toàn bộ thi đấu. Sàng chọn trung lưu lại 48 tên dự thi tuyển thủ, 12 người một tổ 22 đôi quyết, đặc biệt xuất sắc phàm nhân cảnh hết thảy 8 người, 8 người này là rất bị xem trọng, cũng là đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thấp nhất, Bàng Nham thỉnh lĩnh xuất hiện. Đây chính là Bàng Nham nhắm trúng mục tiêu, từ Đỗ Trạch toàn bộ ép mua Bàng Nham ngừng bước top 12. Bởi vì hạng mục này tỷ lệ đặt cược đạt đến 13. Bàng Nham đem bản thân tích xúc, dòng giá 100 kim đều để Đỗ Trạch đặt ở lần này hạ ngừng bước top 12 phía trên. Bàng Nham tiến vào top 12 đối thủ là một tên rất phổ thông phàm nhân cảnh, coi như lấy đại đa số kẻ yêu thích ánh mắt đến xem, hắn không có chút nào thua khả năng. Nhưng ở trong lôi đài, đối thủ của hắn giống như dũng không thể cản, đoạt công công dưới, rốt cục ở một lần kịch liệt giao phong trung Bàng Nham không địch lại bị đối thủ một kích đánh vào trước ngực, trượt hạ lôi đài. Toàn trường xôn xao. Chủ tử Bàng Nham vòng thứ 2 liền bị đào thải. Tất cả như kế hoạch thuận lợi như vậy, Bàng Nham phán đoán Luân Giang võ đấu trường quản lý giả dù là cảm giác ra Bàng Nham lại đánh giả thi đấu cũng không quan hệ, dù sao đại nhiệt bị đào thải, rất kiếm tiền vẫn là đổ trường không phải sao. Đỗ Trạch lĩnh đi 300 kim, chăn đầy một bụng túi, cảm giác hai tay đều đang run rẩy. Hắn rời đi võ đấu trường đi tìm Bàng Nham sẽ cùng, tiền này đến thái dễ dàng, hai người cũng đã không kịp chờ đợi muốn phát lần tiếp theo tài. Đỗ Trạch ở trong thành lắc lư nữa ngày, mới ở trong một cái hẻm nhỏ cùng Bàng Nham gặp mặt chia của. Ai ngờ hai người vừa mới đụng phải cùng một chỗ, liền từ trên trời giáng xuống hai cái thuế phàm cảnh võ giả đem bọn họ đổ nhào trên mặt đất. Dãy rủa chung hai người thấy rõ ràng đối phương mặt, rõ ràng là Luân Giang võ đấu quán nhân. Lần này nguy rồi, hai tên phạm nhân cảnh căn bản không địch lại, giống như con gà bị bắt về Luân Giang võ đấu trường. Luân Giang võ đấu quán chủ gọi Đinh Cao Lãng, 39 tuổi, thuế phạm cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Nhìn thấy hai cái bất quá phạm nhân cảnh tiểu hỗn đản lại dám thông đồng thi đấu, lúc này liền phải đem hai người băm cho chó ăn. Tử vong sợ hãi nhường Đỗ Trạch chỉ có thể lộ ra ngay bản thân thân phận, dù sao bị võ đường xử phạt cũng tốt hơn trực tiếp bị làm chết đi. Người không thể giết chúng ta là Tây Lăng Đường gia nhân, chúng ta là Đường thị tộc chiến sĩ. Đỗ Trạch chưa bao giờ biết rõ bản thân thế mà có thể kêu lớn tiếng như vậy, sắc lạnh, the thé thanh âm như muốn bạch phá màng nhĩ. Đinh Cao Lãng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là phất tay kêu ngừng hai tên võ giả, đối Đỗ Trạch nói, gọi Đường thị đến linh nhân, lúc này mới có Đỗ Trạch quần quần má tới một màn. Thực sự là phách lối a. Đường La tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tây Lăng thế mà còn có không cho Đường thị mặt mũi nhân, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này võ đấu trưởng phía sau nhất định là di ra rồi, bằng không thì nào dám chụp Đường gia nhân khẩu khí còn như vậy phách lối. Bất quá lần này đúng là hai cái này ngu xuẩn đã làm sai trước, thật là được. Dám ra ngoài thi đấu kiếm tiền cũng đã rất lớn mật, hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa lại còn dám thiết kế đánh giả thi đấu vớt một bút. Nghe con mới sinh không sợ hổ. Đường La Triều Đỗ Trạch rối đưa ngón tay cái biểu hiện cung kính đeo, lập tức đứng dậy. Đường giáo tập. Đỗ Trạch khắp khuôn mặt là khẩn trương, không khỏi lên tiếng hỏi, ngài hiện tại đã biết à, chúng ta thật không phải phản bội Đường thị. Đường La vô vô bạt sau phía trên bụi đất, thuận miệng đáp, phản bội khai nói đùa không muốn như vậy nghiêm túc nhà. Đỗ Trạch đơn giản không dám tin lời nói này cư nhiên là từ một cái chủ mạch thiếu gia trong miệng nói ra. Phản bội Đường thị lớn như vậy tội danh bố trí xuống tới, chỉ là đùa giỡn hay sao? Nghiêm túc một chút hạ dùn chứng thiếu ra. Chúng ta sinh mệnh rất yếu đuối. A, đúng rồi. Đường La vô vô còn có quắc ngồi ở trên mặt đất thiếu niên bà bay, thuận miệng nói, Bá Sơn giáo tập không nhất định có thể đem người lĩnh trở về, nếu là kinh động đến chiến đường nhân. Chậc chậc chậc, cái kia hậu quả cùng phản bội cũng không sai biệt lắm. Đỗ Trạch lần này thật là bị dọa phát sợ, toàn thân tốc tốc run rẩy như cái sàng một dạng. Hắn căn bản không nghĩ ra chỉ là một cái võ đấu quán chủ còn dám không bán Đường gia giáo tập mặt mũi, sao Đường giáo tập sẽ không lại đang dọa bản thân đi. Hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Đường La, hy vọng cái này lại là một cái khác nói đùa. Thật xin lỗi, thiếu niên, cái này cũng không phải. Đường La cười khẽ, hướng hắn lắc lắc ngón tay. Đinh Cao Lãng bản thân là một tên thuế phàm cảnh đỉnh phong võ giả, phía sau còn dựa vào Di thị, nắm lấy Đường thị dạng này một cái nhược điểm lại làm sao sẽ tùy tiện đem người giao ra. Bá Sơn mặc dù danh xưng thuế phàm cảnh trung cao thủ, nhưng 6795 linh lực vẫn là kém thuế phàm cảnh đỉnh phong thật xa, càng chưa nói xong gãy một cánh tay, nghị cấp người căn bản chính là thiên phương giả đảm. Cái này Bàng Nham không có khả năng bị tùy tiện mang trở về, mà tông tộc võ giả cũng việc quan hệ Đường gia võ đường mặt mũi, kiểu gì cũng sẽ liên lụy đến một chút tranh đấu hoặc là trao đổi ích lợi, này cũng không phải chỉ là một cái thuế phàm cảnh giáo tập có thể tả hữu. Cuối cùng sợ không phải vẫn phải là võ đường ra mặt, nhưng mất đi lớn như vậy một cái mặt, hai cái này tiểu gia hỏa hạ chẳng cũng sẽ không so phản bội gia tộc nhỏ. Chết chắc nếu như kinh động đến võ đường, hai người nhận trừng phạt khả năng so tử còn đáng sợ, bởi vì hai tên chỉ là cô nhi, thế mà nhường Đường gia mất đi lớn như vậy mặt. Đỗ Trạch nhìn xem Đường La biểu lộ, lập tức liền hiểu bản thân tình cảnh. hai người sợ là chết chắc. Nhưng ta không muốn tử a, Đỗ Trạch chảy ra sợ hãi nước mắt. Ta không muốn tử, không muốn chết, thật không muốn chết. Hắn quỳ gối Đường La trước người, ầm 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 đập ngẩng đầu lên, kêu rên tê tâm liệt phế, Đường giáo tập mau cứu chúng ta, Đường giáo tập mau cứu chúng ta. Ba, ba. Huyết nục chi khu cùng mặt đất va chạm, máu tươi bay ra nhuộm đỏ mặt đất. Mà nơi xa các học viên tức khắc đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao tình huống liền biến thành dạng này. Đừng nói những cái kia học viên, Đường La chính mình cũng bị Đỗ Trạch biểu hiện giật nảy mình, lại cúi đầu lúc liền trông thấy đầy đất máu tươi. Làm gì? Ngươi là muốn tự sát sao, cho ta dừng lại. Đường La bắt lại Đỗ Trạch cổ áo đem hắn kéo. Máu tươi liên tục không ngừng từ Đỗ Trạch cái trán chảy tràn đầy mặt mũi, chỗ miệng vết thương cho bụi cùng toái thạch đem máu nhuộm ô hai mắt trùng tràn đầy tuyệt vọng, huyết từ ánh mắt chảy qua nhường hốc mắt nhuộm đỏ bừng, không phải là huyết vẫn là lệ dịch thể không ngừng từ khóe mắt trượt xuống, bị dẫn theo cổ áo thiếu niên vẫn ở chỗ cũ khẩn cầu mau cứu chúng ta, máu tươi bị sặc nhập cầu, phát ra trận trận ho khan, ở tại Đường La ống tay áo. Thật mẹ nó, ngu xuẩn thành một con ngựa. Đường La cau mày, nhìn xem trước mắt cái này cũng đã nhuộm thành huyết nhân hài tử. Đường thị có như thế đáng sợ sao? Một tháng này đến, Đường La ở số 7 tu luyện trường dạy học, mười mấy cái học viên hắn mỗi một cái đều có thể gọi nổi danh tự, mặc dù phần lớn có chút vụng về, nhưng nhân đều có tình cảm, ở chung xuống tới hắn thật đem những hài tử này xem như bản thân học sinh, vàng nham sự tình còn chưa đến tuyệt cảnh, tối thiểu ở trong mắt của hắn. Nhưng hắn quên đi trước mắt những cái này thiếu niên xuất thân, đều là một chút cô nhi thôi, không chỗ nương tựa đều là võ đường bồi dưỡng bọn họ đi ra, mục đích cũng bất quá là xem như xử lý việc vặt vãnh tiểu nhị cùng phá hôi, mệnh như cỏ rác, bọn họ đối bản thân có rõ ràng định vị. Mất đi Đường thị mặt tương đương với chết chắc, Đỗ Trạch đầy mắt tuyệt vọng, nhưng hắn thật không muốn chết, thật không nghĩ, nước mắt hòa với nước mắt tốc tốc rơi xuống. Ai kia Trương Kỳ tới? Đường Lan Hữu lấy Đỗ Trạch cổ áo đem thiếu niên nhấc lên, hướng về nơi xa chào hỏi một tiếng. "Tiểu tử ngươi nghe cho ta, đã ngươi gọi ta một tiếng Đường giáo tập, ta liền sẽ không nhường các ngươi tùy tiện chết đi, nghe rõ chưa?" Nghe hiểu liền gật đầu. Đường Lan Hữu lấy Đỗ Trạch đem thiếu niên kéo cùng ánh mắt cân bằng. "Lão tử sẽ đem bảng nhang mang trở về, ngươi đừng một bộ cũng đã muốn chết bộ dáng, nghe rõ chưa?" Đỗ Trạch giống như không có xương cốt đồng dạng bị Đường La dẫn theo, nhìn xem hắn con mắt, một gật đầu, trong mắt chảy ra hai đạo nước mắt nháy mắt cùng cái chán máu tươi trộn lẫn cùng một chỗ, hắn muốn mở miệng giảng thứ gì, lại bị rót miệng đầy vết cùng cắt đá, chỉ có thể phát ra ôi ôi gào rít. Thật khó coi. Đường La nhìn xem trước mắt thiếu niên, không biết nói gì, cái này huyết ảo ảo lưu sợ không phải một hồi liền muốn mất máu quá nhiều đi. Đường giáo tập. Trước khi một đường chạy chậm đi tới Đường La bên cạnh, liền nhìn thấy hắn níu lấy Đỗ Trạch cổ áo, cái sau máu me đầy mặt còn phát ra ôi 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 kêu thảm, thái đáng sợ. Đường La nhìn xem Trương Kỳ rụt rè mắt, cảm thấy con hàng này khẳng định hiểu lầm cái gì, cũng lời nhắc giải thích, đem Đỗ Trạch vứt xuống hắn hoài thảo luận nói, ngươi đem hắn đưa đi dược đường, nhìn cái gì, nhanh đi. Thực sự là phiền phức. Đường La lầm bầm một tiếng, chiều cửa ra vào đi đến, hy vọng còn kịp. Luân Giang võ đấu quán Đinh Cao Lãng bệ vệ ngồi ở đại đường chính giữa, ra tay là hai tên thuế phàm cảnh võ giả, hạ bậc thang quỷ đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập bằng nham. Bá Sơn đứng ở đại sảnh chính giữa, cùng Đinh Cao Lãng đối mặt, khí thế một chút cũng không thua hắn, nhưng kỳ thật Bá Sơn tâm cũng đã dần dần chìm xuống dưới. Bàng Nham cùng Đỗ Trạch, lần này là đụng tâm sát, gây ra đại họa. Bá Sơn kiến thức rộng rãi, hắn đương nhiên có thể cảm giác được Đinh Cao Lãng trên người cố kia bành trướng khí tức, nhất định là thuế phàm cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ, ngay cả đứng ở ra tay chỗ hai cái thuế phàm cảnh võ giả, trên người cũng có một cỗ không kém khí thế. Nhưng những cái này đều không phải trọng điểm, mà là đối phương thái độ. Loại kia không đem Đường thị để ở trong mắt thái độ, vẹn vẹn dựa vào ba cái thuế phàm cảnh, dù khí sợ là không đủ, nhất định là có cái gì càng lớn cậy vào, tỉ như, Di gia. Ngươi một người tàn phế chạy đến ta bên cạnh nói ngươi là Đường thị chiến đường giáo tập, ta liền nên bán mặt mũi ngươi. Đinh Cao Lãng rất là khinh thường Triệu Bá Sơn phất phất tay, vô cùng phách lối. Muốn mang hắn trở về có thể, nhường các ngươi Đường thị tông mạch phái người đến lĩnh. Chương 22, Đinh Cao Lãng Đinh quán chủ không chịu thả người có đúng không? Bá Sơn sắc mặt âm trầm, mấy chữ tự từ trong kẽ răng gạt ra. Không đợi Đinh Cao Lãng trả lời, ngồi ở ra tay chỗ cửu cảnh long liền Triệu Bá Sơn quát lớn, sư phụ không phải đã nói rồi sao, để ngươi Đường gia phái người đến lĩnh. Tay tàn phế lỗ tai cũng điếc. Có hảo đồ đệ thực sự là bất lo không ít. Ta Đinh Cao Lãng có chút đắc ý, khinh miệt lườm Bá Sơn một cái. Đàm phán vỡ tan. Bá Sơn trong lòng mười phần lo lắng, cũng không phải bởi vì mấy người này nói lời ác độc, mà là hận bảng nham bất tranh khí. Rơi xuống lớn như thế nhược điểm, hiện tại làm chủ rất rõ ràng đã không phải là trước mắt Đinh Cao Lãng, mà là hắn sau lưng Di gia chủ tử, bảng nham Đường thị võ đường học viên thân phận, sẽ để cho Đường thị đi hạ thật lớn bên ngoài. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một loại phương pháp, Bá Sơn chiều quỷ trên mặt đất bảng nham thật sâu nhìn thoáng qua. Lao đồ vật, nghe rõ chưa? Tranh thủ thời gian trở về nhường các ngươi Đường gia chủ sắp tới lĩnh nhân. Cảm nhận được Đinh Cao Lãng đắc ý, Cựu Cảnh Long tiếp tục lên tiếng nói. Bá Sơn liền nhìn đều không có nhìn Cựu Cảnh Long một mặt, lại chiều Đinh Cao Lãng cao giọng nói, ta muốn cùng bảng nham nói mấy câu. Cựu Cảnh Long nhìn Bá Sơn lại dám không nhìn bản thân, giận dữ nói, ngươi mẹ nó rất phách lối à, nhìn lao tử đảo ngươi mắt. Lúc này liền nghĩ tiến lên công kích. Bá Sơn phảng phất nghe không được Cựu Cảnh Long mà nói, vẫn như cũng nhìn thẳng Đinh Cao Lãng, khí thế phân không chút nào nhượng. Mắt thấy Cựu Cảnh Long liền muốn nhào về phía hắn. A Long trở về. Đinh Cao Lãng cũng không dám nhường Cựu Cảnh Long thật công kích Đường thị võ đường giáo tập, phải biết, bàng nham là bởi vì bài bạc lận cho nên Di thị mới có thể chiếm lý, nhưng Luân Giang võ đấu quán nếu là dám đối Đường thị võ đường giáo tập trước độc thủ, cái kia mặc kệ lớn bao nhiêu hậu trường đều sẽ bị Đường thị nghiền nát. Tính ngươi người tàn phế gặp may mắn. Cựu Cảnh Long nghe được sư phụ mà nói, dừng lại, tán đi xong quyền kinh lực, lui về trở lại bản thân trên đế,
nhưng hung ác ánh mắt còn dừng lại ở Bá Sơn trên mặt. "Ta khuyên ngươi đừng đánh cái gì xấu chủ ý, lấy ngươi thực lực, có thể không có năng lực từ trong tay của ta đem người cứu đi, hiểu chưa?" Đinh Cao Lãng thản nhiên nói, chiều một cái khác đồ đệ phất tay ra hiệu. Nhìn thấy Đinh Cao Lãng thủ thế, một mực ngồi ở bảng nham trước người Hoài Thành Hóa đem ghế dựa rời, trở lại một đầu có thể cung cấp nhân hành tẩu con đường. Lộ ra thiếu niên bị đánh thành đầu heo mặt cùng lam lũ quần áo. "Giáo tập cứu ta, Bá Sơn giáo tập cứu ta a." Bàng Nham một mực không dám phát ra thành âm, thẳng đến Đinh Cao Lãng phát ra tiếng đồng ý Bá Sơn tới cùng bản thân nói chuyện, mới hướng nơi xa đi tới giáo tập khẩn cầu nói. Bá Sơn mặt không biểu tình, đi tới Bàng Nham bên người, dắt bả vai hắn liền muốn đem Bàng Nham kéo lên. "Ngươi làm cái gì?" Canh giữ ở một bên Hoài Thành Hóa nhìn thấy Bá Sơn thế mà muốn đụng vào Bàng Nham, lúc này đứng dậy một trường chiều Bá Sơn vỗ tới. Bá Sơn sắc mặt lạnh lùng, trở lại một quyền đập vào Hoài Thành Hóa lòng bàn tay, kinh lực liên tục 3 lần một phát, đem Hoài Thành Hóa nổ bay ra ngoài, đục vào đằng sau trên vách tường. Mà lúc đầu ngồi ngay ngắn ở cao đường phía trên Đinh Cao Lãng nhìn Bá Sơn lại dám động thủ, thân hình hóa ảnh một cái vọt đến Bá Sơn bên người, ở hắn đem Hoài Thành Hóa một quyền đập ra ngoài đồng thời, Đinh Cao Lãng một chân chiều Bá Sơn bên hông vung đi. Đá ngang giống như một thanh sắc bén chiến phủ, mang theo sắc bén tình lực, muốn đem Bá Sơn chém thành hai nửa. Kim châm cảm giác xuất hiện ở Bá Sơn bên hông, nhường hắn hiểu được lần này chân không cách nào đối đầu, lúc này đem thân thể giúp thành một đoạn, ở không trung xoay người một cái, hai đầu gối cùng khuỷu tay phải đồng thời đón nhận Đinh Cao Lãng đùi phải. 3. To lớn tiếng bạo liệt nổ vang ở Bá Sơn cùng Đinh Cao Lãng ở giữa. Đinh Cao Lãng nhìn thấy Bá Sơn thế mà ở như thế vội vàng thời gian bên trong thế mà có thể ngăn lại bản thân một chân, có chút thưởng thức, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Sừng tê giáp bạo. Đinh Cao Lãng trong đùi phải lột, bành trướng sắc bén kình lực bị đè ép ở cùng một chỗ, ở chỗ đầu gối giống như lớn một đạo chỉ lên trời sừng tê giáp lần nữa chiều Bá Sơn đánh tới. Giống như chiến hạm mũi sừng, muốn đem Bá Sơn phần bụng xuyên thủng. Trăm làn sóng trưởng. Bá Sơn vội vàng ngăn lại đối phương một kích đã cảm giác tay chân phạm nha, một chiêu này là vô luận như thế nào không thể lực địch. Hắn bật lên linh khí, hóa thành bách lưu kình lực trong lòng bàn tay liên tục nổ tung. Phanh 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 phanh, liên tục tiếng phá hủy không ngừng nổ vang, Đinh Cao Lãng đầu gối tập đánh vào không trung, bởi vì địch nhân đã bị trưởng lực lực phản chấn nổ ra thật xa, ở phía xa đứng vững. Hai người ngắn ngủi so chiêu lại ẩn chứa võ kỹ đại đạo, nhìn mẩn ra muốn xông lên đến cửu cảnh long. Bá Sơn giáo tập hảo công phu. Đinh Cao Lãng đem đùi phải kinh lực tán đi, đem đùi phải chậm rãi buông xuống, hắn là thật có chút thưởng thức cái này Đường thị giáo tập, rõ ràng linh lực không bằng bản thân rất nhiều, nhưng hai lần giao thủ ứng đối phương thức đều rất kinh diễm, nếu không phải bởi vì gãy một cánh tay, dù là lấy bản thân thuế phạm cảnh đỉnh phong muốn thắng được hắn cũng không phải ba lượng gây sự. Quá khen. Bá Sơn cho mày, thầm nghĩ người này thối pháp thật mạnh, mặc dù bản thân lấy bách lưu trưởng lực cưỡng ép kéo ra cự ly, nhưng đối phương cái kia nhớ đầu gối tập vẫn là không có hoàn toàn né qua, đụng vào bản thân nơi bụng, kinh lực tấu thể, chịu không nhỏ nội thương. Bá Sơn giáo tập không phải muốn cùng cái này tiểu gia hỏa tự thoại a, mời đi. Đinh Cao Lãng ngồi về tại chỗ thản nhiên nói, cường giả lín nên lấy được tôn trọng, cho dù là gãy mất cánh tay cường giả. Bá Sơn không có lại nhìn Đinh Cao Lãng, đi thẳng tới bảng nham trước người, đem hắn kéo lên. Đứng lên bảng nham còn không kịp nói chuyện, liền bị ba một bạt thai rút ở trên mặt, lăng ở nguyên địa. Đường thị tông tộc võ giả, há có thể đối ngoại nhân quỳ xuống. Bá Sơn trong mắt tràn đầy phẫn nộ, đối với bảng nham không có cốt khí bộ dáng hợp cực. Bảng nham không để ý trên người đau đớn, khóc ròng ròng nói, giáo tập, ta sai rồi, mau cứu ta, ngươi mau cứu ta nha. Dù sao chỉ là tháng 1 năm 17 tuổi thiếu niên, từ nhỏ ở võ đường lớn lên, hắn lại có thể nào nghĩ đi ra bên ngoài thế giới thế mà lại tàn khốc như vậy đây. Bàng Nham hiện tại vô cùng hối hận, hắn lín lên có bình ổn tương lai, tu luyện trường đại tái muốn bắt đầu, hắn sẽ bị chi mạch chọn chúng, trở thành hộ vệ thậm chí là cả người. Nhưng bây giờ, hắn liền muốn chết rồi, hắn không muốn tử. Hắn cũng đã nghĩ đến, nếu như Bá Sơn không thể đem hắn cứu ra, hắn nhất định phải chết. Người nào lại muốn chết đây? Ngươi là Đường thị tông tộc võ giả, không thể khóc. Bá Sơn thở dài một hơi, vô Bàng Nham bài. 11 tuổi tiến vào tu luyện trường, đến hiện tại 6 năm, bản thân liền nhìn xem cái này tiểu quỷ trưởng thành thiếu niên. Nhưng ngươi biết sao, Bàng Nham, lần này ngươi gặp rắc rối thật quá lớn. Bá Sơn trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tiếc hận, Bàng Nham vốn nên có tương lai, không nên là dạng này. Giáo tập ta không khóc, ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Bàng Nham trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Tông tộc võ giả, muốn bị Đường thị làm bẻ vang, ngươi hiểu chưa? Bá Sơn sửa sang lại Bàng Nham trên người quần áo, trong giọng nói có chút tiếc hận. Bàng Nham đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngược lại biến thành hoàn toàn mơ hồ, bởi vì nước mắt cũng đã súc mãn mắt hắn vành mắt, ngăn không được rơi xuống. Hắn lên khí bất đón lấy khí, nhưng vẫn là gian nan đáp, minh mạch. Lúc này mới có ta Đường thị võ giả bộ dáng. Đừng sợ. Bá Sơn đem Bàng Nham trên mặt bị huyết dính cùng một chỗ tóc nhấc lên. Bàng Nham cố gắng mở to mắt nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, sợ hãi làm hắn toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi còn nhớ, ta tông tộc võ giả giáo điều sao? Bá Sơn nhìn xem cũng đã đứng thẳng cũng không ngừng rơi lệ Bàng Nham hỏi. Nhớ. Nhớ kỹ. Bàng Nham thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Là cái gì Bá Sơn tay phải lặng lẽ xúc lên kinh lực. Bàng Nham hít một hơi thật sâu, đột nhiên mở mắt ra, hô lớn, tuyệt. Đối chung. Thành. Tốt. Bá Sơn thống khổ mà an ủi, một trưởng vô ra Bàng Nham thiên linh. Mặc dù ngươi phạm sai lầm, nhưng một khắc cuối cùng không có mất đi ta tông tộc võ giả tôn nghiêm, tiểu tử, tốt lắm. Bá Sơn trưởng chiều Bàng Nham thiên linh rơi xuống, mắt thấy liền muốn đem hắn đánh chết nhưng có người động tác nhanh hơn hắn. Sóng mây chân. Một đạo thuần trắng kinh lực cầm vang đập vào Bá Sơn trên người, to lớn kinh lực đem hắn nhấc lên ở giữa không trung quay cuồng, cuối cùng đụng vào lương trụ phía trên. Trượt xuống ba sơn phun ra một ngụm máu lớn, vừa mới nội thương tăng thêm lần này chân, hắn sát mặt trắng bệch. Đinh Cao Lãng thu hồi duỗi thẳng đùi phải, thản nhiên nói, "Bá Sơn giáo tập, ta là nhường các ngươi tự thoại mà không phải để ngươi giết người. Ngươi không khỏi quá không đem Đinh Mỗ Nhân để vào mắt đi." "Đinh sư phụ uy vũ." "Là a." "Tàn phế, ngươi lại càn rỡ a, lại cùng a." Cựu Cảnh Long nhìn Bá Sơn bất lực co quắp ngồi ở trên mặt đất, tức khắc lại còn sống trở về. Vừa mới thật là dọa sợ hắn, Hoài Thành Hóa cùng hắn là sư minh đệ, hai người võ nghệ sản sản nhau ở giữa, ai có thể nghĩ tới cái này tàn phế ra hỏa một quyền liền đem Hoài Thành Hóa đập ra thật xa, còn tốt vừa mới quán chủ khuyên nhủ bản thân, bằng không thì bản thân tùy tiện đi lên bị đánh bay bay không phải liền là mình sao. Hắn sâu sắc may mắn, nhưng bây giờ nhìn thấy Bá Sơn chịu trọng thương, lại không nhịn được nhảy ra ngoài. Bàng Nham cũng đã làm xong bỏ mình chuẩn bị, nhưng nghĩ không ra Bá Sơn thế mà bị đánh bay, hắn hai chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Đinh Cao Lãng mắt nhìn có các ngồi ở trên mặt đất thiếu niên, lại nhìn mắt cách đó không xa trọng thương Bá Sơn, chiều Cựu Cảnh Long nói, "Hoài Hóa, A Long, đem Bá Sơn giáo tập đưa về đường thị võ đường, nói cho bọn hắn." Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Ầm vang, ầm ầm, ầm ầm long. To lớn tiếng oanh minh từ xa đến gần, đem Đinh Cao Lãng lời còn lại đều chắn trở về trong miệng, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, như tiếng sấm thanh âm liền nổ vang ở bên hai. Ầm. Đại đường mặt phía bắc vách tường đột nhiên nổ tung đến, một đạo kim hồng sắc quang ảnh chiếu Đinh Cao Lãng đánh tới. Tứ thú lưu kim cốc. Đinh Cao Lãng ở vách tường nổ tung lúc đã chuyển sau lưng tối, đang đối mặt phía bắc, nhưng nhìn thấy chế tạo lôi minh thủ phạm lúc vẫn như cũ quá sợ hãi. Mà bốn đầu bước lên linh khí hỏa diễm linh thú cũng đã nhào tới hắn trước mặt. Hung man sư hổ thú dương buồn máu miệng lớn, hồng sắc linh lực như hỏa diễm che kín nó quanh thân, một người thô chân trước giơ lên cao cao. Hống sư hổ thú to lớn bàn tay vươn như lưới đao năm cái lợi chảo, quét về Đinh Cao Lãng, so lưu quan còn nhanh. Đinh Cao Lãng đem hết toàn lực lùi bước, hay là bị thú chảo phá vỡ quần áo ở ngực lưu lại bốn đạo vết máu. Nhưng chiến xa công kích còn lâu mới có kết thúc, ba đầu toan nghê trong miệng nổi lên hồng quang, trung sách toan nghê chiều Đinh Cao Lãng phun ra một đạo ngay sau đó sư hổ thú lợi chảo. Hồng quang ở Đinh Cao Lãng trước ngực nổ tung, to lớn nhiệt lượng phần hóa hắn lên áo, trước ngực một mảnh máu thịt bé bé. To lớn lực trùng kích đem hắn nổ đến trên vách tường, người bị trọng thương. Mà mặt khác hai đầu toan nghê cũng là một ngụm một đạo hồng quang đem Cựu Cảnh Long cùng Hoài Thành Hóa nổ bay ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, ba tên thuế phàm cảnh mất đi chiến đấu lực. Hung diễm ngập trời. Mạ vàng chiến xa phía trước trên kệ còn đứng ba tên toàn thân lấy hắc giáp võ giả. Bọn họ vô tình ánh mắt nhìn xuống cái này toàn bộ đại đường, trong tay nổi lên một cỗ cường hãn kinh lực, hợp kích kỹ vận sức chờ phát động. Đinh Cao Lãng phun ra một ngụm máu, ánh mắt bên trong rốt cuộc không còn lúc đầu hung mãnh, tràn đầy sợ hãi. Chỉ cần là Tây Lăng lão nhân, không có người không quen biết lần này đại tứ thú lưu kim gốc, bởi vì đây là đường thị võ đường thủ tọa đường xâm tọa giá. Hoa lệ chiến xa liền dạng này tịnh đứng ở trong hành lang văn xin, mà xuyên thấu qua nó sau lưng bị phá vỡ lỗ lớn, có thể trông thấy một đầu bị đốt cháy phá hư thông đạo. Chiến xa công kích nháy mắt đem trọn tòa luân giang võ đấu trường xuyên thủng cho đến đại đường. Bốn đầu hung hãn linh thú quanh thân bộc phát kinh người linh lực, đem bốn phía hết thảy đều tung bay nghiền nát. Đinh Cao Lãng quỳ nằm trên mặt đất, toàn thân phát run, không nói một lời. Giờ khắc này hắn biết rõ bản thân sinh tử toàn bộ ở trong chiến xa đại nhân một ý niệm. Ngay cả Bá Sơn cùng Bàng Nham trông thấy hai cái này chiến xa huy thế, cũng là chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Không có người phát ra thanh âm, chỉ có liệt hỏa thiêu đốt tiếng cùng sư hổ thú phát ra tiếng phì phì trong núi. Chương 23, hung diễm ngập trời Cựu Cảnh Long cùng Hoài Thành Hóa chúng toan nghe một kích ngã trên mặt đất không rõ sống chết, mà duy nhất thanh tỉnh Đinh Cao Lãng quỳ nằm trên mặt đất, liền đầu đều không dám nhấc. Luân giang võ đấu trường uy hiếp là không. Hai tên hắc giáp võ sĩ nhảy xuống chiến xa, đem Bá Sơn cùng Bàng Nham giá lâm trên xe, bốn đầu linh thú mũi phì phì quay đầu, vết bánh xe cùng mặt đất phát ra chói hai tiếng ma sát. Chiến xa gào thét mà đi, chỉ còn lại trong hành lang một mảnh hỗn độn cùng ba cái thụ thương thuế phàm cảnh. Đến lúc như sấm, đi lúc như gió. Đinh Cao Lãng lại phun ra một ngụm máu, một mực nghe chiến xa đi xa mới đem một trái tim bỏ vào trong bụng, cuối cùng là sống sót. Tứ thú lưu kim cốc triệu võ đường lao vụt, nhưng ngồi ở khung xe phía trên Bá Sơn trong lòng lại là càng ngày càng nặng. Bị thủ tọa từ võ đấu quan cứu, hắn thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bàng Nham không cần phải nói, là phạm vào võ đường học viên tối kỵ, mà hắn thân làm số 7 tu luyện trường giáo tập, không những không có bẩm báo võ đường, còn một mình ra ngoài ý đồ bao che. Xem như biết rõ võ đường quy củ hắn tới nói, lần này về võ đường, hai người cũng không phải lấy tông tộc võ giả thân phận, mà là hai cái tội nhân. Huống chi còn là tự mình đối mặt võ đường thủ tọa, nói thật, ngay cả Bá Sơn dạng này võ giả, trong lòng cũng rất là khủng hoảng. Nhưng sợ cái gì đến cái gì? Tiến đến. Trong xe vang lên một đạo trầm thấp tiếng nói, hai người bị kinh ngạc nhảy một cái, đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì thanh âm này, làm sao giống như có chút quen thuộc. Một tên hắc giáp võ sĩ mở ra cửa phòng, ra hiệu hai người có thể tiến vào tòa. Hai người đi đến cửa ra vào, liền trông thấy Đường La đang ngồi ở trà đài chính giữa, trước mặt ấm trà còn bốc hơi nóng chậm chậm. Trong xe xa hoa dị thường, mềm mại da lông thảm chỉ là đạp ở dưới chân liền có loại không chân thực cảm giác, mà toàn bộ trong xe vách tường tất cả đều là vàng nóng, ngay cả trà đài vật liệu gỗ hoa văn nhìn qua đều cực kỳ quý báu. Hai người nghĩ đến bản thân toàn thân lam lũ, lại nhìn xem xa hoa tòa, trong lúc nhất thời lại khẩn trương lên. Ầm. Cửa phòng bị lần nữa đóng lại. Ngồi đi, đừng đứng đây nữa. Đường La chỉ người bọn họ phía trước bồ đoàn nói ra. Bàng Nham toàn thân bùng máu, không biết trở lại võ đường gặp phải như thế nào trừng phạt, hắn cũng đã lòng như cho nguội, làm xong tử chuẩn bị, một mông liền chán nản tòa hạ. Bá Sơn điều chỉnh hạ tâm tính, nhưng không cách nào bình tĩnh. Hôm nay trước đó, hắn trong nhận thức Đường La chỉ là một võ kỹ giáo tập hoặc là thủ tọa con trai.
nhưng nhìn xem hắn lái xe xông vào Luân Giang Võ Đấu Quán uy thế sau đó, ai còn dám bình đám cùng chi giao lưu. Hắn có chút câu thúc, không biết nên như thế nào cùng Đường La ở chung, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Được rồi, ta đem ngươi sao hai mò đi ra, nguyên một đám liền trầm mặc ở lục ga các ngươi. Nhìn xem hai người bộ dáng, một cái biến tâm chịu, một cái biến vô cùng câu nệ, Đường La chợt cảm thấy tiền đồ kham ưu a, hắn bóp bóp bản thân huyệt thái dương, mở miệng nói, Bàng Nham là nghe ta lời đi võ đạo trận tôi luyện bản thân, ta nói rõ sao? Túi đầu Bàng Nham nghe được câu nói này, chợt nhất ngẩng đầu, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, Đường giáo tập là có ý tứ gì? Tâm hắn nắm chặt làm một đoạn, nước mắt lần nữa súc mãn hốc mắt. Đường giáo tập, cái này, Bá Sơn tự nhiên không giống Bàng Nham như vậy đơn thuần, lời nói này ra ngoài, chẳng phải là nói Đường La muốn bản thân ôm lấy chịu tội, phải biết, tôn thất đối Đường thị đệ tử thế nhưng là phá lệ nghiêm ngặt. Đường La khoát tay áo, cho mình rót chén trà. Võ kỹ giáo tập có bố trí công khóa quyền lực, ta bố trí công khóa liền là nhường Bàng Nham đi tham dự hội đấu võ. Đường La uống một ngụm trà, thản nhiên nói, viện cớ nghe rất tốt, nhưng hai họa ngầm quá nhiều, có thể Luân Giang Võ Đấu Quán bên kia sẽ không truy cứu sao? Bá Sơn rất là lo lắng, lúc đầu tưởng rằng thủ tọa đích thân tới, hắn đều làm xong bị cách trước chuẩn bị. Bàng Mẫu Quan, ngay ở hai người đối thoại thay đổi rất nhanh, đương nhiên sẽ truy cứu. Đường La lại cho mình rót một chén trà, ngừng một chút nói, nhưng không có chứng cứ. Chiến xa mất khống chế đụng nát võ đấu quán tính cái gì, bồi điểm kim tệ thôi, tiền này từ chỗ ngươi ra. Đường La giơ chén lên, quét mắt Bàng Nham, liền đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Không cần chết, bản thân không cần chết. Bàng Nham chợt cảm thấy thu được tân sinh, liều mạng gật đầu. Luân Giang Võ Đấu Quán người nào mẹ hắn có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Di Hậu dẫn người đến thời điểm, liền nhìn thấy một đầu tự nam hướng bắc bị cày khai đại địa, còn có từng tòa bị xuyên thủng phong ốc. Võ Đấu Quán trong hành lang một mảnh phế tích, bản thân cận vệ đình cao lạng trọng thường, hắn hai cái đồ đệ hôn mê, cái này hắn mẹ là bị cường đạo sao? Không phải nói bắt được một cái Đường thị tông tộc võ sĩ bài bạc lận sao? Làm sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ bắt đến là bọn họ Đường gia hung cảnh võ giả hay sao? Phiến này bừa bộn, giống như là một cái học viên có thể làm đi ra. Chuyện gì xảy ra? Di Hậu sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, trong mắt tràn đầy lệ khí đặt câu hỏi. Thiếu gia, Đinh Cao Lãng thủy tiện băng bó hạ liền đi tới Di Hậu trước người, cùng thân thể lễ. Là tứ thú Lưu Kim Cốc xông vào đại đường, đem người cướp đi. Đinh Cao Lãng giọng căm hận nói. Ngươi nói cái gì? Di Hậu trong mày rất là kinh ngạc, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Đinh Cao Lãng không minh bạch tại sao chủ tử là cái biểu tình này, nhưng xác định gật gật đầu, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Liền là tứ thú Lưu Kim Cốc. Tại sao có thể như vậy? Di Hậu trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi bắt đến người kia gọi tên là gì, làm cái dạng gì? Di Hậu biểu lộ âm tình bất định, hắn cảm thấy bản thân khả năng phạm vào rất ngu xuẩn sai lầm. Một tên võ đường học viên, còn cần phải xuất động chiến xa, chẳng lẽ bắt lại là một Đường thị đệ tử? Chỉ có dạng này mới có thể nói xôi được à, bằng không thì chiến xa làm sao sẽ xuất động? Mà nếu như bản thân võ đấu quán lại dám giam cùng ổ đả Đường thị chủ mạch thiếu gia mà nói, vậy coi như gây ra đại họa. Đinh Cao Lãng không minh bạch Di Hậu tại sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là rất cặn kẽ hồi đáp, chúng ta bắt là một cái gọi Bàng Nham học viên, tuổi chừng 16-17 tuổi, phàm cảnh đỉnh phong, thân cao. Di Hậu trong lòng càng nghe càng hoảng, xem như Tây Lăng to lớn nhất đối thủ, Di gia đối Đường gia tình báo có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Hắn khả năng nhớ không được bản thân đến tuột cùng có bao nhiêu biểu huynh đệ, nhưng đối Đường thị chủ mạch thiếu gia tiểu thư lại là rõ ràng. 16-17 tuổi phàm cảnh đỉnh phong, ở trong Đường thị dạng này thiếu gia có hai cái, một cái là tộc trưởng con trai Đường Hoàng, một cái là Đường gia nhị gia công tử Đường Tin. Nếu là chói là hai người này chung một cái, mạ vàng chiến xa xuất động liền là theo lý thường nên. Ngươi cẩn thận cho ta miêu tả hạ cái kia thiếu niên bộ dáng. Di Hậu trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng bản thân không muốn như vậy xui xẻo, nếu là cái này chói lại loại này chủ mạch thiếu gia còn đánh một trận. Di Hậu mắt nhìn Đinh Cao Lãng, nếu như vận khí thật như vậy kém mà nói, cái này cận vệ bản thân sợ là giữ không được. Đinh Cao Lãng không hiểu rõ Di Hậu ánh mắt, bắt đầu cẩn thận chiều Di Hậu thuật lại Bàng Nham tướng mạo. Di Hậu nghe hắn cẩn thận miêu tả, trong lòng khủng hoảng càng ngày càng ít, đầu tiên là biến thành nghi hoặc, lại hóa thành bất giải, cuối cùng là tràn đầy phẫn nộ. Đường gia thực sự là khinh người quá đáng. Di Hậu hai mắt như muốn phun lửa, hắn đã xác định cái kia gọi Bàng Nham chính là một phổ thông học viên. Bất quá liền là chụp một cái phạm cảnh võ sĩ, thế mà liền dám phá ta đạo trường, làm tổn thương ta cận vệ, Đường gia chẳng lẽ lấn ta Di gia không người sao? Người tới, cho ta phái người đi Đường gia. Ta muốn bọn họ cho ta một cái nói chuyện, cái này sự tình không xong. Di Hậu một cước đạp lộn mèo bên cạnh ghế dựa, nộ nổi giận đùng đùng rời đi. Đường gia võ đường, chiến đường tu luyện thất đường xâm thân mặc một thân đen nhánh huyền vũ trọng giáp, khoanh chân ngồi ở trung ương bổ đoàn bên trên tu luyện. Xem như võ đường thủ tọa, Đường Xâm kỳ thật cũng không giỏi về xử lý võ đường sự vật, cho nên đem rất nhiều toàn lực đều xuống để cho quản sự cùng tổng nhân. Mà hắn toàn bộ tinh lực đều dùng để quản lý chiến đường võ giả cùng bản thân tu luyện. Còn bởi vì thê tử không thích hắn trước khi ngủ tu luyện, cho nên hắn cùng nhau công thời gian đổi thành mỗi ngày buổi chiều. 36 đại chu thiên hành công kết thúc, Đường Xâm đứng dậy, chiều ngoài cửa đi đến. Một thân nặng nề khải giáp tại người nhường hắn trọng lượng vượt qua ngàn cân, mỗi đi một bước liền giống như cự chú ý đập trên mặt đất phát ra trầm đục, nhưng nhìn hắn nhẹ nhõm thần thái, tựa như một thân này trọng giáp đối với hắn mảy may không có ảnh hưởng. Tu luyện thất thạch môn nâng lên, Thường Phúc xuất hiện ở cửa ra vào. Ân Đường Xâm hỏi, bởi vì Thường Phúc đồng dạng đều sẽ không đến chiến đường tìm bản thân, an ngủ hai bộ sự tình cũng đã đủ hắn bận rộn. Gần 20 năm ở chung, nhường Thường Phúc đối Đường Xâm ít nói sớm có giải, hắn trực tiếp làm tương lai ý cáo chi, thiếu gia sai khiến chiến xa đụng hư Di ra một chỗ võ đấu trường, đối phương phái sứ giả hướng võ đường đòi hỏi thuyết pháp.
hiện tại chính đang võ đường bên ngoài.
A.
Đường Sâm ứng một tiếng, nhấc chân chiều phòng tác chiến đi đến. Lão gia ngài không đi gặp hắn một chút sao? Thường Phúc nhìn Đường Sâm căn bản không có đi ra ngoài dấu hiệu, hỏi.
Không cần.
Đường Sâm cũng không quay đầu lại, thân ảnh biến mất ở góc rẽ. Di phủ Đường gia thực sự là khi người quá đáng. Phụ thân ngài thấy được chưa? Đường Sâm căn bản không có đem ta Di ra để vào mắt, đem chúng ta Di ra sứ giả, nhất lượng liền là một ngày. Di hổ mắt nhìn khí cấp bại phôi nhi tử, bình tĩnh nói ra, là ngươi sứ giả, không phải Di ra sứ giả. Cái này không đều như thế sao? Tóm lại Đường gia liền là không có đem ta Di ra để vào mắt. Di hậu sững sờ, vẫn kiên trì nói, thực sự là ngu xuẩn nhi tử à? Nếu là có ca ca hắn một nửa nhạy bén, bản thân còn cần lao lực như vậy. Di hổ lườm Di hậu một cái, tứ thú lưu kim cốc động tác lớn như vậy, Di ra tình báo nhân viên cũng không phải mù lòa, sao có thể nhìn không thấy? Nhưng chiến xa trực tiếp xông vào võ đấu trường, bị giết một người, Đường thị chỉ cần nói thoái thác chiến xa mất khống chế, việc này liền nói không rõ ràng. Nhưng nhìn cái này ngu xuẩn nhi tử bộ dáng còn giống như mảy may không chịu bỏ qua, Di hổ hy vọng hắn có cái gì riêng biệt thủ đoạn, cho nên hỏi, vậy ngươi ý tứ đây? Di hậu nghe xong phụ thân giống như muốn duy trì bản thân, lúc này mừng lớn nói, trước hết để cho Đường thị bồi ta một cái mới tu luyện trường, lại cùng ta xin lỗi, lại đem cái kia học viên giao ra đến, ta muốn đem hắn tháo thành tăng khối. Lục 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 lục, thực sự là thiên tài. Di hổ nhìn xem hắn mừng rỡ như điên tự quyết định, giống như cũng đã ở trong huyễn tưởng đem Đường thị dẫm ở dưới chân đục nhã, tiểu tử này là thật không minh bạch bản thân đang nói cái gì a, ngươi là muốn cho Di thị cùng Đường thị khai chiến sao? Di hổ vừa mở miệng, chính đang quần quật không dứt Di hậu liền giống bị bóp cổ công áp, tức khắc không có tiếng vang. Chỗ nào có như vậy khoa trương cha? Phụ thân ngươi khai cái gì nói đùa, một cái tiện dân mà thôi, Đường thị làm sao dám cùng ta Di ra khai chiến, bọn họ điên rồi sao? Di hậu cảm thấy Di hổ là ở hù dọa bản thân, mở miệng giải thích. Trước kia là sẽ không, nhưng bây giờ Đường thị võ đường thủ tọa là cái kia phong tử, tên điên, liền rất có thể. Di hổ lắc lắc đầu, nhớ tới Đường Sâm lúc chiến đấu giống như tu la bộ dáng, lắc lắc đầu. Đây chính là tiến chiến đường liền giáp bất ly thân, từ sáng sớm đến tối cũng nghĩ chém giết phong tử, tên điên. Chương 24, thiếu niên đổ thần về tới chiến đường, ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, đều cùng Đường là không có quan hệ. Tất nhiên chắc chắn Di thị sẽ không bởi vì chiến xa đụng hư phòng ở đến cùng trở mặt muốn người, như vậy chỉ cần đem trước mắt sự tình xử lý tốt là được. Bá Sơn giáo tập, nếu không ngươi trước đi dược đường nhìn xem thương thế. Đường La nhìn xem Bá Sơn trắng bệnh mặt nói ra, đồng thời cũng rất bội phục, một người đối mặt ba cái thuế phản cảnh, thế mà cũng dám xuất thủ, bị đả thương mặt còn không đổi sắc. Chân Hán Tử a, Chân Hán Tử lắc lắc đầu. Không có gì đáng ngại, ta còn phải chạy về tu luyện trường. Bá Sơn đáp lại nói, dù sao là số 7 tu luyện trường truyền công giáo tập, sao có thể tùy tiện rời đi, tự ý rời vị trí đã là không đúng, tất nhiên trở về liền phải về trước tu luyện trường. Vậy được rồi. Đường La nhìn xem Bá Sơn quật cường mặt cũng sẽ không quên, quay đầu đối Bàng Nham nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ một lần này, nếu như ngươi tái phạm sự tình bị người bắt, chết ở bên ngoài ta đều mặc kệ, nghe rõ chưa? Hiểu. Đường giáo tập. Từ bị Luân Giang võ đấu quán tiếp đi ra lên, Bàng Nham trong lòng liền đối Đường La đáp lại toàn bộ cảm kích, xem như một cái không có ý nghĩa phạm cảnh võ giả, Đường giáo tập thế mà làm bản thân xuất động trên xa, điều này có thể không nhường người cảm động đến rơi nước mắt. Ngài đại ân đại đức, ta cả một đời suốt đời khó quên. Bàng Nham thần sắc kích động, lúc này lại muốn triều Đường La quỳ xuống. Lại tới thấy ta xấu hổ chứng đều phạm bảo. Đường La không thích quỳ lạy kẻ khác, cũng không thích bị người quỳ lạy, cản lại Bàng Nham tiếp lấy dặn dò, đi, một thân tổn thương, nhanh đi dược đường đi. Nhớ kỹ à, bất kể là ai hỏi tới, đều phải nói là ta cho ngươi đi tham gia võ đấu thi đấu, hiểu chưa? Nhớ kỹ, nhưng... Bàng Nham ánh mắt có chút do dự cùng kinh hoàng, cắn răng vẫn là hỏi, nếu như là tông sở người tới hỏi cũng không nói sao. Đường La nhìn xem Bàng Nham tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giờ khác này hắn đều có chút bội phục Đường thị trung thành giáo dục, liền hắn phạm sai lầm, nhất thẳng thắng hạ tràng liền kỳ thảm vô cùng, lại còn xin hỏi bản thân phải chăng muốn đối tông sở người nói lời nói thật. Nghĩ hại chết ta, ngươi liền nói. Nếu là Phương Hàn có hắn một nửa trung tâm, bản thân nên mất bao nhiêu tâm? Đường La có chút cảm thán. Cái kia tiểu nhân đánh chết đều không nói. Bàng Nham lập thể đạo trong mắt tràn đầy kiên định. Đi thôi. Đường La tùy ý phất phất tay liền rời đi. Không lâu sau, Đường La lại đi tới số 1 tu luyện trường, hắn cười rạng rỡ mang theo to lớn hộp cơm hướng đi Đường Bân nói, nhị bá, ta đưa ngươi chút lễ vật. Đường Bân trên dưới đánh giá Đường La, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Đường La cảm thấy Đường Bân nhìn bản thân ánh mắt đặc biệt quỷ dị, hiếu kỳ hỏi, nhị bá ngươi thế nào? Đường Bân trầm mặc, vẫn là từ trên xuống dưới qua lại đánh giá cái này 13 tuổi thiếu niên, thật lâu mới tràn đầy cảm thán mở miệng nói, thực sự là nhìn không ra a. Người này nói chuyện đều là như thế không đầu không đuôi sao? Đường La âm thầm đầu đen rau muốn một câu, căn bản không minh bạch Đường Bân cảm thán cái gì kình. Hắn cảm thấy hôm nay nhị bá Đường Bân không quá bình thường, định đưa lễ đi nhanh lên. Đường La quyết định chủ ý, đem to lớn hộp cơm đẩy về phía trước nói, nhị bá, trước đừng nói cái khác, nếm thử nhà của ta đầu bếp tay nghề, cải thiện thức ăn. Đường Bân lúc này mới nhìn thấy Đường La trên tay đồ vật, một cái thật lớn hộp cơm. Đường Bân tiếp nhận hộp cơm, một mặt quái dị nói ra, đây là hối lộ à? Có thể nhị bá ta không phải phụ trách võ đường kỷ luật tông sở nhân viên, ngươi tặng quà cho ta vô dụng à? Đường gia tin tức giao lưu, nhanh như vậy sao? Đường La tán thưởng, đồng thời hiểu Đường Bân tại sao cái biểu tình này, nhìn đến hắn hành động vĩ đại cũng đã chuyển về võ đường. Tối thiểu Đường Bân cùng cấp bậc nhân vật đều đã biết, tự mình tiến tới tặng lễ nhường hắn coi là đây là đang làm hắn vui lòng tránh khỏi trách phạt đây. Đất dê, đất sữa giật phu. Kỷ luật, cái gì kỷ luật? Ta hôm nay mới vừa trở về, sao có thể xúc phạm cái gì võ đường kỷ luật ta? Đường La khoát tay, một mặt vô tội, biểu thị nhị bá ngươi nói, ta hoàn toàn nghe không hiểu a hắc. Thằng nhóc láo cá. Giả ngu là vô dụng, tiểu tử. Đường Bân tiện tay đem hộp đá để qua một bên, giống như cười mà không phải cười nói, tứ thú lưu kim cốc đem luân răng võ đấu quán xé thành hai nửa, cái này sự tình ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào ta nằm nhìn. Chiến xa mất khống chế loại sự tình này, điều gì cũng sẽ xuất hiện rồi. Đường La buông tay một cái biểu thị bất đắc dĩ. Khá lắm tiểu vô lại. Đường Bân sững sờ, cười to lên chiến xa mất khống chế ha 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 ha. Tiểu tử sợ là coi là tông sở đều là đồ đần đi. Ngạch, ngươi dạng này cười ta thật xấu hổ nha. Đường La mặt đen lại cái kia nhị bá ngươi tiếp tục cười a, ta liền đi trước. Hộp cơm đừng quên, nhà của ta đầu bếp tay nghề, thật đặc biệt đồng. Về đến phòng, Đường La trước đổi một thân thuần trắng quần áo luyện công, hắn đánh giá trong gương bản thân, tốt một cái anh tuấn mỹ thiếu niên. Lấy một cái túi đựng tại bên hông, Đường La đung đung đưa ra khỏi phòng, bộ pháp cực kỳ phách lối. Bởi vì hắn ở bảng nhang cùng Đỗ Trạch dưới sự nhắc nhở, cũng đã phát hiện một đầu thông thiên tài lộ. Trước mắt toàn bộ Tây Lăng, rất kiếm tiền là cái gì nghề đổ phường. Mà Tây Lăng to lớn nhất đánh cực là cái gì hội đấu võ tập trung. Xem như một cái nắm giữ mấy trăm năm lịch sử yên ổn thành bang, Tây Lăng không ngừng hấp dẫn lấy to to nhỏ nhỏ thị tộc vào ở, còn có một chút lúc đầu xuất thân bần hàn, vốn lấy sức một mình lập nên cơ nghiệp hào kiệt. Hiện tại Tây Lăng đã là một nắm giữ 300 vạn nhân khẩu cùng mấy trăm lớn nhỏ thế gia tụ tập cùng một chỗ siêu cấp đại thành, tỉnh lại còn có không ngừng mở rộng xu thế. 300 vạn nhân khẩu, người người đều tu tập võ đạo, cao thấp mà thôi, cho nên võ đấu lôi đài trở thành Tây Lăng tốt nhất hoạt động giải trí. Dù sao người người đều nhìn hiểu, có thể nói ra cái gì, dù là tham khảo một chút chiêu thức cũng là vô cùng tốt. Dù sao ngươi coi như đi thanh lâu khoái hoạt, cũng bất quá hắc 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 lập tức tiến nhập hiện giả thời gian, vẫn sẽ lưu lại bó lớn thời gian ban ngươi làm hao mòn. Cho nên hội đấu võ quán liền thành Tây Lăng nhân tốt nhất chỗ, nhìn xem hai cái võ đạo cao thủ ở trên lôi đài quyền quyền đến thị phân đấu, huy sái mồ hôi và máu, vẹn vẹn tưởng tượng liền cho người huyết mạch phun trương. Bởi vì Tây Lăng đã cùng bằng nhau trên trăm niên, đối với rất nhiều thị tộc nhị đại tử đệ tới nói, thưởng lạc mới là bọn họ sinh hoạt dọc chính. Cho nên Tây Lăng có mười mấy nhà hội đấu võ quán, chỉ cần ngươi nghĩ nhìn võ đấu tranh tài, mỗi ngày đều có. Phàm nhân cấp, thuế phàm cấp, hôn hợp cấp, quyền cước, binh khí, lấy giáp, không giáp, đủ loại loại hình, cái gì cần có đều có. Mà để cho nhân cảm thấy kích thích, liền là theo lấy võ đấu hợp thời mà sinh đánh cược. Nhân đều có đủ tính, đệ xuống trọng chú mua bản thân xem trọng tuyển thủ đoạt giải quán quân, lại có thể chứng minh bản thân ánh mắt, lại có thể kiếm bộn, sao có thể cho người không tâm động? Hơn nữa võ đạo loại này đồ vật, dù là ta thực lực không được, trong mắt còn không có a, phân mạnh yếu tổng có thể chứ? Ở loại này tư duy chống đỡ dưới, quay quanh lôi đài tái đánh cược luôn luôn có thể khiến cho người tổ chức lừa đầy buồn đầy bát. Đánh bạc nha, chỗ nào có ổn? Cho nên có thua có thắng rất bình thường. Dù ở loại này đánh cược, tất cả mua thắng người đều sẽ nói cho ngươi, lão tử ánh mắt nhiều bao nhiêu sao không tầm thường, từ nhìn thấy lần đầu tiên liền có thể nhìn ra ai là quán quân. Loại này xen lẫn hư vinh thắng lợi làm cho người mê say. Dù là giống như là cùng loại luân giang võ đấu quán dạng này, một cái tiểu quán tổ chức lên phạm nhân cảnh tranh tài, một dạng có hàng trăm hàng ngàn nhân quan sát chút chú thích, một trận tranh tài bản khẩu liền có thể đi đến mấy bạc kim. Mà nếu như là càng cao hơn một cấp thuế phàm cấp võ đấu thi đấu, quan sát nhân số cùng bản khẩu liền càng thêm kinh người. Đối với một người nhân tập võ đại lục tới nói, người đó mẹ nó còn không phải phàm nhân cảnh tu vi, a chơi bản thân cảm thấy am hiểu đồ vật, tổng sẽ cho người cảm giác tốt đẹp. Bởi vì phàm nhân cấp võ đấu thi đấu, cũng chính là nhìn xem đặc sắc quyền cước mà thôi. Nhưng đến thuế phàm cảnh lại không giống vậy, phải biết, thuế phàm cảnh đối rất nhiều võ giả tới nói liền là võ đạo điểm cuối cùng. Mà thuế phàm cảnh chiến lược vượt cân đo đại cũng là làm cho người lưu lơi, cái này khiến thuế phàm cấp võ đấu thi đấu tràn đầy bất xác định tính, cho nên đánh cược thì càng điên cuồng. Ở thuế phàm cảnh, rất ít có người có thể dựa vào khí tức phân biệt võ giả mạnh yếu, liếc nhìn lại, mỗi cái khí tức đều rất mạnh. Coi như cùng là thuế phàm cảnh võ giả, cũng không biện pháp tinh chuẩn thông qua cảm giác đến thu hoạch được tin tức, huống chi vẫn là cách thật xa lôi đài. Đến lúc này, nhãn lực cùng bận khí liền lộ ra trọng yếu nhất. Một đêm trợt giàu cùng một đêm phá sản nhân, chỗ nào cũng có. Nhưng Đường La không giống, hắn nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Cái này mẹ nó nguyên một đám đỉnh đầu treo con số nhân, phân chia mạnh yếu còn không mẹ nó đơn giản sao? Từ hôm nay trở đi, mời gọi ta đổ thần. Đường La đắc ý mắt, cái khác mặc kệ, để cho ta trước thắng hắn một đứt. Chương 25, thiếu niên đổ thần thanh tú thiếu niên một bộ bạch tí điệp, đi trước võ đường nhân viên kế toán đem cống hiến đổi thành kim tệ. Bởi vì sửa đổi không ít võ kỹ, cho nên Đường La ở đổi lấy công pháp sau, còn có không ít cống hiến lợi nhuận, trước hoàn hắn 500 kim tệ thăm dò sâu cạn. Xem như toàn bộ Long Châu đồng tiền thông dụng, kim tệ có hết sức quan trọng tác dụng, sức mua cũng vô cùng cứng chắc. Một cái gia đình bình thường, một tháng có 50 kim tệ liền có thể sinh hoạt không sai, ngừng lại có thịt. Mà tháng thu 100 cái kim tệ trở lên công tác, coi như là phổ thông nhân gia lương cao nghề nghiệp. 500 kim tệ là người bình thường ra nửa năm trở lên thu nhập, dù sao một cái kim tệ hối đoái 100 cái tiền đồng, mà một túi 40 cân gạo bất quá 50-60 tiền đồng thôi. Thật không tiện a, liền không có cái gì nạp giới loại hình đồ vật sao? Đường La có chút im lặng nhìn xem quản sự phòng trưởng quỹ đem một cái kim tệ số tiến vào trong bao vải, dòng dã 500, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Đường La một thanh cơ lấy túi đỉnh đỉnh, không sai biệt lắm 6-7 cân nặng, đem hắn kẹp ở trên lưng. Trang bị đầy đủ, xuất phát. Mục tiêu võ đấu quán, thiếu niên ánh mắt kiên nghị. Tây Lăng nắm giữ mười mấy nhà võ đấu quán, trong đó nổi danh nhất tứ gia, theo thứ tự là Tây Lăng võ đấu trường, Tu La võ đấu quán, Cực Chân võ đấu quán cùng Hỗn Độn võ đấu quán, từng cái đều có vượt qua trăm năm lịch sử. Trong đó Tu La võ đấu quán là Đường gia sản nghiệp, mà Cực Chân võ đấu quán là Di gia sản nghiệp, này cũng là bày ở trên mặt bàn. Nhưng còn lại võ đấu quán đến tuột cùng có hay không Đường Di hai thị ở sau lưng tham gia cổ phần điều khiển, liền không biết. Liền giống như Luân Giang võ đấu quán, nếu như không phải lần này chuyện xảy ra, Đường gia cũng không biết cái này võ đấu quán cư nhiên là từ Di gia đang khống chế. Mà Đường La làm bản thân tuyển cái thứ nhất đứng, gọi là Trắng Nham võ đấu quán. Cái này cũng không có cái gì thâm ý, chỉ là bởi vì cái này đạo quán cách võ đường tương đối gần, Đường La lại không có cái gì công cụ thay đi bộ, đương nhiên Lân Cận đi trước Trắng Nham võ đấu quán nhìn một chút. Trắng Nham võ đấu quán là một nhà có gần 50 năm lịch sử tiểu đạo quán, từ ngũ thị khởi đầu, chuyên làm phàm nhân cấp không giáp quyền cước vật lộn, hàng năm còn có một trận đại hình thuế phàm cấp võ đấu. Nhà này võ đấu quán đặc sắc liền là phàm cấp võ giả xích thân nhục đọ sức, quyền cước gia tăng. Người xem huyết mạch sôi sục. Ngoại trừ võ đấu quán bản thân bồi dưỡng tuyển thủ dự thi bên ngoài, bọn họ cũng tiếp nhận ngoại giới võ giả báo danh. Rất nhiều thích xem tiếp thân vật lộn nhân, đều thích Trắng Nham võ đấu quán võ đấu không khí, danh tiếng rất tuyệt. Mà Trắng Nham võ đấu quán chiếm trên mặt đất trăm mẫu, trong quán sắp đặt 6 cái thuần làm bằng đá đại hình lôi đài, to lớn ngũ tiểu, trung quanh còn sắp đặt 3000 tính phòng, có thể cung cấp người xem nghỉ ngơi. Đường La hôm nay vận khí rất không sai, khi hắn chạy tới Trắng Nham võ đấu trường lúc, đang muốn tổ chức một trận cỡ nhỏ võ đấu thi đấu. Trung quanh trên chỗ ngồi còn có rất nhiều không vị, mà chính giữa to lớn lôi đài bên trên, người chủ trì đang muốn làm 8 tên tuyển thủ tường tận giới thiệu. Đường La quan sát một phen, tìm phía đông chỗ cao nhất một cái vị trí ngồi xuống, đến không phải bởi vì hàng phía trước không vị trí, mà là bởi vì nhân thấp, ngồi ở phía trước cái gì cũng không nhìn thấy, còn không bằng ngồi đằng sau cao một chút vị trí thuận tiện quan sát. To lớn lôi đài trung ương đứng đấy một tên thân mặc thuần trắng quần áo luyện công người chủ trì, lớn tiếng giới thiệu tuyển thủ, thanh âm truyền khắp hội trường mỗi một nơi hẻo lánh. Ở sau lưng hắn thì là đứng đấy 8 cái trần trụi cái này thân trên võ giả, từng cái đều là 20 tuổi người trẻ tuổi, điêu luyện cường tráng, ánh mắt hung ác. Người chủ trì cười rạng rỡ, điên cuồng kích động, thanh âm vô cùng có sức cuốn hút, hôm nay các vị khán quan xem như kia mà. Trận này võ đấu thi đấu là chúng ta Trắng Nham võ đấu trường một tháng một lần mạnh nhất phàm cảnh đỉnh phong quyền cước đại chiến. Người chủ trì duỗi ngón tay hướng 8 tên cường tráng cường hãn võ giả, lớn tiếng nói, cái này 8 tên võ giả, toàn bộ đều là phàm nhân cảnh đỉnh phong. Từng cái chiến tích chói lọi, cho ta từng cái hướng các vị giới thiệu. Liệt Thạch Quyền La Hoành Đồ, 23 tuổi, phàm nhân cảnh đỉnh phong. Đoạn Lưu Thối Khang Thành Lễ, 23 tuổi, phàm nhân cảnh đỉnh phong. Khai Bi Thủ Cụ Nhạc Hiển, 26 tuổi, phàm nhân cảnh đỉnh phong. Linh Hầu Trừ Tín Duệ, 25 tuổi, phàm nhân cảnh đỉnh phong. Tiêu Diêu Du Công Giá Phi Trường, 22 tuổi, phàm nhân cảnh đỉnh phong. Toái Ngọc Thủ Bạch Bân Bân, 24 tuổi, phàm nhân cảnh đỉnh phong. Đoạn Hồn Chịu Tác Anh Tài, 25 tuổi, phàm nhân cảnh đỉnh phong. Bách Lưu Phi Trưởng Thân Đồ Nhạc An, 22 tuổi, phàm nhân cảnh đỉnh phong. Người chủ trì mỗi hô lên một cái tên, phía dưới liền tiếng vỗ tay như sấm động, reo hò liên tục, nhưng ngồi ở nơi xa Đường La biểu lộ liền lộ ra 10 phần quái dị. Sợ không phải gặp được tên lường gạt đi. Đường La cảm thấy rất quỷ dị, mặc dù giới thiệu ngoại hiệu một cái so với một cái dò người, nói là phàm cảnh đỉnh phong thi đấu, nhưng hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy, trên sân 8 cái tuyển thủ, mẹ nó chỉ có 5 cái phàm cảnh đỉnh phong, ai chỉ có La Hoành Đồ, Cù Nhạc Hiển, Trừ Tín Duệ, Tăng Anh Tài cùng Thân Đồ Nhạc An mấy người này đỉnh đầu trị số mới vượt qua 999 điểm còn có tích lũy, còn lại 3 người hết thể không tính là phàm cảnh đỉnh phong, bởi vì Khang Thành Lễ chỉ có 877 điểm, Công Giá Phi Trương 855 điểm, Bạch Bân Bân 822 điểm. Mà phàm cảnh đỉnh phong 5 người, lại lấy Thân Đồ Nhạc An trị số cao nhất, đạt đến 999, 1242, tuy nhiên hắn là nơi này tuổi tác nhỏ nhất 2 người, nhưng nhìn hắn trị số phân tích, hẳn là cũng đang phàm nhân cảnh đỉnh phong tích lũy rất lâu. Võ đấu quán tình báo công tác kém như vậy sao không nên A Đường La rất là hoài nghi. Càng làm cho người im lặng là, người chủ trì ở giới thiệu những cái này tuyển thủ thời điểm, cái gì am hiểu A, chiến tích A, thổi phong A, tình cảm dặn dạo, giống như tất cả mọi người đều là hàng thật giá thật phàm cảnh đỉnh phong, không tì vết chút nào. Nhưng đến Thân Đồ Nhạc An cùng Công Giá Phi Trương thời điểm, người chủ trì thế mà chỉ giới thiệu nói bọn họ vừa mới phàm cảnh đỉnh phong, lần thứ nhất dự thi, phản phất 2 người là cùng một cái trình độ. Ngươi sợ không phải mắt bị mù đi. Đường La đều nhìn ngây người, con hàng này là ở một bản đứng đắn nói mê sảng a, người chủ trì còn tại tình cảm giạt rào giới thiệu, 8 tên tuyển thủ rút thăm sau đó 22 bắt đôi chém giết, người thắng tấn cấp, liên chiến đến một tên sau cùng quán quân sinh ra. Hiện tại đối chiến biểu hiện cũng đã dính vào ngoài lôi đài bản cầu, nếu là các vị khán quan có hứng thú, còn có thể ép một bút ở chính mình thưởng thức tuyển thủ trên người, nếu là tuyển thủ đoạt giải quán quân mà nói, chẳng phải là một cọp ánh mắt độc đáo ca tụ. Bàn khẩu mở ra thời gian là một cái canh giờ, một canh giờ sau, đình chỉ lạc chú thích, phàm cảnh đỉnh phong quyền cước thi đấu, chính thức bắt đầu. Trương Hoài Khàn cả giọng hô lên cái cuối cùng thanh âm, từ lôi đài bước ra, 8 tên tuyển thủ theo sát phía sau, thối lui ra khỏi lôi đài. Ở lôi đài trung quanh, thả 20 tấm cực đài, mỗi chương cực đài đằng sau đều đứng ở mấy cái trang quan, cực đài trên khăn trải bản thanh thanh sở sở viết xuống tuyển thủ đoạt giải quán quân tỷ lệ là cược. Hiện tại là đến võ đấu thi đấu khẩn trương nhất kích thích lạc chú thời gian. Hội trường ngồi hơn ngàn tên người xem, có vượt qua gần nửa nhân đứng dậy tuân hướng bên lôi đài cực dưới đài chú. Mà theo lấy thời gian tiến lên, liên liên tục tục có người tiến vào Trắng Nham võ đấu quán, trong đó đại bộ phận cũng không có tìm địa phương ngồi xuống, mà là trực tiếp chạy tới cực đài đằng sau bắt đầu xếp hàng. Rất là náo nhiệt, A Đường La giống như cười mà không phải cười, thần sắc nhẹ nhõm ngồi ở đài cao, lặng lặng chờ lấy. Hắn đối trận này cái gọi là đỉnh phong thi đấu đã có bản thân phán đoán. Nhìn đến trên thế giới xác thực còn là người thông minh nhiều a, bắt đầu phiên giao dịch đánh cược, không có chút nào mở ám làm sao có thể đây? Có thể cái này thật có ý tứ. Đường La thấp giọng tự nói, nhìn xem vừa mới đài thượng chủ bắt người đã đi xuống đài đi tới bên lôi đài một cái bàn lớn bắt đầu xem khách kim tệ khai bày ra ngân phiếu định mức lúc, ánh mắt bên trong bao hàm hào hứng. Khán giả nhiệt tình tăng vọt, bởi vì đối bọn họ tới nói, thích nhất đánh cược liền là loại trình độ này sắp xỉ như nhau quyết đấu, mỗi một cái đều có chiến thắng khả năng, cho nên tỷ lệ đặt cược tương đối cân đối, có chút võ giả đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đều vượt qua 4 trở lên, trong đó cao nhất liền là công giá phi trường, đặt đến nhất bội thất. Tám người chung lại lấy Cù Nhạc Hiền, Trừ Tín Duệ, Tác Anh Tài ba người tỷ lệ đặt cược thấp nhất, Cù Nhạc Hiền 1:3.25, Trừ Tín Duệ cùng Tác Anh Tài đều là 1:3. Nam có chút trà trộn đổ trường lão điệu phản phất từ tỷ lệ đặt cược bên trong đánh hơi được kim tệ vị đạo, tỷ lệ đặt cược thấp mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa nhà cái cũng rất xem trọng bọn họ ba người đoạt giải quán quân. Ba người tỷ lệ đặt cược lại hết thảy vượt qua 3, lão con bạc mồn trong mắt lóe qua cơ trí qua mang. Nói như thế, nếu như bất lòng tham, ngươi cầm 300 kim tệ, một người 100 cái đập trên người bọn hắn. Bất luận là người nào đoạt giải quán quân, chuyện này đều kiếm bộn không lỗ, bởi vì ngươi ít nhất cũng có thể thắng đến 25 kim tệ, tiền này mặc dù không nhiều, nhưng liền cùng lấy không một dạng. Bọn họ phảng phất tính trước kỹ càng, lấy ra trên người cái cuối cùng tiền đồng, điên cuồng hướng ba người trên người đặt cược. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao tám người chung lấy ba người này tuổi tác to lớn nhất, hơn nữa không có nghe người chủ trì nói sao, ba người này ở phàm cảnh đỉnh phong tích lũy thời gian cũng là lâu nhất. Mặc dù đến phàm nhân cảnh đỉnh phong mọi người thực chiến trình độ khác biệt đều không lớn, nhưng tích lũy thời gian càng lâu liền mang ý nghĩa võ kỹ càng đơn thuần, tuổi tác lớn thì mang ý nghĩa kinh nghiệm càng phong phú đi. Người chủ trì trong giới thiệu có nhiều như vậy tin tức, lại sao nhường những cái này tự xưng ánh mắt thích cờ bạc khách không lưu ý đây? Dù sao bọn họ là môn. Chương 26, thiếu niên đổ thần mỗi người phảng phất đều bày mưu nghĩ kế, cùng người bên cạnh giao lưu cái nhìn. Trong đó có một chút còn thu được không ít ủng hộ bị vây trở thành một đoàn. Đường La liền ngồi ở trên đài cao, nhìn xem bọn chúng đắc chí vừa lòng cầm phiếu đánh bạc ngồi trở lại vị, còn không quên hướng người bên cạnh nói khoác bản thân ánh mắt tốt bao nhiêu, tự mua cái nào mấy người. Nếu là những người này biết rõ tam đại đứng đầu đều không hí, có thể hay không khí nguyên địa bạo tạc. Đường La lắc lắc đầu, hơi xúc động. Hắn đứng dậy chuẩn bị xuống dưới lạc chú thích, bởi vì thời gian cũng đã đi qua hơn phân nửa, cực đài chỗ nào cũng chỉ thừa tam tam lưỡng lưỡng do dự chứng còn không có hạ quyết định. Đường La hạ chỗ ngồi, đi thẳng tới to lớn nhất cược trước sân khấu, mắt nhìn đối chiến biểu hiện. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Chậc chậc chậc. Hắn lắc lắc đầu, nếu là vừa mới còn có một tia hoài nghi mà nói, hiện tại nhìn thấy cái này đối chiến biểu hiện hắn thế nhưng là rõ ràng minh bạch đã biết, cái này nhà cái liền là muốn thông sát ra 8 người phân giáp đất hai đội, 22 chấm giết, từ mỗi tổ người thắng chiến đấu quán quân. Giáp đội một tổ, La Hoành Đồ đối Khang Thành Lễ. Giáp đội tổ 2, Cù Nhạc Hiền đối Công Giá Phi Trương. Ất đội một tổ, Trừ Tín Duệ đối Tác Anh Tài. Ất đội tổ 2, Bạch Bân Bân đối Thân Đồ Nhạc An. Lục 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 a, ta bằng hữu. Đứng ở cái này to lớn nhất cược sau đài chính là lúc ấy lôi đài bên trên người chủ trì Trương Hoài, hắn nhìn Đường La một bộ bạch y, khuôn mặt tuấn tú, trên tay còn để một cái vải trắng mang, đi tới cược trước sân khấu. Thiếu niên tiền nhiều, đặc biệt tốt lựa gạt. Trương Hoài đại hỉ, chợt cảm thấy khách hàng lớn tới cửa, quyết định hào hào chào hỏi một cái. Tiểu thiếu gia hôm nay là coi trọng cái nào tuyển thủ a, nếu là không nắm được chủ ý, tiểu nhân có thể giúp một tay để cử một hai. Trương Hoài mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, thái độ cực kỳ cung kính, giống như hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Đường La nhìn Trương Hoài một cái, chỉ giao đấu biểu hiện danh tự nói ra. Tiểu gia nhìn chúng cái này Thân Đồ Nhạc An. Lạc chú. Trương Hoài nghe xong liền mắt tròn váng, trong lòng liền là một câu tất tất tất. Người này không phải là một đồ đần a, sao có thể mua Thân Đồ Nhạc An đây? Không được, ta muốn dẫn đạo hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trương Hoài dự định thi triển môn kỹ xảo. Dù sao cô nương đều có thể lừa gạt đến, tiểu quỷ còn không được sao? Trương Hoài không có lại hỏi thăm Đường La lạc tập trung vào mà, ngược lại bày ra một trương mặt lộ vẻ khó khăn mặt, gian nan chiều Đường La mở miệng nói, tiểu thiếu gia sợ không phải lần đầu tiên đến tham gia loại này đánh cược đi. Cảm xúc sung mãn, thanh âm nhu hòa, con hàng này muốn làm gì? Đường La biểu lộ giống như cười mà không phải cười, hồi đáp, đây là tiểu gia lần thứ nhất đánh bạc, làm sao, không thể sao. Trương Hoài nghe xong thì có đáy, chỉ có lần thứ nhất đánh bạc ngu xuẩn mới có thể xem không hiểu nhiều như vậy ám chỉ, cứng rắn muốn mua cái này Thân Đồ Nhạc An. Là thời điểm để cho ta cái này thuyết phục nhỏ tay thiện nghệ ra tay. Trong mắt hắn tràn đầy kiên định. Tiểu thiếu gia ngài có chỗ không biết à, chúng ta người này, mua định rời tay, cho nên nhãn lực liền càng là trọng yếu. Mặc dù tiểu thiếu gia chướng mắt thắng ba dưa hai táo, nhưng tiền bước đi trong nước còn nghe tiếng vang đây, tiểu thiếu gia nói là cái lý này sao? Trương Hoài không người trả lời, tư thái cứ thấp, rất là khiêm tốn. Ân, nói không sai. Đường La ôm ngực, đột nhiên nghĩ nghe một chút con hàng này muốn giảng cái gì. Tiểu thiếu gia ngài xem a, ngài mua cái này Thân Đồ Nhạc An, không quá thỏa. Trương Hoài chỉ đối chiến bề ngoài Thân Đồ Nhạc An danh tự, mở miệng nói. A, Đường La lông mày nhướng lên, từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, tiểu nhân đương nhiên không phải nói tiểu thiếu gia ánh mắt không tốt, mà là cái này Thân Đồ Nhạc An a, rút thăm không tốt, sợ là muốn cô phụ tiểu thiếu gia hậu ái. Trương Hoài xem xét Đường La biểu lộ, lập tức cười rạng rỡ giải thích nói. Giải thích thế nào? Đường La một tiếng cười khẽ, hắn xem như đã hiểu Trương Hoài ý tứ. Cái này tám danh đô là nhất đẳng phàm cảnh đỉnh phong cao thủ không sai, nhưng xấu liền xấu ở nơi này Thân Đồ Nhạc An phân đến ất tổ. Ngay xem à, Trừ Tín Duệ cùng Tác Anh Tài hai cái đoạt giải quán quân đại nhiệt đều bị phân ở ất tổ. Ta trước không nói cái này vừa mới đột phá Thân Đồ Nhạc An có thể hay không đánh thắng Toái Ngọc Thủ Bạch vân vân, chỉ sợ coi như Thân Đồ Nhạc An thắng hiểm đấu vòng kế tiếp, đụng tới Trừ Tín Duệ cùng Tác Anh Tài chung bất kỳ người nào cũng chính là bại trận hạ tràng. Thiếu gia ngài nói có đúng không? Trương Hoài chỉ ất tổ mặt khác hai cái danh tự, một bức chỉ điểm giang sơn bộ dáng.
Ân, có đạo lý. Đường La gật gật đầu, đánh giá Trương Hoài, trong mắt tràn ngập ý cười.
Trương Hoài xem xét Đường La thế mà có thể nghe vào mình nói, tức khắc tinh thần hăng hái, nói tiếp, tiểu thiếu gia, ngài lại nhìn, coi như là Trử Tín Duệ cùng Tác Anh Tài hai người đối bính, trạng thái tiếp cận cực hạn, bị thân đồ nhạc gan may mắn quá quan, giáp tổ bên này hắn cũng gây khó dễ, dù sao thân đồ nhạc gan mới vừa vặn đột phá không lâu, linh lực tích lũy không đủ, hồi khí quá chậm. Chúng ta cái này lại là liên chiến. Cái này thân đồ nhạc gan đoạt giải quán quân cơ hội, 10 phần xa vời a.
Chậc chậc chậc, tốt một chiêu lý trí phân tích.
Vậy ngươi cảm thấy ta nên mua ai đây? Đường La giống như cười mà không phải cười hỏi.
Nghe được Đường La nhả ra, Trương Hoài vui mừng quá đỗi, vì không phải liền là cái này sao?
Tiểu thiếu gia nếu là tin tưởng tiểu nhân nhãn lực, ngay cái này Lạc chú có thể cho Cù Nhạc Hiền.
Đầu tiên ngài xem, hắn xem như đoạt giải quán quân đại đứng đầu nhân tuyển, rút thăm cũng là cực giai, tránh đi cùng mặt khác hai đại đứng đầu quá sớm va chạm, mà giáp tổ kỳ ngộ tuyển thủ đều là nhỏ hắn mấy tuổi tuyển thủ. Lại nhìn, Cù Nhạc Hiền đệ nhất chiến đối thủ là Công Giả Phi Trường, mặc dù cùng là thuế phàm cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng Cù Nhạc Hiền dù sao so Công Giả Phi Trường sớm vào thuế phàm cảnh 3 năm có thừa, bất kể là võ kỹ a, kinh nghiệm cùng di vãng chiến tích a, hết thảy đều muốn thắng được Công Giả Phi Trường không ít. Lại nhìn bọn họ đối thủ, giáp đội một tổ hai người, tuổi tác tương đối cảnh giới tương tự, khẳng định lại là một trận khổ chiến. Giáp tổ Cù Nhạc Hiền dĩ giật đãi lao, ất tổ hai tên đại nhiệt trận đầu liền muốn chém giết, dạng này so sánh, tiểu thiếu gia ngài xem nên mua người nào không phải vừa xem hiểu ngay sao?
Trương Hoài đem đối chiến biểu hiện phân tích nhịp nhàng ăn khớp, phản phất một cái tiên tri, cũng đã viết xong chiến đấu kịch bản, cho người không khỏi tin phục.
Thừa thắng truy kích, phản phất cảm thấy Đường La tâm ý cải biến, Trương Hoài quyết định lại cho một phần lực.
Nói ra không sợ tiểu thiếu gia cười nhạo, tiểu nhân làm lôi đài chủ trì nhanh 8 năm, giống như thế minh bạch đánh cược cũng chưa thấy qua mấy trận, nếu không phải là ta môn quản chủ không cho phép trang quan lạc chú thích, tiểu nhân nhất định đem toàn bộ tài sản đặt ở Cù Nhạc Hiền trên người.
Trương Hoài phảng phất tại cảm thán, khắp khuôn mặt tràn đầy đáng tiếc, cho người cảm thấy không áp Cù Nhạc Hiền, phảng phất bỏ qua 800 ức.
Không đi làm diễn viên, thật đáng tiếc.
Đường La nhìn xem Trương Hoài tiếc hận biểu lộ, suýt chút nữa thì cười ra tiếng.
Tốt, biểu diễn xem xong rồi, cũng nên làm chính sự.
Ta muốn là rót.
Đường La đã tính trước, ngữ khí kiên định.
Được rồi.
Tiểu thiếu gia mời Lạc chú Trương Hoài vui vẻ ra mặt, tiến lặng nghe kim lạch.
Đường La mặt mũi tràn đầy ý cười mở miệng nói, thân đổ nhạc an, nam,
trăm,
kim.
Nói xong, đem trong tay túi ném ở đánh cực đài, miệng túi tàn mát, một mảnh kim quang từ túi trung toát ra.
Giờ khắc này, hai người nguyên bản nhẹ nhõm không khí cứng lại, biến thành xấu hổ trầm mặc.
Lúc đầu cười rạng rỡ Trương Hoài sắc mặt tái nhợt, không còn lúc đầu ngoan ngoãn dễ bảo cùng cung kính, trong mắt hắn tràn đầy hàn ý, tiểu thiếu gia sợ không phải là sai rồi chú đi.
Trương Hoài không còn có người, tựa đến mức thẳng tắp, nhìn xuống Đường La hỏi,
à, ta còn tưởng rằng ngươi có thể duy trì thêm một hồi đây, liền nhanh như vậy không kèm được rồi.
Đường La nhìn xem như là hai người Trương Hoài, cười khẽ một tiếng.
Tiểu thiếu gia đơn ép thân đồ nhạc an, cử động lần này rất là không khôn ngoan.
Trương Hoài khẩu khí cực kỳ lãnh đạm.
Về sau nhìn liền biết, phiếu đánh bạc.
Đường La cười khẽ, đưa tay ra.
Trương Hoài trừng lớn Đường La, không khí phảng phất động lại một dạng.
Đường La thì là không có chút nào áp lực cùng Trương Hoài đối mặt, cũng không thúc giục, căn bản không nhìn cái sau trong mắt giết người quan mang.
Trương Hoài cuối cùng vẫn là thua trận, bởi vì càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt tập trung vào cái này to lớn nhất cược trên này, không có cách nào lại kéo. Hắn biết phiếu đánh bạc tay đều đang phát run. Hắn cảm thấy Đường La là ở đùa nghịch hắn.
Ngươi phiếu đánh bạc.
Trương Hoài đem phiếu đẩy, con mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Đường La tay, cái kia ý tứ tựa như là, ngươi nếu như dám bắt ta liền dám chặt.
Đường La bị chọc cười, nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy ngân phiếu định mức hỏi làm sao, không gọi tiểu thiếu gia rồi ngươi thật đúng là dám cầm.
Trương Hoài sắc mặt tái nhợt không nói lời nào.
Đường La cầm lên phiếu đánh bạc nhìn một chút, phía trên rõ ràng viết, thân đồ nhạc an, 500 kim.
Liếc mắt tỷ lệ là cược, 16.
Không thể không nói, cái này thông sát cục làm vẫn là 10 phần kín đáo. Đồng dạng là 22 tuổi danh xưng phạm cảnh đỉnh phong Công Giả Phi Trường tỷ lệ đặt cược đạt đến 17, coi như là có người muốn mua bạo lãnh, cũng sẽ đi mua Công Giả Phi Trường.
500 cân biến thành 3000 kim, chậc chậc chậc.
Tiền là tốt dãy.
Đường La cười cười đem phiếu đánh bạc cất kỹ, mắt nhìn mặt thối Trương Hoài, giọng nói nhẹ nhàng nói, đừng xem cái kia sao nghiêm túc, cười một cái.
Có tiền mọi người lựa nha.
Chương 27, thiếu niên đổ thần. Đường La cầm ngân phiếu định mức đang chuẩn bị đi trở về chỗ ngồi, liền trông thấy nguyên bản chỗ ngồi bên cạnh thế mà nhiều một vị trung niên nhân, trong tay cầm bầu rượu, từng ngụm hướng trong miệng đổ.
Sao lại tới đây con ma men?
Đường La nhíu mày, hắn cũng không muốn cùng một cái phát ra mùi rượu người xa lạ ngồi cùng một chỗ, lập tức dò xét bốn phía, muốn nhìn một chút còn có hay không nhàn rỗi chỗ ngồi. Không nghĩ đến chỉ là không lâu sau, đài cao tịch vị dĩ nhiên cơ bản bị ngồi đầy.
Đường La rất bất đắc dĩ, nếu là lại ở chỗ này phát một lát ốc, ngay cả nguyên bản vị trí cũng nên không có. Cho nên hắn vẫn là trực tiếp chiều tại chỗ đi đến.
Nguyên bản chỗ ngồi ở lôi đài sườn đông điểm cao nhất, mặc dù cách lôi đài xa nhất, nhưng cũng may tầm mắt rõ ràng, ngoại trừ có thể trông thấy trung ương nhất cự hình ngoài lôi đài, còn có thể đem mặt khác mấy cái tiểu lôi tình huống cất vào đáy mắt.
Đường La đi tới trung niên nhân bên người ngồi xuống, có lẽ là một bộ bạch y thái phong tao duyên cớ, trung niên nhân ánh mắt ngay ở trên người hắn qua lại dò xét.
Làm sao, chưa thấy qua tiểu soái ca sao? Đường La một mặt lạnh lùng tỏa hạ.
Tiểu huynh đệ,
nấc, ngươi nho nhỏ niên kỷ, cũng thích xem võ đấu thi đấu sao?
Trung niên nhân nhìn Đường La ngồi ở bên cạnh mình, đáp lời nói.
Đường La quay đầu, quan sát tỉ mỉ cái này say rượu trung niên nhân, hắn người mặc một bộ lam sắc áo dài, bên hông cột một đầu vân vân sừng mang còn suýt có một phương bích ngọc, một đầu mực mái tóc đen dài bị buộc ở sau, lộ ra sạch sẽ ưu nhã. thon dài cân xứng dáng người hợp với ngay ngắn ngũ quan, mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng để cho một tiếng lao xoáy ca vẫn là không có vấn đề. Mặc dù tu vi bất quá 999, 1122 điểm, nhưng nhìn hắn khí chất, lai lịch hẳn là bất phàm. Bất quá cái này cùng ta có liên can gì? Đường La thuận miệng qua loa nói, tạm được. Nghe được hắn trong lời nói lãnh đạm, lúc đầu còn muốn lại bắt chuyện vài câu trung niên nhân a một tiếng sau liền quay đầu, trầm mặc uống rượu. Tranh tài chính thức bắt đầu. Bốn cái lôi đài bên trên, tám tên tuyển thủ đồng thời khai chiến, võ đấu trường trung bầu không khí nháy mắt nổ tung, nguyên bản ngồi ở Đường La ở phía trước người xem nhau nhau đứng lên, bắt đầu lớn tiếng làm bản thân tập trung tuyển thủ hò hét. Giọng to lớn, trung khí thỏa mãn, cho người căn bản nghe không được trên lôi đài quyền cước và chạm thanh âm. Làm sao có loại buổi hòa nhạc đã thị cảm nhìn xem võ đấu trường khán giả như thế đầu nhập vong ngã hò hét, Đường La cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Mỗi cái người xem đều đối trận này trò chơi chút xuống vô cùng nhiệt tình, thậm chí không tiếc đem thân ra đều đặt ở xem trọng quyền thủ trên người, đem bản thân thay vào đến bọn họ tình cảm, nhưng nếu là bọn họ biết rõ, trước mắt tất cả, cùng cố gắng cùng vận khí không quan hệ, vẹn vẹn chỉ là an bài tốt trò chơi. Như vậy trận này giao đấu, có thể hay không cho người rất tuyệt vọng. Đường La đem ánh mắt đặt ở quan sát tranh tài chúng sinh trí tướng, nhìn xem bọn chúng vong ngã hò hét, cảm thán có lẽ vô chi mới có thể cho người như thế đầu nhập đi. Đem tình cảm toàn bộ thả ở trong trận đấu, tin tưởng kỳ tích cùng mộng tưởng, có thể hay không cho người càng thêm khoái hoạt một chút. Đường La vừa mới có chút xuất thần, liền bị thân người khác bừng tỉnh. Tiểu huynh đệ không giống như là đến xem tranh tài. Trung niên nhân mở miệng nói, cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu huynh đệ ánh mắt không có chú ý lôi đài bên trên, ngược lại là đối quần chúng càng là để bụng. Trung niên nhân tiếp tục mở miệng, hắn cũng đã dùng ánh mắt còn lại quan sát một hồi lâu. Ân Đường La nghẹo đầu hỏi, các hạ tại sao như thế chú ý ta? Trung niên nhân uống một ngụm rượu, phun ra một ngụm trọc khí trầm trọng nói, chỉ là nhàm chán, muốn tìm nhân nói một chút lời. Đường La thực sự là đủ rồi, còn nói bản thân không phải đến xem tranh tài, cái kia xin hỏi ngươi tranh tài không nhìn tìm người nói chuyện phiếm là một cái có ý tứ gì? Có chút im lặng, lại là một trận trầm mặc. Trung niên nhân giơ tay trái lên mạnh mẽ cửa, có lẽ là hát quá mau, hay độc rượu sặc ở hắn hết hầu. Trung niên nhân bắt đầu một trận ho khan kịch liệt, trong lúc nhất thời nước dãi bắn tứ tung. Ta liền nói không muốn làm con ma men bên cạnh đi, sẽ phát sinh cái gì ngay cả lão tiên đều không biết. May mắn lao tử có ái chảy nước mũi đệ đệ, Đường La mau lẹ như gió, nhanh chóng từ trong ngực sờ mó xuất ra một khối mới tinh khăn vung một cái tung ra, cản ở trong hai người. Khu 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 sát vách càng ngày càng tiếng ho khan dữ dội cùng khăn vung phía trên ẩn ẩn truyền đến chấn động nhường Đường La không biết nói gì. Ngươi đều khục thành như vậy còn không đem tay trái bầu rượu bông xuống sao? Xem như một cái có hơi một chút bệnh tích sạch sẽ nhân, nếu như bị nước bọt văng đến trên mặt, Đường La sợ là muốn nổ. Khu khu, khu 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 khu. Một hồi lâu, trung niên nhân tài hồi sức xong, đình chỉ ho khan. Cuối cùng kết thúc. Đường La sâu sắc may mắn, nhưng lây dính nước bọt khăn vung là khẳng định không thể nhận. Cho. Cơ trí hắn thuận thế đem khăn vung đưa cho trung niên nhân. Tạ ơn. Rốt cục tỉnh lại trung niên nhân tiếp nhận khăn vung, lau miệng, nói ra tiểu huynh đệ nhân không sai. Vừa nói đem lau sạch tay mặt khăn vung nhét vào trong ngực. Như thế không biết xấu hổ sao? Đường La con mắt đều nhìn thẳng, mặc dù khối này khăn vung sắc thực không muốn trở về, nhưng như thế tự nhiên đem nó nhét vào trong ngực, không quá thích hợp đi. Có thể là Đường La trong mắt khinh bị quá mức rõ ràng, coi như lấy trung niên nhân dậy như tưởng thành mặt mo vẫn có chút xấu hổ, kéo tôn nói khục, tiểu hữu, xem ở tâm tư ngươi điệp như thế thiện lương phân thượng, lão phu liền thụ ngươi một chiêu đổ thuận. Chỉ ngươi phàm cảnh lão tiểu quỷ sao? Đường La tràn đầy hoài nghi, muốn không phải là có thể trông thấy ngươi chỉ số, thiếu chút nữa thì tin. Trung niên nhân nhìn xem Đường La hoài nghi ánh mắt, trong lòng bất mãn, tiểu quỷ vẫn là thái tuổi trẻ, nghe lão phu danh tự, nhất định túi đầu liền bái. Hắn đem tiếng nói ép tới cực thấp, biến trầm thấp mà nặng nề, từng chữ nói ra, tên ta, Tiêu Đang. Tên thật cửa ra, trung niên trên thân người tóe phát ra một cỗ kinh người khí phách, hắn ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù trái tay mang theo bầu rượu, nhưng một cỗ tông sư khí thế đập vào mặt, cho người không khỏi sinh lòng thán phục. Có danh tự cũng không cải biến ngươi chỉ là một phàm cảnh yếu gà. Ân. Đường La liếc nhìn, chuyển quá mức. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tiểu huynh đệ không có nghe qua lão phu tục danh sao? Tiêu Chính nhìn xem Đường La khinh thường chú ý bộ dáng, men say đều bị bất giận. Còn có Tây Lăng nhìn võ đạo hội nhân, không nghe qua ta Tiêu Chính đại danh. Đường La cau mày, quay đầu bất mãn nhìn trung niên nhân một cái, gia hỏa này đầu óc hỏng sao? Không nghe qua danh tự rất hiếm lạ sao? Ngươi cho rằng ngươi là Tây Lăng Thiên Tiêu? Đường La như vậy nổi danh thực sự là buồn cười. Tiêu Chính nhìn Đường La ánh mắt, cảm thấy mặt mũi mười phần không nhịn được cái kia đổ thánh ngươi tổng nghe qua đi. A Đường La trừng lớn mắt, chẳng lẽ ngài liền là? Tiêu Chính an ủi gật gật đầu, ta liền nói à, võ đấu trường bên trong còn có nhân có thể không quen biết ta đổ thánh. Tiêu Chính tranh thủ thời gian cung bái lao phu đi tiểu tử. Chu Tinh Tinh Đường La đầy mắt chân thành tha thiết chính là một cái mông à, Chu Tinh Tinh là ai a? Lão phu là đổ thánh Tiêu Chính à, đổ thánh Tiêu Chính ngươi không nghe qua sao? Tiêu Chính khí cấp bại phôi, thanh âm đều để cao đệ si bèn, nếu không phải hiện tại toàn bộ hội trường tiếng hò hét nếu lôi, hắn lớn như vậy thanh âm, khẳng định bị người vây quanh. Đường La bĩu môi, ở trong lòng hắn, đổ thánh chỉ có một người, tên hắn gọi Chu Tinh Tinh. Cái khác tất cả đổ thánh, toàn bộ đều là sơn trại tên giả mạo. Không nhìn. Được rồi, tiểu hữu tuổi tác dù sao còn nhỏ, không nghe qua lão phu danh hào cũng bình thường. Ngươi ngược lại thật biết cho mình tìm hạ bậc thang. Đường La nghiêng qua trung niên nhân một cái. Tiêu Chính chán nổi gân xanh lên, tức giận à, đây là nơi nào đến tiểu quỷ, làm sao như thế làm người tức giận. Tiểu hữu có từng là chú. Tiêu Chính cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi, dù sao bị người nhắc ăn, hắn vẫn là định cho Đường La lưu chút kinh nghiệm, về phần tiểu quỷ như thế phiền lòng thái độ. Tiêu Chính dự định hung hăng chế nhạo hắn một phen, nhưng hắn biết rõ Đổ Thánh tên không thể khinh nhục. Đường La không có trả lời, bởi vì hắn đang đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, những cái kia liên tục tục kết thúc lôi đài chiến phía trên. Giáp đội một tổ, La Hoành Đồ thắng Khang Thành Lễ giáp đội tổ 2, Cù Nhạc Hiền thắng Công Giá Phi Trương ất đội một tổ, Tăng Anh Tài thắng Trừ Tín Duệ ất đội tổ 2, Thân Đồ Nhạc An thắng Bạch Bân Bân chương 28, Thiếu Niên Đổ Thần tổ thứ nhất đối chiến kết thúc, một cái đồng hồ cắt nghỉ ngơi thời gian sau liền tiếp lấy mở ra trận thứ hai. Vẹn vẹn trận đầu giao đấu sau, đoạt giải quán quân đại nhiệt một trong Trừ Tín Duệ liền bị đào thải, cái này khiến rất nhiều ở trên người hắn đè ép trọng chú đồ khách ngay tại chỗ tâm tính mất cân bằng, chửi ầm lên, phẫn nộ đem trong tay ngân phiếu định mức xé thành mảnh vỡ. Mà mua Cù Nhạc Hiền cùng Tác Anh Tài người xem thì là nhao nhao mở ra nói khoác hình thức, một bộ bình chân như vậy, sớm có đoán trước bộ dáng, hồn nhiên quên đi vừa mới bản thân đến tột cùng là cỡ nào vong tình hò hét. Chúng sinh trăm tướng, cao hứng, phẫn nộ, thưởng thức, đố kỵ, tham lam. Nho nhỏ võ đấu trường tập hợp nhiều như vậy loại cảm xúc, cho người không khỏi cảm thán lòng người phức tạp. Mà theo lấy trận đấu kết thúc, mới vừa rồi còn tìm Đường La bắt chuyện Tiêu Chính phảng phất mất hồn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nhìn chằm chằm phía tây một cái lôi đài, trong miệng còn lẩm bẩm nói, quả nhiên như thế, quả nhiên như thế. Đường La theo Tiêu Chính ánh mắt nhìn. Đó chính là Thân Đồ Nhạc An lôi đài, chỉ thấy hắn một thân nhẹ nhõm, vừa mới chiến đấu đối với hắn phảng phất chỉ là một trận làm nóng người, mấy bước đi xuống lôi đài. Thân Đồ Nhạc An thân ảnh biến mất ở màn sân khấu sau, Đường La lại sẽ ánh mắt nhìn hướng Tiêu Chính. Ở giữa hắn giơ lên bầu rượu, hung hăng uống rượu, trầm mặc. Một mực liệt tiểu chút vào trong cổ, Tiêu Chính biểu lộ tràn đầy đắng chát, run rẩy từ trong ngực lấy ra một trương phiếu đánh bạc. Đường La nhẹ nhàng một cái, thượng thư, Cù Nhạc Hiền, 200 kim. A, Đổ Thánh. Đường La quay đầu, đối cái này trung niên nhân rất thất vọng. TTT. Cái gì thanh âm Đường La quay đầu lại đến, đang trông thấy Tiêu Chính đem phiếu đánh bạc xé thành mảnh vỡ, tiện tay vậy ở trên mặt đất. Nha, trận đấu kết thúc liền có thể biết rõ Cù Nhạc Hiền thất bại có chút môn đạo, ai nhìn ra cái gì? Đường La cười khẽ, vốn coi là chỉ là một con lác, nghĩ không ra nhãn lực cũng không tệ lắm, mặc dù tối nay. A. Tiêu Chính về rất là hạ, đem cũng đã uống cạn bầu rượu đặt ở bên chân vẫn là lòng tham, nên có cái này bại. Tâm tính rất tốt sao, dù sao bị nhà cái thiết kế, thua không tính mất mặt. Đánh bạc nha, chỗ nào có ổn, lần sau thắng nữa qua rồi. Đường La thuận miệng an ủi. Lần sau thắng nữa qua câu nói này chọc giận trung nhân nhân, hắn mạnh mẽ rất, nửa người trên như thường tùng thẳng tắp. Đường La cảm thấy hàn quang quất vào mặt, chính là bên cạnh trung nhân nhân ánh mắt. Hắn trên choáng giống như cũng đã tán đi, ánh mắt bên trong phát ra chấn hồn phách người hàn quang, giống như một trôi tuyệt thế lợi nhận ra khỏi vỏ, từng chữ nói ra, tên ta Tiêu Chính, gặp cược tất thắng. Ta thừa nhận ngươi hiện tại bề ngoài là rất không sai, nhưng xé phiếu đánh bạc còn muốn chắc bước, liền là ngươi không đúng. A cái kia tại sao đem phiếu đánh bạc xé? Đường La không nhịn được đậu đen rau muốn một câu. Bởi vì Cù Nhạc Hiền thất bại. Tiêu Chính diện sắc tái nhợt. Thật nhìn ra, không tầm thường a, nhưng ngươi làm sao bây giờ? Vậy như thế nào gặp cược tất thắng? Đường La cười khẽ, vậy ngươi còn chàng cái gì? Tiêu Chính trong mắt hàn mang tán đi, cảm xúc hạ nói, ta sớm nên nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì? Tiêu Chính không có trả lời, mà là từ trong ngực lại xuất ra một trương phiếu đánh bạc. Thân Đồ Nhạc An, 50 kim. Còn có loại này thao tác lục 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 a, Đổ Thánh huynh đệ. Đường La kinh ngạc con mắt đều muốn trừng ra ngoài, con hàng này thế mà ở bắt đầu phía trước, mua 200 kim Cù Nhạc Hiền sau, còn đè ép 50 kim Thân Đồ Nhạc An. Đường La tức khắc hứng thú, hỏi, tại sao lại đè ép 50 kim Thân Đồ Nhạc An, hay là nói ngươi mỗi cái cũng mua rồi? Nếu như mỗi cái đều mua, cái kia xác thực có thể nói bản thân gặp cược tất thắng, chỉ là sẽ một mực thua thiệt tiền mà thôi, cái này cũng không mất làm một cái biện pháp tốt nha. Tiêu Chính lắc lắc đầu, chỉ mua Cù Nhạc Hiền cùng Thân Đồ Nhạc An. Tại sao nếu bằng thực lực, nên Cù Nhạc Hiền đoạt giải nhất, nếu là thiết kế thì Thân Đồ Nhạc An tất thắng. Tiêu Chính chỉ đang đi đến lôi đài Thân Đồ Nhạc An, thở dài nói, hào nhãn lực. Đường La duỗi ra ngón tay cái, khen đến. Hắn là bởi vì có thể trông thấy đỉnh đầu trị số cho nên mới có thể đoán được nhà cái bố cục, mà trước mắt trung niên nhân cảnh giới thấp như vậy còn cái gì tin tức đều không có, vẻn vẹn nương tựa theo phán đoán liền đem chân tướng vân vê 89/10. Đây là thật lợi hại, nhìn đến cái này ra hỏa Đổ Thánh danh hiệu, không tính nói khoác. Tiểu Hữu quá khen rồi, nếu là nhãn lực thật như vậy tốt, Thân Đồ Nhạc An lạc chú liền hẳn là 500 kim, mà không phải 50. Tiêu Chính chán nản quát tay, tiếng này hảo nhãn lực cũng không dám làm. Chờ đã. Tốt mắt lực Tiêu Chính đột nhiên ý thức được chút gì, không dám tin nhìn về phía Đường La, khô khốc hỏi, "Tiểu Hữu, mua Thân Đồ Nhạc An mua điểm?" Đường La cười cười. Tiêu Chính trầm mặc im lặng, trong lòng lại là tràn đầy đả kích. Xem như Tiêu gia dòng chính huyết mạch, từ nhỏ hắn liền đối võ đạo không cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối đủ loại đá gà đấu chó, chơi bời lêu lổng, hào hứng đắt đỏ, miễn cưỡng tu đến phàm nhân cảnh sau, càng là yêu võ đấu quán đánh cược. Từ khi si mê võ quán đánh cược sau, Tiêu Chính liền triệt để hoang phế võ đạo, từ 16 tuổi lên, ngày đêm ngâm mình ở võ đấu trong quán, xem như một cái đối bản thân cực kỳ có yêu cầu nhân, Tiêu Chính cho mình định ra quy củ. Phàm cấp võ đấu thi đấu, bản thân muốn gặp cược tất thắng. Tiêu Chính bắt đầu trà trộn ở Tây Lăng từng cái cỡ nhỏ võ đấu quán, nhưng mỗi lần chỉ là quan sát, không dây chú. Liên dạng này qua 3 năm sau, hắn tính trước kỹ càng, mỗi một lần lạc chú thích đều là cùng thắng. Từ đó, Tiêu Chính bắt đầu bản thân đổ thánh con đường, không phải là tất thắng không xuất thủ, đây là hắn đối bản thân yêu cầu. Không phải vì kiếm tiền, mà là vì hưởng thụ thắng lợi mang đến cảm giác thành tựu. Dòng dã 10 năm thời gian bên trong, hắn trở thành Tây Lăng phàm cấp võ đấu trường thần thoại, lưu lại truyền thuyết, đổ thánh Tiêu Chính, gặp cược tất thắng. Sau đó 10 năm, Tiêu Chính cảm thấy phàm cảnh võ đấu thi đấu đối với hắn mà nói cũng đã không có bí mật, hắn liền bắt đầu nghiên cứu thuế phàm cấp võ đấu thi đấu, mà cái này nhất nghiên cứu, liền lại là 10 năm. Dòng dã 10 năm trôi qua, thuế phàm cấp võ đấu thi đấu đối với hắn tới nói, vẫn là như thế thần bí vô hạn. Hôm qua một trận bất quá hơn 10 người thuế phàm cấp võ đấu, Tiêu Chính phán đoán cư nhiên liên tục 4 lần sai lầm, trong lòng tích tụ phía dưới, dự định hôm nay đến nhỏ hội trường giải sầu một chút, ai nghĩ được lại đụng phải đặc kích. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, thế mà ở bắt đầu thi đấu phía trước liền đã đoán được người thắng, cái này khiến Tiêu Chính tâm bên trong có thể nào không có thụ. Nhất định chỉ là bởi vì bất khí. Hắn không nguyện ý tin tưởng. Tiêu Chính nội tâm khích lệ bản thân một cái, lại mở miệng hỏi, "Tiểu Hữu Lạc chú bao nhiêu a?" "Nhất định rất ít, nhất định rất ít, nhất định rất ít." Tiêu Chính tâm trung thì thầm. "Ngạch, không nhiều." Đường Lang nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không muốn đả kích trước mắt nhân, khiêm tốn một cái. Quả nhiên như thế. Tiêu Chính thư giãn mặt mày, phun ra một ngụm trọc khí, chợt cảm thấy không khí đều một mảnh tươi mát. Tranh tài hừng hực khí thế tiến hành, liền cùng đoán trước như thế. Giáp đội La Hoành Đồ cùng Cù Nhạc Hiền hai người gian nan một trận chiến, Cù Nhạc Hiền thắng. Ất tổ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm thân đồ nhạc gan đánh với gian nan liệu đi trừ tín duệ tác anh tài dĩ giật đãi lao, lại là một trận thắng lợi dễ dàng. Cho nên khi đầy người mỏi mệt Cù Nhạc Hiền cùng trạng thái cơ hồ hoàn hảo thân đồ nhạc gan đối chiến thời điểm, kết quả còn có hồi hộp sao Cù Nhạc Hiền thật tận lực, nhưng 200 chiêu sau, hay là bị thân đồ nhạc gan Bách Lưu Phi trưởng đánh vào ngực, hôn mê đi. To lớn nhất đứng đầu, Cù Nhạc Hiền bại. Toàn trường gần 3000 tên người xem đồng thời nghẹn ngào, toàn bộ võ đấu trường yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, phẫn nộ nháy mắt bộc phát, quần tình sục sôi, bởi vì gần 2000 người phiếu đánh bạc trở thành giấy lộn, mà tam đại đứng đầu, toàn bộ thảm bại không còn một ngống. Thân đồ nhạc an trở thành trận này hội đấu võ đệ nhất. Con chó Cù Nhạc Hiền đánh giả thi đấu. Không biết là người nào cái thứ nhất phát ra tiếng giống giận này. Toàn trường phẫn nộ thuận lúc tìm được chỗ tháo nước, thua tiền mọi người trong nháy mắt phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, khó trách 26 tuổi phàm cảnh đỉnh phong lại thua một cái không có gì kinh nghiệm thân đồ nhạc an, nguyên lai Cù Nhạc Hiền cái này ra hỏa dĩ nhiên chả bại. Quân tình xúc động phẫn nộ các hạ một chút không lý trí người xem ngay tại chỗ liền nghĩ giết chết hôn mê Cù Nhạc Hiền. Chương 20, thiếu niên đổ thần Cù Nhạc Hiền, rất vô tội a. Tiêu Chính nhìn xem trước mắt quần tình xúc động, cảm thán nói: "Phẫn nộ cũng nên có gánh chịu nhân." Đường La biểu lộ rất là lạnh lùng, hiện tại tình huống, hắn sớm có đoán trước. Cương giả phẫn nộ, vung đao hướng người mạnh hơn, e sợ nhân phẫn nộ, vung đao hướng càng người yếu hơn. Dù là Cù Nhạc Hiền thực sự là đánh giả thi đấu, cũng nhất định là ở nhà cái bày mưu tính kế, chỉ là một cái phàm cảnh võ giả, còn có năng lực chống cự không thành nhưng nhìn những đám người này tình xúc động bộ dáng, giống như căn bản nhìn không thấy đầu đảng tội ác nhà cái, mà đem lửa giận bùng hướng về phía phấn đấu đến hôn mê quyền thủ. Ở mấy tên thuế phàm cảnh bảo vệ dưới, Cù Nhạc Hiền bị nhấc hạ lôi đài tu dưỡng, nhưng nghe bốn phía luận võ đấu lúc còn muốn huyên nháo tiếng vang, Đường La biết rõ, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đứng trước đồ vật muốn so thua tranh tài càng đáng sợ. "Đi thôi." Tiêu Chính ngữ khí tiêu điều. Võ đấu sau trận đấu uy phong nhất người là người nào là những cái kia đè ép quán quân trọng chú còn lấy người thắng, đặc biệt là làm toàn trường 3000 người, chỉ có hai người có thể cực đài lấy tiền thời điểm, loại kia bị đám người ân ao ước ánh mắt vờn quanh đi theo, có một loại lên đài lãnh thưởng cảm giác. Tiêu Chính cùng Đường La một trước một sau, ở hơn 1000 người nhìn soi mói, đi tới cực trước sân khấu. Chủ đài trang quan vẫn là Trương Hoài, hắn vẻ mặt tươi cười nên đón Tiêu Chính đạo, chúc mừng tiền sinh ép chung cuối cùng xin lấy ra ngân phiếu định mức. Tiêu Chính đối với cái này sớm thành thói quen, đem trong ngực phiếu đánh bạc giao cho Trương Hoài. Trương Hoài hai tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, từ cực giữa đài lấy ra 300 kim, cung kính hỏi, tiên sinh cao tính đại danh. Vấn danh chữ, là vì sướng phiếu. Một chút đổ khách liền thích ra dạng này danh tiếng, cho nên đổ trưởng biết lắng nghe. Sướng phiếu tương đương với đánh cược sau khi kết thúc màu mẹ phân đoạn, là ngươi cầm ngươi phiếu đánh bạc giao phó đến cược đài lúc, nhà cái sẽ lớn tiếng kêu xuất hiện ngươi danh tự cùng lợi nhuận, một chút kim ngạch lớn, còn sẽ bị lặp đi lặp lại hát 3 lần trở lên, tựa như Tiêu Chính, cái này 300 kim, kim ngạch liền đại đạo bị nhiều hát mấy lần. Tiêu Chính, cư nhiên là đổ thánh ở trước mặt, tha thứ tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Trương Hoài nghe xong Tiêu Chính hai chữ, lúc này liền là không người đến cùng, thái độ rất là khiêm tốn. Tiêu Chính lại không mắc bẫy này, nhà cái làm cục thông sát toàn trường, như thế hành vi hắn không tin cái này chủ đại trang quan không biết, cho nên thái độ 10 phần lạnh lùng nói, sướng phiếu đi. Trương Hoài khép cười một tiếng cũng không lấy vì sự, quát lớn, đổ thánh Tiêu Chính, đại cát đại lợi, nhãn lực vô song, tiền lại 300 kim. Lại là đổ thánh Tiêu Chính. Sướng phiếu thanh âm, vang vọng toàn trường, ở 3000 người võ đấu trường, tức khắc khơi dậy mảng lớn xì xào bàn tán. Mọi người nhao nhao bắt đầu châu đầu ghé tai, nghĩ không ra mất tích hồi lâu đổ thánh, thế mà lại ở nơi này nho nhỏ hội đấu võ phía trên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng. Lần thứ nhất sướng phiếu kết thúc, bắt đầu lần thứ hai. Đổ thánh Tiêu Chính, đại cát đại lợi, nhãn lực vô song, tiền lại 300 kim. Tiêu Chính diện không biểu lộ, liền lần thứ ba sướng phiếu đều không giống nhau, trực tiếp nhấc lên kim túi khép bắp, quay người rời đi, tung bay tóc đen lộ ra 10 phần tiêu sái. Nhưng toàn trường ánh mắt vẫn như cũ gắt gao đuổi theo hắn bóng lưng. Lần thứ ba sướng phiếu kết thúc, Trương Hoài nhìn về phía kế tiếp lãnh thưởng nhân. Đường La tấm kia mặt cười liền khắc ở trong mắt của hắn, vừa mới còn cười rạng rỡ sướng phiếu Trương Hoài, khuôn mặt tức khắc khen xuống tới. Ai nha, làm sao gặp ta liền không cười? Đường La trêu đồ nói. Ta con mẹ nó làm sao cười được? Trương Hoài cúi đầu nhìn xem trước mắt xuất hiện ngân phiếu định mức, thân đồ nhạc an, 500 kim. Hắn thôi lấy một trương cứng ngắt mặt, cứng nhắc hỏi, chúc mừng thiếu gia ép chung cuối cùng, xin hỏi cao tính đại danh. Đường La chơi tâm nổi lên, đáp Cao Tiến. Cao Tiến có đúng không? Tiểu nhân nhớ kỹ. Trương Hoài trong lời nói có hàm ý trả lời, thấp thân thể từ cực giữa đài lấy tiền. Chỉ chốc lát sau, làm Trương Hoài lần nữa đứng dậy thời điểm, toàn trường đều nhìn sửng sốt. 3000 kim tệ đem vải trắng túi chống tràn đầy đường đường, vẹn vẹn nhìn Trương Hoài Khoa Trương hai bài nâng đỡ, liền có thể biết rõ trước mắt thiếu niên cư nhiên là trận này đánh cược to lớn nhất bên thắng. Cái này hắn mẹ được bao nhiêu tiền? Hắn thắng được so đổ thánh còn nhiều, thua đỏ mắt dân cờ bạc nhìn xem dòng giá một túi kim tệ, phẫn nộ lên tiếng. Mà tăng lên sướng phiếu âm thanh, trả lời hắn vấn đề. Thiếu gia cao tiến, đại cát đại lợi, chiếm được cuối cùng, tiền lãi. Trương Hoài dừng lại, ngược lại dùng cao hơn thanh âm hô 3000 kim. Hoa. Toàn trường xôn xao, ngược lại chính là vang vọng Vân Tiêu tiếng chất vấn. Tiểu tử này là cùng Cù Nhạc Hiền thông đồng được rồi. Ta không tin tưởng một cái thiếu niên ánh mắt chuẩn như vậy, 500 kim toàn bộ đặt ở thân độ nhạc gan trên người khai cái gì nói đùa. Lần này nhất định là Cù Nhạc Hiền đồng đảng, không thể thả hắn chạy. Bắt lại. Đem hắn bắt lại. Trong ngay mắt, Trương Hoài sướng phiếu tiếng bị phẫn nộ nhục mạ bao phủ, dòng dã 3000 đạo giết người ánh mắt tập trung vào Đường La trên người. Cao gia nghe đều không nghe qua, làm nó. Đồ khách môn cũng đã thua đỏ mắt, nhìn xem Đường La ánh mắt tràn đầy tham lam cùng hung tàn. Chỉ cần Đường La dám đi ra võ đấu quán một bước, cái này 3000 kim liền sẽ đổi chủ. Ta liền biết rõ có thể như vậy. Trương Hoài mặt mũi tràn đầy đắc ý, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thấp giọng nói, "Tiểu tử, tiền ta sẽ cho ngươi, một phút không ít. Nhưng ra trắng nham võ đấu quán ngươi có thể hay không bảo trụ, liền cùng chúng ta đạo trưởng không quan hệ. Ngươi cứ như vậy xác định ta không có biện pháp." Đường La bị chọc giận quá mà cười lên. Cho nên nói, bệnh đau mắt cùng ngu xuẩn đều phải trị a. Đường La nghe Trương Hoài tiểu nhân đắc chí mà nói cùng chung quanh phẫn nộ chửi rủa, khinh thường lắc lắc đầu. Tiêu Chính cũng thắng tiền, vì sao đổ khách môn mông đều không thả liền bởi vì hắn thắng được ít cầu thí, chỉ là bởi vì Tiêu Chính là Tiêu gia dòng chính. Mà Tây Lăng cũng không có một cái rất mạnh thị tộc họ Cao, cho nên bọn họ đem bản thân trở thành đợi làm thịt thịt cá. Đường La trong lòng tràn đầy xem thường, bắt đầu cởi đai lưng. Trương Hoài trong mắt tràn đầy khoái ý cùng trào phúng, cởi quần áo hữu dụng còn muốn luyện võ làm gì, tiểu tử này chết chắc. Đường La đem đai lưng ném ở đánh cược trên đài, lại sẽ trường sang màu trắng dài. Trương Hoài trong mắt rêu cợt càng nặng, đang muốn mở miệng trào phúng, liền nhìn thấy Đường La giải khai trường sang sau, bên trong thế mà còn có toàn thân áo đen phục, trước ngực dùng kim tuyến xăm lên một cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Rêu cợt nháy mắt biến thành kinh khủng. Trương Hoài trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, muốn chết muốn chết muốn chết. Đường La đem trường sam màu trắng từ trên người cởi, lộ ra bên trong một thân màu lót đen ngân văn trang phục, phía sau lộ ra một cái cực đại kim văn đường chữ. Cực đại chính đông bên gắt gao nhìn chằm chằm Đường La phía sau lưng miệng ra Huế ngôn nhân, nhìn thấy cái này áo trong thời điểm, phản phất bị một đôi vô hình tay bấm ở cổ họng, nháy mắt phát không ra một tia tiếng vang. Một mảnh lương khí hít vào thanh âm sau, toàn bộ phía đông đột nhiên như mê trầm mặt lại. Đường La đem áo trắng đặt ở cực đại, chậm rãi xoay người, khinh thường ánh mắt quét qua toàn trường 3000 chỗ ngồi, giống như một vị tiêu ngạo quân vương. Tất cả cùng đối mặt dân cờ bạc trong mắt hung ác cùng tham lam nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Phía đông, phía nam, phía tây, mặt phía bắc, một mặt tiếp lấy một mặt, theo lấy Đường La ánh mắt, những người này liền giống bị trầm mặc lĩnh vực bao trùm, liền hô hấp tiếng cũng không dám phát ra một tia. Mà vừa mới kêu vang nhất mấy cái dân cờ bạc, nhao nhao giúp lại chỗ ngồi phía dưới, liền đầu đều không dám lộ ra. Đường La xoay tròn một tuần, lần nữa nhìn về phía chính đông mặt khán đài ánh mắt, tiêu ngạo mà băng lãnh. Lại, nhường, ta, nghe, ngươi, muôn, tiếng. Thanh âm trầm thấp tiếng nói hàm chứa lửa giận, nổ vang ở võ đấu trường trung ương, một tia linh lực bám vào ở dây thanh, nhường Đường La tiếng nói như chân như nguyễn, phản phất thần để hành tại đi thế gian ban bố phát luôn. Đám kia tham lam mà ngu muội đồ khách, ở Đường La ánh mắt kế tiếp túi đầu thấp xuống, vừa mới từng trường cản rỡ khuôn mặt đột nhiên biến so cựu non còn muốn ôn thuần. Còn có nhân, muốn ngăn ta sao? Đường La ánh mắt quét về phía khán đài bên trên người xem, giống như hàn băng ánh mắt cho người không dám nhìn thẳng, thiếu niên phản phất giống như hồng hoang cự thú, đứng ở võ đấu trường chính giữa. Không có một người dám lên tiếng. 3000 người hội trường chung giống như chỉ có Đường La một cái người sống. Thực sự là đáng buồn a, ngu xuẩn mà nhu nhược. Đường La trong lòng cảm thán, bản thân thế mà cùng những người này chí khí, không thú vị. Hắn dự định lấy tiền thưởng rời đi, quay người lại, liền nhìn thấy cửa sau đài cái kia run lẩy bẩy thân ảnh. Trương Hoài không người, hết sức khiêm tốn. Trên mặt thần kinh phảng phất run rẩy kéo một cái, hết sức muốn lên dương khỏe miệng lại không bị khống chế vạch về phía hai bên. Trong mắt tràn đầy kinh khủng nhưng lại nghĩ mang theo ý cười, cuối cùng biến thành một bộ tự khóc tự cười tự cầu khẩn quái dị bộ dáng. Cho nên nói, cái gì đều không biết. Cũng đừng lo lắng thả ngoan thoại, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều biết rõ không được. Đường La lắc lắc đầu, không muốn cùng một cái rôn dế so đo. Đem trên đài trường sam cùng đai lưng kéo nơi cánh tay, lại sẽ tràn đầy một túi kim tệ nhấc lên, bang một tiếng tán lên trên lưng, bình tĩnh chiều ngoài cửa đi đến. Trắng nham võ đấu trường như chết thủy bản yên tĩnh, 3000 quả bông xuống đầu lâu ngay cả dùng ánh mắt đi theo Đường La thân ảnh đảm lượng, đều không có. Đường La đi thẳng tới cửa ra vào, nhìn thấy ngốc lập ở trong cửa ra vào 5 người. Người còn chưa đi Tiêu Chính hai mắt vô thần, nghe được thanh âm lúc, hai mắt mới khôi phục tiêu cự. Ngươi gọi tên là gì? Vừa mới đang đi ra ngoài hắn, nghe được sau lưng truyền đến câu kia 3000 kim sướng phiếu âm thanh, to lớn chấn kinh nhường hắn mấy bước chạy trở về, sau đó liền trông thấy Đường La cởi áo nối dây lưng, áp đảo toàn trường một màn. Đồ thần, cao tiến. Đường La cười một tiếng, trực tiếp rời đi, phía sau kim túi giật giật, đinh đinh đàng đàng vang lên. Chương 30, thiếu niên đồ thần màu lót đen ngân văn trang phục xuyên ở trên người, thiếu niên dạo bước hướng đường thị võ đường đi đến. Phía sau cái kia căng phòng bạch sắc túi ven đường phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, nhưng một đường không có bất luận kẻ nào dám không cần hoài hảo ý ánh mắt dò xét. Cái này đương nhiên không phải bởi vì Tây Lăng trị an ưu tú, mà là bởi vì trang phục đại biểu giá trị cho người không dám lỗ mãng. Màu lót đen ngân văn, trước ngực phía sau lưng các tú một cái kim sắc chữ đường, đây chính là đường thị quần áo luyện công. Chỉ có chủ mạch thiếu gia tiểu thư cùng đối đường thị từng có cực lớn cống hiến chi nhánh gia thần mới có tư cách từ đường thị tôn thất nhận lấy. Đường La mặt không biểu tình, hành tẩu ở đường cái bên trái, đi ngang qua người đi đường đều dựa vào ở đường hai bên, không dám ngăn khuất trước mặt. Chen trúc đường cái xinh xinh mở ra một đầu có thể cung cấp thông hành chống trải con đường, chờ đợi thiếu niên xuyên qua. Đường La ánh mắt đảo qua đầu đường cuối phố, hai bên tất cả đều là ngoan ngoãn dễ bảo người qua đường, một vài hài tử hiếu kỳ dò xét bản thân, cũng bị bọn họ phụ mẫu kéo ở một bên, nhẹ giọng dặn dò thứ gì. Ngay cả một chút chỉ số đạt đến 3000 trở lên thuế phàm cảnh võ giả, nhìn thấy Đường La sau, cũng yên lặng thối lui đến một bên đứng yên. Nhìn đến lần sau vẫn là làm chiếc xe thú đi ra ngoài tốt. Đường La lắc lắc đầu, vẫn là không quá quen thuộc ở kẻ khác chú mục lễ trung hành động. Đường La lúc đầu dự định chỉ là xuyên kiện trường sam đi ra ngoài, về sau suy nghĩ một chút, bản thân bây giờ là mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, cầm 500 kim tiền đánh bạc đặt cược, nếu là đổ trường muốn chơi xấu, nhiều sinh gút mắc cũng rất phiền não rồi, cho nên mới mặc vào đường thị quần áo luyện công. Nhưng hắn vẫn là xem thường một thân này quần áo luyện công lực uy hiếp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần người qua đường bộ dáng, Đường ra được bao nhiêu hung ác bá đạo, mới có thể để cho bọn họ không dám ghé mắt. Đường La vừa đi vừa quan sát, cảm khái ngàn vạn. Cũng may trắng nhăm võ đấu quán cách võ đường thật sự là gần, vẹn vẹn 10 phút liền để hắn về tới võ đường. Đường La nhất ngẩng đầu, liền trông thấy Thường Phúc đứng ở võ đường cửa ra vào đám người. Phúc bá, ngươi làm sao ở nơi này? Đại thiếu gia, lão gia nhường ngài trở về sau đi cái kia mà một chuyến. Thường Phúc cung thân thể lễ, tiến lên chuẩn bị tiếp nhận Đường La trong tay quần áo cùng vải trắng bao. Phụ thân Đường Sâm tìm bản thân hẳn là chiến xa sông quán sự tình, Đường La trong lòng có so đo. Phúc bá giúp ta đem đồ vật phóng tới trong phòng liền tốt. Đường La đem tạp vật giao cho Thường Phúc, trực tiếp hướng chiến đường đi đến. Cái gọi là chiến đường, liền là trong võ đường bộ phòng tác chiến, giã luyện phòng, tàng kinh thất gọi chung. Cũng là đường thị đỉnh tiêm võ giả tụ tập địa phương, ở võ đường phía đông, chiếm diện tích mười mấy mẫu đất, có mười mấy gian nhà lầu tương liên, trọng yếu nhất là một tòa đạt đến 10 mét sắt thép phòng, là võ đường hoạch tâm đạo trưởng, cương cốt lâu. Đường La vừa đi vào chiến đường khu vực, liền có gan mở rộng tầm mắt cảm giác. Bên người đi qua tất cả võ giả, đỉnh đầu trị số liền không có thấp hơn 5000. Còn có một chút vội vàng đi qua trung nhân, chỉ số dĩ nhiên đạt đến 3 vạn trở lên. Đường La kinh ngạc đồng thời cũng rất kinh ngạc a, cho tới bây giờ, hắn cũng đã thấy được 5-6 cái nhân so Đường Sâm trị số còn cao, cái kia Đường Sâm thủ này tỏa là thế nào lên làm? Chẳng lẽ nội định à? Đường La trong lòng âm thầm bắt quái lấy, đảo mắt liền tới cương cốt trước lầu. Hai phiến nặng nghề cửa sắt mở rộng ra, mười mấy cái bận rộn thân ảnh đi tới đi lui, nhường cương cốt lâu một tầng nguyên nháo phi thường. Tòa này hoàn toàn do sắt thép chế tạo cao lầu cùng sở hữu 3 tầng, đệ nhất tầng là Đường thị quản sự phòng tầng bộ, tất cả quản sự bổ nhiệm, đi trước, giao tiếp, đào tạo toàn bộ ở trong này tiến hành, cho nên phá lệ ồn ào. Đệ nhị tầng thì là phòng tác chiến, là Đường thị tinh nhuệ chiến sĩ chế định ra kích phương án cũng đã ban bố tác chiến nhiệm vụ địa phương, xem như Đường thị tông tộc võ giả, thường nhất tiếp xúc chính là cương cốt lâu 2 tầng. Mà đệ tam tầng liền là võ đường thủ tọa đạo trường cùng tu luyện thất. Đường La mới vừa đi tới lầu 3, liền nhìn thấy đứng ở sẽ phòng khách trung ương, đưa lưng về phía bản thân thân mặc một thân trọng giáp Đường Sâm. Đây là Đường La lần thứ nhất ở nhà lấy bên ngoài địa phương, nhìn thấy hắn, nhưng cùng trong nhà cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống. Đường Sâm là một cái ít nói nhân, nhưng mười phần khoan hậu, bất luận là đối bất kỳ một cái nào hài tử đều là giống nhau tự ái. Mặc dù nhân nghiêm túc một chút, nhưng hắn ở nhà biểu hiện ra, vĩnh viễn là phi thường dễ nói chuyện một mặt. Nhưng bây giờ nhìn thấy bóng lưng, phản phất là một người khác. Nặng nghề huyền hắc sắc khải giáp nhường Đường La thân hình lớn không chỉ một cái số đo, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó thì có một loại kình thiên ngọc trụ ba khí, càng thêm kinh người là Đường Sâm khí phách bao phủ toàn bộ ba tầng, cái kia mãnh liệt khí phách cho dù là nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được, giống như cổ thú đồng dạng làm cho người kinh hãi. Đường La âm thầm kinh hãi, mạnh như vậy liệt khí phách phảng phất là đến từ cao một cái cấp độ sinh vật uy áp, khó trách hung cảnh cùng thuế phàm chiến lược so sánh, khác biệt lỗi lầm trầm trọng tiên địa. Đường Sâm xoay người lại, trước đối Đường La nhẹ gật đầu, tình hướng hắn vẫy tay, ra hiệu Đường La tiến lên tự thoại. Đường La đi đến bên cạnh hắn, hành lễ nói, phụ thân đại nhân. Đường Sâm tỉ mỉ nhìn bên cạnh thiếu niên, trong ánh mắt có chút thưởng thức, cũng có cảm khái. Hắn một mực coi là Đường La xem như võ giả, không đủ quả quyết có sát ý, nhưng từ hôm nay sự tình đến xem, vẫn là rất có quyết đoán nha. Hổ phụ làm không quyền tử, Đường Sâm có chút đắc ý, vô vô Đường La bả vai nói, làm rất tốt. Đường La sững sờ, lúc đầu coi là Đường Sâm tìm hắn là muốn hỏi luân giang võ đấu quán cùng học viên sự tình, làm sao biến thành khích lệ. Cái này cùng ta, trong dự đoán mới vào có chút lớn a, cái này còn không lấy lại tinh thần, Đường Sâm lại nói ra không sao, đi thôi. Đường La liền dạng này ra cương cốt lâu, một mặt một bức. Mặc dù dự liệu được sẽ không ra cái đại sự gì, nhưng cái này cảm giác, tựa như là bản thân làm kiện đáng giá ngợi khen sự tình đồng dạng, kịch bản không đúng a. Đường La cảm khái không thôi, khó trách thị tộc thêm ra con bất hiếu, nếu như nguyên một đám gia trưởng đều cùng Đường Sâm rộng như vậy cho phép, đó là dễ dàng ra hùng hải tử. Hắn thực vì tiểu chính thái Đường Tinh tương lai lo lắng a, sinh hoạt lại quy về bình tĩnh. Xem như một cái tu luyện trường võ kỹ giáo tập, Đường La đã đem số 7 tu luyện trường các học viên an bài thỏa đáng, ở bọn hắn tu luyện tân võ kỹ trước đó, Đường La cơ bản ở vào một cái để đó không dùng trạng thái, đương nhiên chuyện này Đường Vân cũng không biết, bằng không thì hắn lại muốn nghiền ép Đường La. Cho nên hiện tại bày ở Đường La trước mặt công sự, liền chỉ còn lại nghiên cứu hợp kích kỹ một hạng, còn lại tất cả thời gian, Đường La xin phép nghỉ đi ra ngoài, mua định rời tay đi. Núi Lao võ đấu quán, phàm cấp tiểu kiếm thánh võ đấu thi đấu, 3000 kim biến 9000 kim. Cự Dương Vũ đấu quán, thuế phàm cấp linh giáp tranh đoạt chiến, 9000 kim biến 2 vạn 5000 kim. Kinh núi võ đấu quán,
thuế phàm cấp lấy giáp chiến, 2 vạn 5 thiên kim biến 10 vạn kim. Cổ Nguyên Võ Đấu Quán, thuế phàm cấp trăm người hôn chiến, 10 vạn kim biến 35 vạn kim. Cực Chân Võ Đấu Quán, thuế phàm cấp xác định đẳng cấp thi đấu, 150 vạn kim biến 700 vạn kim. Vẹn vẹn một tháng, Đường La lấy cao tiến tên quét ngang Tây Lăng các đại võ đấu quán cực đại, chỉ cần là Đường La xuất hiện địa phương, liền có thể nhìn thấy thu chú trang quan toàn thân phát run, thậm chí sẽ bởi vì áp lực quá lớn mà té xỉu. Bởi vì cũng đã không có người thụ được Đường La loại này được ăn cả ngã về không đặt cược phương pháp. Đánh cược là muốn đi cân bằng, kiếm bộn đầu vì cái gì vĩnh viễn là nhà cái, bởi vì rắc rối phức tạp đổ bản kiểu gì cũng sẽ đem mọi người chú mã phân tán. Nhưng Đường La phảng phất luôn có biện pháp trông thấy rắc rối phức tạp trong cuộc chiến cái kia một đường cơ hội thắng, đem tiền tài toàn bộ đặt ở quán quân trên người, liền giống như hắn là đến cùng đổ trưởng chia tiền một dạng. Ngay từ đầu mấy vạn kim chia lãi đổ trưởng còn có thể tiếp nhận, nhưng một tháng trôi qua, cái này phong tử, tên điên, đã có mấy trăm vạn kim một liếng, đối một chút tiểu võ đấu trưởng tới nói, cái này đã không phải chia lãi vấn đề, hắn là đến muốn mạng A Tây Lăng từ trước tới nay lần thứ nhất, tuyệt đối cường thế đổ trưởng bị một cái đồ khách đưa vào tuyệt lộ, không thể không liên thủ lại chống lại Đường La. Bọn họ liên hợp công khai một cái mới quy định, đối mỗi cái đồ khách đặt cược tiến hành hạn định, phàm cấp tranh tài, đồ khách hạn chú 5 thiên kim. Thuế phàm cấp tranh tài, đồ khách hạn chú 10 vạn kim. Võ đấu quán liên hợp phảng phất là đối Đường La yếu thế, từ trước tới nay lần thứ nhất, đồ khách cảm thấy, nguyên lai đồ thuật cao đến trình độ nhất định, thật có thể như bức như vậy. Trong lúc nhất thời, Cao Tiến trở thành Tây Lăng đồ khách môn quỷ bái danh tự, tính đem hắn phụng chi làm thần. Vẹn vẹn một tháng, Tây Lăng truyền tụng lấy thiếu niên đồ thần Cao Tiến truyền kỳ. Chương 31, chủ tính nếu như một mai kim tệ nặng thất khắc, như vậy 700 vạn mai kim tệ cũng trọng 4 vạn 9000 cân, coi như đem tất cả kim tệ dung luyện thành tiêu chuẩn vàng tỏi, cũng có 2 vạn cây 4500 cân nhiều. Cái khác không nói, bản thân bây giờ là Đường thị thứ 30 thay mặt nhà giàu nhất hẳn là không có gì vấn đề. Đường La bệ nghệ mắt nhìn không ngừng lật ra hòm gỗ trầm mê hoàng kim không thể tự kiềm chế tiểu chính thái, trong lòng có chút đắc ý bởi vì đổ trường hạn chú nguyên nhân, đưa đến Đường La hiện tại đối lần nữa tích lũy tài phú ý niệm có chút nhạt, bởi vì từ trước mắt đến xem, 700 vạn kim cũng đã đầy đủ hắn sau này tất cả chi tiêu, lại nhiều cũng bất quá là một cái con số. Một tháng này, ngoại trừ tích lũy đại lượng kim tệ bên ngoài, để cho hắn khai tâm vẫn là thể nội linh khí tăng trưởng, một tháng trước hắn thể nội lượng linh khí chỉ có 490 điểm, mà đi qua một tháng tích lũy, hiện tại lượng linh khí cũng đã đạt đến 733 điểm nhiều, đồng thời lấy mỗi ngày 8 một tăng phúc ổn định trưởng thành lấy. Nói cách khác, nhiều nhất bất quá 30 ngày, hắn đem trở lại phàm cảnh đỉnh phong, cái này không thể nghi ngờ cho người mừng rỡ. Nhưng Đường La trong kế hoạch, mỗi ngày 8 giờ linh khí tăng phúc chỉ là hắn một bước, hai bước, liền là tiếp tục cô động tinh tử nhường mỗi ngày linh lực tích lũy lượng lại có đột phá. Cái gọi là tinh tử, kỳ thật liền là hắn thể nội tinh hạch quán chú linh lực sau sinh ra hình chiếu, xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa. Mà tinh tử tác dụng cũng hết sức rõ ràng, liền là một cái tu luyện máy phụ trợ, đơn vị nhất linh lực đi qua tinh tử tăng phúc, có thể hóa thành tam, có thể từ đan điền chủ tinh hạch tiến hành phân phối. Mà theo lấy cảnh giới chuyển rời, Đường La có thể cô đọng tinh tử số sẽ càng ngày càng nhiều, liền lấy hiện tại cảnh giới đến xem, hắn còn có thể cô đọng 2999 điểm linh lực thuế phàm cấp tinh hạch 2 khỏa, 299 điểm linh lực phàm cấp tinh hạch 9 khỏa. Hắn kế hoạch hai bước, liền là muốn trong vòng 1 năm đem bọn họ toàn bộ cô đọng đi ra, nhường bản thân mỗi ngày linh lực tăng trưởng như bay một dạng. Nhưng hắn cũng phát hiện, tư chất tốt võ giả, thật sự là có thể gặp không thể cầu, ngay cả Đường gia dạng này Tây Lăng gia tộc quyền thế, Đường La cũng chỉ bất quá phát hiện Vương Hàn một cái tư chất kinh người võ giả. Mà tu luyện trường trung cái khác học viên, Đường La cũng không muốn lại phát triển làm tinh tử ký chủ. Lý do rất đơn giản, bọn họ ở phàm cảnh đỉnh phong sau, đều sẽ bị Đường thị chi nhánh chọn lấy xem như gia thần hoặc võ sĩ chia sẻ công tác, cứ như vậy trong đó rất nhiều học viên đều sẽ đình chỉ tu luyện, hoặc có lẽ là không có biện pháp mỗi ngày tu luyện. Đây đối với Đường La tới nói, là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên tu luyện trường các học viên, rốt cuộc không thích hợp trở thành Đường La tinh tử ký chủ, tinh tử túc chủ nhân tuyển, mỗi ngày trầm mê tu luyện phàm cảnh võ giả, đây mới là Đường La trong lòng lý tưởng lựa chọn đối tượng. Một tháng này đến, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, hắn cũng đang âm thầm lưu ý phải chăng có người như vậy tuyển. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên ý thức được bản thân tư duy đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở núi này chung a. Hắn muốn, chỉ là tinh tử tu luyện lúc chiếm được linh khí mà thôi, hiện tại giai đoạn tới nói, hắn chỉ cần cam đoan mỗi ngày đều có nhân sử dụng tinh tử tu luyện liền có thể, về phần có phải hay không kỳ tài ngũ trời, võ đạo của nhiệt. Có trọng yếu sao hoàn toàn không trọng yếu, đợi đến bản thân võ đạo đại thành xuất phủ lập nghiệp thời điểm, có là võ giả đến đầu nhập vào, khi đó lo lắng nữa tinh tử ký chủ phải chăng trung tâm tốt. Cho dù đem trung thành điều kiện nối lòng, tinh tử ký chủ đối tượng cũng không phải ai cũng có thể. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Loại này có thể gia tốc tu hành tốc độ bảo vật, không thể nghi ngờ là chọc người đỏ mắt kỳ chân. Nếu là tùy tiện giao cho võ giả tu luyện, bọn họ không cẩn thận chọc ra ngoài, Đường thị sẽ trở thành chúng thị chi. Bởi vì thị tộc chủ yếu chiến lực đều là do thuế phàm cảnh tạo thành, mà một cái có thể gia tốc phàm cảnh tu luyện bảo vật mang ý nghĩa Đường gia ở sau này sinh ra thuế phàm cảnh tốc độ muốn xa xa lỗi lầm trầm trọng cái khác thế gia. Cho dù là xuất phát từ tự vệ nguyên nhân, chỉ cần cái này tin tức toát ra, cái khác thị tộc cũng sẽ bắt đầu phòng bị Đường thị. Nhưng hoán một cái phương thức tư duy đây Đường La cảm thán, nếu là sớm có thể nghĩ đến, một tháng trước bản thân liền có thể hổ đi lên. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không muộn, hắn thầm nói. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, nhiều nhất 2 tháng, hắn liền có thể đem ý nghĩ thay đổi hiện thực. Muốn thông quan tiết Đường La tâm tình tốt đẹp, cất bước chiều tu luyện thất đi đến. Trong phòng tu luyện, Phương Hàn đang quỳ ngồi ở trên bồ đoàn lặng chờ, nhìn thấy Đường La tiến đến, cùng thân thể lễ. Cùng lần trước một dạng, ta muốn rời đi võ đường 3 ngày.
Đường La biểu lộ nhẹ nhõm, đem gian phòng minh bài ném cho Phương Hàn nói ra còn cùng lần trước một dạng, ngươi tự mình tiến tới chỗ này tu luyện. Có vấn đề sao? Phương Hàn kết quả minh bài, hồi đáp, không có vấn đề, thiếu gia. Cái kia không sự tình. Đường La chiều Phương Hàn phất phất tay, quay người rời đi. Đúng rồi, đi đến tu luyện thất cửa ra vào, Đường La đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía Phương Hàn nói ra, gian phòng trong dương có bàn tỏi, bản thân cầm dùng. Phương Hàn nghe Đường La mà nói, trong lòng căng thẳng, cố tự chấn định địa nhìn xem Đường La bóng lưng, chờ nghe tiếp. Ai ngờ Đường La nói dứt lời liền trực tiếp ra tu luyện thất. Tu luyện thất loại lại chỉ còn Phương Hàn một người, hắn nhãn thần cực kỳ phức tạp. Xem như gia thần, Đường La kỳ thật có thể trực tiếp đem Phương Hàn danh tự từ số 7 tu luyện trường học viên danh sách vẽ đi, nhưng bởi vì phải ở trong trận thi đấu nhỏ giúp tu luyện trường cầm thứ tự, cho nên hắn một mực không làm như thế, mà là nhường Phương Hàn bảo lưu lại số 7 tu luyện trường học viên thân phận. Mặc dù là học viên, nhưng Phương Hàn công pháp cùng võ kỹ đều không phải từ Bá Sơn giảng dạy, cho nên Phương Hàn tới lui 10 phần tự do, đồng thời chỉ đối Đường La một người phụ trách, tu luyện trường chỉ là treo tên mà thôi. Nhưng Đường La gần nhất tinh lực chủ yếu đều đặt ở tài chính tích lũy chuyện này, cho nên hắn không có đặc biệt chú ý Phương Hàn, dù sao chỉ cần nhìn thấy mỗi ngày thuế phạm cấp tinh tử có 2.1 linh lực doanh thu, chứng minh Phương Hàn không có lười biếng liền phải có thể. Hắn coi là Phương Hàn vẫn là cùng trước kia một dạng, sẽ một mực chăm chỉ tu luyện, người nào biết rõ một lần ngẫu nhiên cơ hội, thế mà nhường Đường La nhìn thấy hắn rời đi võ đường, tham gia một trận phạm cấp võ đấu thi đấu. Tính một cái thời gian, Đường La ra kết luận, bản thân chân trước vừa đi, chân sau Phương Hàn cũng theo ra ngoài. Liền, thú vị. Đường La âm thầm quan sát. Phương Hàn tên giả vi hổ, mang một cái hổ đầu mặt nạ dự thi. Muốn không phải là Đường La đối Phương Hàn công pháp và hắn đỉnh đầu con số quá quen thuộc, kém chút đều không nhận ra. Phương Hàn gọn gàng thắng được tranh tài, mà Đường La lại kiếm một bút. Đối với gia thần chạy ra ngoài tham gia tranh tài cái này, sự tình hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, ai bảo tu luyện trường học viên trôi qua như vậy quất bách, dù sao đều là chút huyết khí phương cương thiếu niên, ngươi nói đúng không? Muốn tìm một thanh lâu tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ còn hướng gia chủ lấy tiền à? Vậy cũng thái mất mặt. Đường La cảm thấy bản thân xem như một cái rất quan tâm gia chủ, sao có thể nhường đệ nhất gia thần bởi vì tiền sự tình phiền não. Chương 33, lần thứ hai về nhà Đường Gia Thiện sảnh ma ma, ngươi biết sao, trong phòng vàng tỏi nhiều giống như núi cao. Tiểu Chính Thái đem đũa cắm ở trong chén, với tay chiều từ Xu Huệ miêu tả cái gì? Chỉ ngươi cái này biểu đạt năng lực, 4 tuổi không thể nhiều hơn nữa. Đường La nhìn xem miệng đầy mê sảng Tiểu Chính Thái im lặng đem cơm hướng trong miệng đảo. Thật vậy, ca ca thật giỏi, ăn thịt. Từ Xu Huệ ngược lại là tràn đầy mừng rỡ, phản phất lần thứ nhất nghe được cái này tin tức một dạng, lộ ra rất là kỳ lạ. Còn vui vẻ ra mặt kẹp một tia thực vật phóng tới Đường La trong chén lấy đó của Vũ. Ta ơn mẫu thân. Đường La rất lúng túng nói tạ ơn. Có lẽ ngoại nhân thực sẽ tin tưởng Đường Gia thật có gọi cao tiến ngoại thích, nhưng xem như Đường thị tam phòng chủ mẫu, có được cường đại tình báo hệ thống. Không khó đoán ra có thể một tháng ra ngoài võ đường 30 lần thiếu niên, liền là con trai của nàng. Đường La liền là cao tiến chuyện này phụ mẫu hẳn là đã sớm đã biết, nhưng ở lúc này vẫn là một bộ lần thứ nhất nghe nói bộ dáng, cái này cũng liền chỉ có thể lừa gạt một chút Tiểu Chính Thái Đường Tinh. Thiện sảnh cho tới nay liền là trong nhà giao lưu tình cảm địa phương, chỉ bất quá giao lưu bộ phận đều do Từ Xu Huệ phụ trách, mà xem như gia chủ Đường Sâm, từ đầu đến cuối đều ở vùi đầu ăn cơm, chỉ là có phải hay không phát ra ân á đồng ý tiếng. Cũng không biết vì sao, hán lượng cơm ăn phá lệ to lớn, dù là xem như một tên võ giả, cái này sức ăn cũng rất là khác người. Đường La một trận có thể ăn 4-5 cân ăn thịt, cái này đã nhường hắn cảm thấy mình là một đại vị vương. Nhưng cùng phụ thân so sánh, giống như ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt, trong nhà thành viên chỉ có 5 cái, còn có một cái mới 5 tuổi tiểu đoán đoán, nhưng chuẩn bị cơm canh, đều sẽ có tràn đầy cả bàn. Mỗi cái đồ ăn đều là dùng đại đĩa mâm lớn nở rộ, nhưng mỗi một ngược lại, Đường Sâm đều có thể đem bọn họ ăn tinh quang. Dù là Đường Sâm ăn tốc độ rất nhanh, nhưng hắn ăn cơm thời gian cũng phá lệ lâu, bình thường là hai huynh đệ ăn xong rồi, mẫu thân Từ Xu Huệ còn ôm lấy tiểu Loan Loan buổi tiếp. Nhưng bây giờ cũng đã 5 tuổi, tiểu Loan Loan hết sức tốt động, nàng cũng đã không có kiên nhẫn ở mẫu thân trong ngực chờ ba cơm nước xong, cho nên hiện tại Đường Gia Thiện sảnh cuối cùng luôn luôn chỉ lưu lại Đường Sâm cùng Từ Xu Huệ hai người. Ta ăn xong rồi, Đường Tinh là hôm nay cái thứ nhất buông chén đũa xuống, chuẩn bị cáo từ trở về phòng tu luyện. Mà theo sát phía sau liền là mập mạp tiểu Loan Loan. Mama ta muốn đi hoa viên nhìn thú, thú tiểu Loan Loan ăn xong liền nghĩ kéo lấy Từ Xu Huệ mang nàng đi hoa viên nhìn chăn nuôi linh thú. Tiểu Loan Loan, trước hết để cho ca ca dẫn ngươi đi, mụ mụ lập tức đến. Nhưng phối Đường Sâm ăn cơm là Từ Xu Huệ mười mấy năm qua quen thuộc, cho nên nàng nhường Đường Tình trước tiên đem tiểu Loan Loan mang đến hoa viên lại đi tu luyện. Mà tiểu Chính Thái cũng rất nghe lời nắm muội muội ra thiện sảnh. Dù là bên cạnh thì có hạ nhân đứng đấy, Từ Xu Huệ vẫn là muốn cho huynh muội ở giữa nhiều chút tình cảm giao lưu. Đường La còn đang chậm rãi đang ăn cơm, bởi vì hôm nay hắn có sự tình muốn tìm Đường Sâm. Còn không có chờ hắn mở miệng, cẩn thận Từ Xu Huệ nhìn thấy hắn khác thường ăn cơm tốc độ, liền ngồi vào bên cạnh hắn hỏi, "La Nhi hôm nay thế nào mẫu thân?" "Không có gì, ta chỉ là có một số việc cùng phụ thân nói." Đường La buông chén đũa xuống, đối Từ Xu Huệ giải thích nói. Từ Xu Huệ nghe xong liền đối hạ nhân cất giọng nói ra, "Các ngươi lui xuống trước đi đi." Một trận đồng ý sau đó, bọn hạ nhân đều lui ra thiện sảnh, chỉ lưu lại bọn họ ba người. Đường La hít sâu một hơi, đối Đường Sâm nói ra, "Phụ thân, ta muốn rời khỏi tông tộc võ đường." Mặc dù thật không quá ý tứ, nhưng hắn cũng đã hạ quyết tâm. Muốn coi là thân làm võ đường thủ tọa phụ thân sẽ răn dạy bản thân, nhưng Đường Sâm chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Có thể." Bởi vì hắn cảm thấy Đường La làm rất đúng, võ giả trọng yếu nhất là chính là tăng lên bản thân, tất nhiên võ đường cũng đã không có cái gì có thể dạy, vậy cần gì phải ở võ đường ở lại. Thông Thiên Quyết Đường Lan 5 tuổi liền nhớ kỹ trong lòng, Thông Thiên Bá Quyển ở chính mình dưới sự dạy dỗ cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Mà võ đường huyền bí đơn giản là tạo thành tiểu đội hoàn thành hợp kích kỹ, Đường La bản thân liền có thể. Đường Sâm đối Đường La yêu cầu cũng không ngoài ý muốn, bởi vì thiên tài con đường luôn luôn cùng phạm nhân khác biệt. Phụ thân bình tĩnh duy trì nhường Đường La ấm ở trong lòng, nhưng hắn hôm nay muốn nói không chỉ là rời khỏi võ đường mà thôi. Phụ thân, ta còn muốn ban bố một cái thuê nhiệm vụ, cần một tên thuế phàm cấp tông tộc chiến sĩ, một tên trợ lý cấp võ giả, một tên quản sự. Làm khế, 5 năm làm hạn định. Thuế phàm cảnh 5 vạn kim hàng năm, trợ lý 15 vạn kim hàng năm. Quản sự, 3 vạn kim hàng năm. Lời còn chưa dứt, Từ Xu Huệ liền gấp, lại muốn võ giả, lại muốn trợ lý còn muốn quản sự. Kết hợp nhi tử trưởng thành sớm, nàng đột nhiên có chút hoang mang, nghiêm nghị nói, ngươi mới 13 tuổi, làm sao có thể kiếm phủ? Mẫu thân đột nhiên quát to nhường Đường La giật mình, hắn xoay mặt liền thấy được đầy mặt nghiêm khắc Từ Xu Huệ cùng trong mắt nàng yếu đuối. Đó là mẫu thân đối hài tử nồng đậm không bỏ cùng không yên lòng, đối Từ Xu Huệ tới nói, ba đứa hài tử chính là nàng tâm đầu đục, nàng không cho phép hài tử sớm như vậy rời đi bản thân. Đường La đương nhiên lý giải nàng cảm xúc, nhưng rất hiển nhiên mình bị hiểu lầm, cho nên hắn trấn an nói, mẫu thân đại nhân, ta cũng không phải muốn kiếm phủ, chỉ là muốn đẩy một phần sản nghiệp, cần hộ vệ cùng trợ lý mà thôi. Ở trong đường phủ yêu cầu, nếu như không chiếm được Từ Xu Huệ duy trì, vậy liền hết thảy đều không đùa, cho nên Đường La muốn chọn ở một cái phụ mẫu đều ở thời điểm thương lượng cái này sự tình. Mà Từ Xu Huệ nếu lấy một trái tim, nghe được Đường La chỉ là muốn đẩy nghiệp, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này nói ra, nguyên lai là dạng này nha, là mụ mụ hiểu lầm. Trợ lý không cần đi bên ngoài tìm, trực tiếp trong phủ điều võ giả đi qua tốt, nhà mình lao nhân dùng đến yên tâm. Không cần mẫu thân, hay là từ trong tộc phát nhiệm vụ đi. Đường La kiên trì nói. Đồng dạng tới nói, chỉ có tu đến thuế phàm cảnh đỉnh phong nhiều năm, chuẩn bị tiềm tu đột phá võ giả, mới có thể đảm nhiệm trợ lý chức vị. Cũng không phải Đường La không nguyện ý dùng trong nhà võ giả, mà là đường phủ thuế phàm cảnh đỉnh phong vốn liền không nhiều, cũng đã ở trọng yếu sản nghiệp trung đảm nhiệm trợ lý, nếu như điều cho mình liền sẽ nhường những cái này sản nghiệp phòng vệ trống rỗng. Nếu như bản thân không có tiền thuê cũng chỉ có thể mặt giấy tiếp nhận, tất nhiên bản thân tài chính đầy đủ, hoàn toàn có thể từ trong tộc mướn người, liền bất phiền phức trong nhà, đây là vấn đề nguyên tắc. Bao lâu muốn? Đường Sâm hoàn toàn như trước đây trấn định, thanh âm trầm thấp hỏi. 2 tháng sau. Đường La đánh giá một chút thời gian, hồi đáp. Tây Lăng thành tây, phong thanh ngõ hẻm nếu như muốn đem Tây Lăng thành phân chia một cái người nghèo cùng khu nhà giàu, như vậy đường thị vị trí chính bắc cùng di thị vị trí chính nam, là Tây Lăng sớm nhất xuất hiện thành trấn, đi qua nhiều năm phát triển cùng tu sửa, tấp đất tấp vàng. Cư trú đều là có mặt mũi đại gia tộc. Mà cái khác khu vực, phần lớn là cao thấp không đều, giàu nghèo hỗn hợp, tựa như thành tây, không có chút nào nghi vấn là tiểu gia tộc cùng người nghèo nơi tụ tập, mà trong đó nổi danh nhất liền là phong thanh ngõ hẻm. Cái này nhằng nhị khắp nơi diện tích hơn 10 dặm rộng hẹp ngõ hẻm, ở tất cả đều là tam giáo cửu lưu bạo dân. Có thổ phỉ, tên ăn mày, du côn, mê vẫn còn có một chút kỳ lạ người có nghề. Ở chỗ này, người có thể trông thấy rất bần cùng thiện ý cùng rất hiểm ác nhân tâm. Đầu này tên là phong thanh ngõ hẻm, tụ tập Tây Lăng đại bộ phận đáng thương mà đáng hận nhân. Ở Phương Hàn tuổi nhỏ thời điểm, hắn chính là bị phong thanh ngõ hẻm du côn cho bắt góc, cùng hắn cùng một chỗ, còn có mười mấy cái 4-5 tuổi thiếu niên. Du côn dạy bọn họ đào trộm, có chút không chịu học, liền bị ngay tại chỗ cắt ngang tay chân. Hoặc là bị cắt ngang tay chân, cho dù là 4-5 tuổi hải tử, cũng sẽ có minh xác phán đoán. Đứa trẻ lang thang biến thành tâu nhi, bắt đầu ở người đến người đi trên đường cái hành thiết. Đại đa số hải tử không dám đầu nhập quần áo ngăn nắp nhân, bởi vì bọn hắn cảm thấy quần áo ngăn nắp nhân càng hung ác, cho nên bọn họ luôn luôn tuyển những cái kia quần áo người bình thường trộn, có bị bắt lại, ngay tại chỗ liền bị đánh chết. Cũng có bị bắt lại, đả thương đánh tàn phế, không có biện pháp lại làm tâu nhi, cho nên lại chỉ có thể bị khống chế lấy làm ăn mày. Tiểu thâu kỳ thật thật không tốt làm, có đôi khi bọn họ trên đường ngồi xổm thủ nhất thiên, cũng không có thích hợp đối tượng xuất hiện, như vậy cái này đám hải tử này cùng ngày liền muốn nói bụng. Mà có đôi khi coi như là trộm trở thành, đang bị bắt đi đại bộ phận sau, lưu lại tiền cũng không đủ bọn nhỏ ăn bữa cơm no. Phương Hàn chính là ở dạng này hoàn cảnh, trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn, hắn không có cảm thụ qua đời thiện ý, hắn cũng không tin thế gian có thiện ý, hắn duy nhất tin tưởng chỉ có bản thân. Chương 33, phong thanh ngõ hẻm. Phong thanh ngõ hẻm bắc lên Lâm Phúc lớn đường phố, nam thẳng Tây Lăng bờ sông nắm giữ 8 đầu rộng hẹp không đồng nhất nhằng nhị khắp nơi ngõ hẻm, địa hình càng là phức tạp. 8 đầu trong ngõ hẻm có một đầu gọi là thanh cử ngõ hẻm, ở cuối hẻm ở một cái người có nghề. Người có nghề mười mấy năm trước đi tới Tây Lăng, liền ở phong thanh ngõ hẻm ở lại, tay dựa nghề kiếm cơm. Người có nghề không có hai chân, mỗi ngày liền ngồi một cố đặc chế xe lăn ra quầy, bày ra có đủ loại nhìn như quý báu, lại mười phần tiện nghi ngọc khí thư họa. Những cái này đều là tự mình làm, không đáng tiền. Mỗi lần có người coi là bày ra là đại sư bút tích từ lúc, người có nghề liền trả lời như vậy nói. Mà vốn liền là nghèo khổ ngõ nhỏ, lại có thể có bao nhiêu người đi mua đồ giả đi lấy hỉ hắn ở đâu, cho nên tay nghề nhân sinh sống rất túng quẫn. Thằng đến một đám du côn tìm được hắn, tất nhiên tay nghề tốt như vậy, liền giúp chúng ta làm giả hàng đi. Một người tàn phế như thế nào cự tuyệt một nhóm du côn, cho nên người có nghề liền biến thành giả hóa trương. Giả hóa trương tay nghề rất tốt, bất luận là ngọc khí hoặc là tranh chữ, đều có thể phản phất chín thành giống, ngay cả cầm hàng tiểu nhị có khi cũng không pháp phân biệt. Nương tựa theo hơn người tay nghề, hắn rốt cục cải thiện bản thân sinh hoạt, còn chiếm được một cái từ thiên hương lâu đi ra lão kỹ, phong tình hiểu điệu, thổi kéo đàn hát, tinh thông mọi thứ. Giả hóa trương cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Có một gian hai vào biệt tử, có phong vận vẫn còn lão kỹ, còn có hộ viện. Hắn thành công ở phong thanh ngõ hẻm đặt chân. Phương Hàn ưa thích người có nghề, nếu như không phải đi tập võ, hắn nhất định sẽ trở thành một người giống Giả Hóa Trương dạng này người có nghề. Bởi vì Giả Hóa Trương đã từng thật muốn qua thu hắn làm đồ, đem một thân tay nghề truyền thụ, chỉ đáng tiếc Phương Hàn lại nhìn thấy càng lớn thiên địa. Liên dạng này, hai người mỗi người đi một ngả, trở thành hai bên không muốn nhắc lên ký ức. Nhưng hôm nay, vốn nên là lại không gặp nhau hai người lại tụ ở cùng một chỗ. Sư phụ, Phương Hàn gọi lên cái này làm cho người hoài niệm xưng hô, nhưng lại không có chút nào kính ý. Giả Hóa Trương cũng đã 50 tuổi, nhưng lớn lên so 60 tuổi còn giàn mua, trên mặt hắn tràn đầy nhằng nhịn khắp nơi nếp nhăn, ngay cả tóc cũng toàn bộ hoa bạch. Phương Hàn ký ức bên trong cặp kia sáng ngời con mắt cũng bắt đầu hiện ra tĩnh mịch cùng tuyệt vọng sáng trắng, hắn không minh bạch, mấy năm không gặp, Giả Hóa Trương vì sao sẽ biến thành dạng này? Tất nhiên vào đường ra, vì sao muốn trở lại nơi này? Giả Hóa Trương thanh âm khàn giọng, nghe cực kỳ khó chịu. Phương Hàn sớm thành thói quen cái này thanh âm, dù sao đang hắn thở thiếu thời, vì học tới tay nghệ, hầu hạ hắn dòng dã 3 năm. Ta cần làm một kiện hàng. Ngươi muốn làm cái gì? Giả Hóa Trương không minh bạch, cũng đã tiến nhập bình dân tha thiết ước mơ được ra, Phương Hàn tại sao vẫn là không thể an phận thủ thường? Giả Hóa Trương thất vọng ánh mắt đau nhói Phương Hàn. Giống hắn loại này như run rế đồng dạng người có nghề, căn bản không biết minh bạch bản thân. Cho nên hắn ánh mắt lạnh lùng, thư lệnh một tiếng có thể hay không làm. Thái độ rất đúng mức nhân, cùng Đường La trước mặt cung kính bộ dáng trên lệnh thiên địa. Giả Hóa Trương nhìn hắn một hồi lâu, chán nản thở dài một hơi nói, có thể làm. Phương Hàn từ trong ngực móc ra tính tử, thả ở trước mặt Giả Hóa Trương cái này, làm một khỏa giống nhau như lúc. Bạc hắc sắc thiết cầu mặt ngoài hiện lên cực kỳ phức tạp minh văn, ảo diệu phi thường. Nhìn thấy lần đầu tiên, Giả Hóa Trương liền mê say ở nơi này như đại đạo minh văn, hắn rũa ra tràn đầy vết chai hai tay. Nhẹ nhàng chạm đến ở tinh tử mặt ngoài, lục lọi một hồi lâu, hắn tướng tinh một dạng buông xuống, chán nản nói, không làm được. Tại sao chưa bao giờ gặp qua dạng này chất liệu? Phương Hàn cao mày, nhưng nghĩ cũng phải thoải mái, như thế thân vật, chất liệu nhất định rất không tầm thường. Nhưng trong kế hoạch nhất định phải một kiện tinh tử hàng đái. Cắn răng thật lâu, hắn hạ quyết thầm nghĩ, chỉ cần bộ dáng một dạng liền có thể. Vừa chạm vào liền sẽ bị phát hiện cũng không quan hệ. Phương Hàn cẩn thận nhớ lại một cái, gật đầu nói, không quan hệ, có thể làm. Bao nhiêu tiền không cần tiền? Vậy muốn cái gì? Ta muốn ngươi giết ngu thơm cô gái điếm kia còn có Phan Đại Hải cái kia hỗn đản. Giả Hóa Trương trong mắt tràn đầy điên cuồng, giống là muốn ăn sống hai người huyết đủ. Phương Hàn nhìn xem hắn giống như lệ quỷ bộ dáng, có chút hiểu tại sao hắn biết biến tiểu thụy như vậy. Hắn hừ nhẹ một tiếng nói nhỏ, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Bất quá một cái lao phụ cùng du côn, thiện tay giết chết. Nửa đêm Đường La gian phòng ca ca. Ngươi vì cái gì muốn đi? Tiểu chính thái nữ lấy ca ca ống tay áo, ỉ lại trong phòng không chịu đi. Ta đi đâu mà đi a? Đường La rất tuyệt vọng a, nguyên lai gia đình quan hệ quá tốt cũng sẽ mang đến phiền não. Tiểu chính thái kết thúc tu luyện sau đó liền sẽ đi tìm muội muội cùng mẫu thân. Ai nghĩ được từ Su Huệ trực tiếp đem Đường La muốn rời đi võ đường tin tức tiết lộ cho Tiểu chính thái. Tiểu chính thái lúc ấy liền nổ, một đường chạy trầm bọt vào Đường La gian phòng, làm sao giải thích đều không nghe, lặp đi lặp lại liền là ca ca ngươi vì cái gì muốn đi? Ca ca không cùng ta cùng một chỗ tu luyện sao? Ca ca ta muốn cùng ngươi cùng đi. Đường La bụng mặt trầm mặc sử dụng. Ca ca, ngươi vì cái gì không ở võ đường ngây người? Cái này đã là thứ 20 khắp đồng dạng vấn đề, Đường La máy móc mà bất lực đáp, bởi vì võ đường đối ta tăng lên trợ giúp không lớn. Cái kia, ra ngoài liền lớn sao? Tiểu chính thái rụt rè nhìn xem Đường La, hắn không phải không hiểu chuyện, chỉ là hắn thật không muốn một người ở tại gian kia lớn như vậy trong phòng một mình một người tu luyện. Ra ngoài liền lớn. Đường La gật gật đầu, hắn tay phải ống tay áo còn bị gắt gao nắm ở trong tay tiểu chính thái. Chỉ thấy chính thái cúi đầu, thật lâu trầm mặc, sau một lúc lâu nâng lên, đã là mông lung hai mắt, nước mắt không ngừng ở trong mắt đảo quanh. Thế nhưng là, ta sợ hãi á ô tâm. Tiểu chính thái tâm một tiếng khóc ra thành tiếng. Có ai quy định, luyện võ nhân liền không thể sợ tối sợ quỷ? Tiểu chính thái rất bị khuất. Làm sao lại biến thành như vậy? Sắt, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc. Đường La tức khắc luống cuống, tay phải không dám động, tay trái cấp tốc từ trong ngực móc ra một khối khăn bông, che ở tiểu chính thái trên mặt. Từ khi có tiểu đệ đệ, trong ngực hắn liền chưa từng thiếu khuyết qua khăn bông loại này đồ vật. Mà tiểu chính thái bị bưng kín mặt, khóc đến lớn tiếng hơn. Đường La vốn cảm thấy trên đời bản thân không giải quyết được sự tình rất ít, nhưng trước mắt chính là một kiện, đùng đùng đánh mặt. Đêm đó, khóc mệt mỏi tiểu chính thái liền trực tiếp ở ca ca gian phòng nằm ngủ. Mà tư thế ngủ cực kỳ khó coi, chính thái không chỉ một lần ý đồ ở trong đêm đem ca ca đạp xuống giường. Nếu không phải xem ở đây là bản thân thân đệ đệ phân thượng, một trưởng đem ngươi đầu đập tới trong lồng ngực hạ dùng chứng. Có rời giường khí, Đường La tràn đầy oán nghiệm. Ngủ không được ngon, rất thiếu niên thuận lý thành chương không có ở giờ cơm đúng giờ tỉnh lại, mà là nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Ngược lại là tiểu chính thái dậy thật sớm, một đường chạy chậm bọt tới mẫu thân Từ Su Huệ bên người, ủy khuất ôm lấy nàng nói nếu như ca ca dọn đi rồi, bản thân sẽ đặc biệt sợ hãi. Tình thương của mẹ tràn lan Từ Su Huệ lúc này bố bản, Đường La muốn rời đi võ đường có thể, chí nghiệp cũng không thành vấn đề. Nhưng nhân liền không cần về nhà ở, vẫn là ngủ ở võ đường ngồi đệ đệ đi. Cho nên trong giấc mộng, Đường La đã bị trong nhà người nói chuyện làm chủ, mà người trong cuộc cái gì đều không biết, vẫn như cũ ngủ đắc ý. Chương 34, tu luyện trường cáo biệt ở nơi này ngày nghỉ trong 3 ngày, Đường La thực sự là cảm thấy một ngày bằng một năm. Tây Lăng thành Bắc có một đầu đặc biệt phồn hoa đường cái, gọi Văn Quý đường cái, là một đầu rộng dài 8 mét gần ngàn mét đi bộ phố dài. Nguyên bản đây chỉ là Tây Lăng đông đảo phố buôn bán chung một đầu, thẳng đến có một ngày Văn Quý đường cái to lớn nhất đám thương nhân tụ tập cùng một chỗ, là một kiện không giống sự tình. Bọn họ đem 1 vạn cân hoàng kim mài thành kim phấn, lẫn vào đồng trao chế tạo gạch vàng, đem Văn Quý đường cái trải thành một đầu hoàng kim đại đạo. Từ đó, Tây Lăng nhiều hơn một đầu hoàng kim đại đạo. Mà đầu này hoàng kim đại đạo cũng biến thành Tây Lăng xa xỉ nhất tiêu phí địa điểm. Con đường này là Tây Lăng phồn hoa nhất thương ai, bán đều là chỉ có thị tộc có thể tiêu phí đồ vật. Rất quý báu tranh chữ, tinh mỹ nhất đồ sứ, xinh đẹp nhất nữ nô, sắc bén nhất binh khí. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, đều có thể ở nơi này đầu đường cái tìm tới đối ứng thương phu, mà theo lấy Tây Lăng phát triển, văn quý đường cái ở Tây Lăng càng ngày càng có đại biểu tính. Ngày hôm trước ban đêm bị chính thái làm cho không thể an tĩnh ngủ, mà nghỉ ngơi ngày thứ hai, Đường La liền bị mẫu thân từ Xu Huệ dắt dạo phố. Đối với loại này tiểu yêu cầu Đường La đương nhiên chỉ có thể tiếp nhận, ai nghĩ được đây chính là ác mộng bắt đầu. Ta vẫn là thái tuổi trẻ a, Đường La thở dài. Nguyên lai đầu này Hoàng Kim Đại Đạo cửa hàng, toàn bộ bị thị tộc chủ mẫu môn cho bao chọn. Nguyên lai đầu này cái gọi là Hoàng Kim Đại Đạo, là Tây Lăng danh viện môn tu tràng, cũng là thị tộc chủ mẫu môn giao lưu tình cảm địa phương. Mà ở Tây Lăng hàng trăm hàng ngàn chủ mẫu, từ Xu Huệ không có chút nào nghi vấn là sáng nhất một sao. Bởi vì Đường thị võ đường thủ tọa, chỉ có nàng một cái thế tử, mà Đường thị tam phòng, chỉ có Đường Sâm nhất mạch. Từ Xu Huệ trong tay quyền lợi, là tất cả Tây Lăng phu nhân môn tha thiết ước mơ nguyện cảnh. Mà nàng lần trước đến đi dạo Hoàng Kim Đại Đạo, vẫn là võ thánh sơn muốn thu Đường La lên núi thời điểm. Cho nên lần này, từ Xu Huệ vừa xuất hiện liền trở thành toàn bộ Hoàng Kim Đại Đạo cạnh chào đón tiếp quý khách, còn kém trải lên thảm đỏ. Nhưng kỳ thật nàng đối cái gì kỳ chân đồ cổ căn bản không hứng thú, lần này tới Hoàng Kim Đại Đạo, nàng chủ yếu liền là muốn hướng những cái kia thế gia chủ mẫu môn khoe khoang bản thân nhi tử. Xiêm La đến nước hoa đều bao lên đi, La Nhi đi thanh toán. Nhà của ta La Nhi gần nhất kiếm điểm món tiền nhỏ, một mực nói muốn đưa ta vật. Đường La ở một bên nghe được trận cả mắt lên, chẳng lẽ mình nói qua những cái này kỳ quái mà nói sao, nhưng nhìn xem mâu thân một mặt nhỏ ngạo kiểu biểu lộ, hắn cảm thấy vẫn là không muốn phản bác, phối hợp biểu diễn liền là. Thiếu niên liền dạng này phối hợp trở thành bị khoe khoang đạo cụ. Nhưng là mâu thân đại nhân, chúng ta là người, có thể hay không có chút khắc chế? Cái này dòng dã 1000 mét hoàng kim phố dài, chẳng lẽ ngươi mỗi cái điếm chủ a di đều biết, đều muốn khoe khoang một lần sao lại đi vào một nhà tơ lụa trải Đường La ánh mắt rất tuyệt vọng nhìn xem không có chút nào vẻ mệt mỏi từ Xu Huệ, trong lòng tràn đầy hối hận. Nguyên lai mâu thân đỉnh đầu 6221 là thật ra một cái thuế phàm cảnh võ giả, liền đi dạo 3 ngày cũng sẽ không mệt mỏi à, đại khái. Ngày nghỉ cuối cùng kết thúc. Đường La mặt mũi tràn đầy hưng phấn, rốt cục có thể trở về võ đường rồi. Ở mâu thân lưu luyến không rời dưới ánh mắt, hắn cố nén nội tâm cuồng hỉ cáo biệt. Mang theo tiểu chính thái vô cùng cao hứng trở lại võ đường. Mặc dù cũng đã quyết định muốn rời đi võ đường, nhưng xem như số 7 tu luyện trưởng giáo tập Đường La cũng sẽ không trực tiếp đi thẳng một mạch. Ít nhất phải đợi đến bọn họ đem trận thi đấu nhỏ kết thúc, cuối cùng chỉ điểm bọn họ một đợt. Cũng coi là hắn ngắn ngủi giáo tập kiếp sống vẽ lên một cái tương đối viên mãn dấu chấm tròn. Đem tiểu chính thái đưa đến số 1 tu luyện trường sau, Đường La liền trực tiếp đi tới công tác địa điểm. Số 7 tu luyện trường các học viên đang khí thế ngất trời đối luyện võ kỹ, không sai, sức mạnh rất đủ a tiểu các thiếu niên. 333. Đường La dùng sức phủi tay, đem tất cả học viên tụ tập hợp ở cùng một chỗ. 2 tháng ở chung, tu luyện trường các học viên cũng đã từ nội tâm bắt đầu kính yêu vị này Đường giáo tập, không chỉ là bởi vì hắn truyền đạo thụ nghiệp, càng bởi vì hắn từng cứu bảng nha mệnh. Đối những cái này từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên nhân tới nói, Đường La hành vi nhường bọn họ rõ ràng cảm nhận được, vì Đường gia bán mạng là đáng giá. Cho nên hiện tại Đường La trở thành tu luyện trường trung trừ bá sơn bên ngoài, các học viên tôn kính nhất nhân, xem xét đến hắn ra hiệu học viên tập hợp, bọn họ liền nhanh chóng tụ tập ở cùng một chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy tôn trọng cùng kiên định. Đường La nhìn xem trước mắt các học viên, cũng là có chút cảm thán. 2 tháng trước, những người này đối với hắn tới nói chỉ là một chút người xa lạ, mà 2 tháng sau, bản thân có thể gọi ra bọn họ mỗi người danh tự, biết rõ bọn họ mỗi người tu luyện võ kỹ, thậm chí so bọn họ bản thân còn hiểu hơn bọn họ tiến độ. Nhưng thiên hạ không cái nào không tán buổi tiệc, Đường La sắc mặt buông lòng nói, cùng mọi người tuyên bố một chuyện. Tiếp qua 2 tháng, ta liền muốn rời đi võ đường. Nguyên bản đứng được hào hào các học viên, lúc này liền luống cuống, đưa mắt nhìn nhau, một vài hài tử thậm chí không nhịn được hỏi, vì cái gì? Trong đó rất kích động liền là Bảng Nham cùng Đỗ Trạch, bọn họ hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên. Đường giáo tập, có phải hay không bởi vì chuyện ta? Bàng Nham đè nén không được tâm tình, nếu như Đường giáo tập bởi vì hắn nguyên nhân bị đuổi ra võ đường, vậy còn không bằng trực tiếp trừng phạt bản thân. Ta liền đi cùng tông sở thẳng thắng, là ta bản thân đi võ đấu thi đấu, cùng giáo tập ngài không quan hệ. Bàng Nham cắn răng hạ quyết tâm, tuyệt không thể bởi vì bản thân nguyên nhân, nhường giáo tập nhận một chút ủy khuất. Các học viên biểu hiện bị Đường La xem ở trong mắt, nhường cái này tự xưng người thông minh đều kinh ngạc. Hắn cảm thấy bản thân cái gì cũng không làm, làm sao liền phải đến những cái này học viên như thế kính yêu. Còn có Bàng Nham, hắn đến tột cùng có hiểu hay không, nếu như đi cùng tông sở thẳng thắng, bình thường nhất trừng phạt đều là bị phế sạch tu vi giáng chức thành hạ nhân. Trong lúc nhất thời, Đường La cổ họng phảng phất bị ngăn chặn đồng dạng, không biết như thế nào đáp lại các học viên nhiệt tình. Đều cho ta an tĩnh. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Bá Sơn tương đối có thể chấn trụ những cái này trai trai thiếu niên á ở Bá Sơn lệ uống xong, các học viên lần nữa khôi phục can tĩnh, nhưng trong mắt phảng phất có thiên ngôn và ngữ. Đối mặt những cái này ánh mắt, Đường La thật sâu một ngụm hô hấp, điều chỉnh xong tâm tính. Cùng sự kiện kia không quan hệ, chỉ là bởi vì ta bản thân một chút dự định. Hắn đôi kích động Bàng Nham phất phất tay, ra hiệu hắn đứng về tại chỗ. Các học viên tôn kính cùng lưu luyến cho người có loại lâng lâng cảm giác, nguyên lai làm gương sáng cho người khác cảm giác thật là không sai, người đem người tri thức dạy cho học viên phản hồi chân thành ủng hộ cùng tôn kính. Nhưng nhân còn là muốn hướng phía trước đi không được có đúng không? Đường La cảm thấy mình là một tự tư nhân, mặc dù bị người tôn kính kính yêu cảm giác rất làm cho người mê say, nhưng cùng võ đạo tương lai so ra, đương nhiên hay là cái sau càng trọng yếu. Không lên tuyệt đỉnh,
có thể nào xem thỏa thích thế gian cảnh đẹp, nhưng xem ở các ngươi để cho ta như thế cảm động phân thượng, Đường La cười nói ra, nếu như lần này trận thi đấu nhỏ, chúng ta số 7 tu luyện trưởng có thể lấy được đầu danh. Vậy ngươi liền không đi sao? Đỗ Trạch Cơ chi chen miệng nói, đổi Bá Sơn một đạo giết người ánh mắt. Ngươi tiểu tử làm cái gì mộng đây? Đường La cười mắng, nếu như các ngươi có thể lấy được trận thi đấu nhỏ đầu danh, ta liền đưa mỗi người các ngươi một bộ phàm cấp chiến giáp. Tĩnh. Sau đó toàn trường sôi trào. Tâm. Các học viên bị Đường La đại thủ bút choáng váng. Phải biết, cho dù là một bộ bình thường nhất phàm cấp chiến giáp, trên thị trường giá cả cũng đang 5 vạn kim trở lên, toàn bộ số 7 tu luyện trường gần 50 người, không phải đến muốn 200 vạn kim trở lên động tâm, liền cho ta đi lấy kích cỡ tên trở về, lăn đi tu luyện đi. Đường La nhìn xem nguyên một đám học viên chấn kinh ngốc trệ mặt, vung tay lên nói, "Là Đường giáo tập." Các học viên sĩ khí trung tiêu, trọng thưởng phía dưới, bọn họ tóe phát ra chưa bao giờ có nhiệt tình. Đường La tràn ngập ý cười, tiền loại này đồ vật, đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ là một con số mà thôi. Dù sao ở trung gia tình cảm, hắn cũng không muốn những hải tử này bị chọn lấy về sau, một cái nhiệm vụ xuống tới liền thụ thương gây nên tàn. Một bộ phàm cấp chiến giáp, có thể cho những hải tử này an toàn hệ số gia tăng thật lớn, chỉ có thể còn sống sót, thuế phàm cảnh đều có thể, cũng liền thoát ly pháo hôi phạm chủ, có tư cách khai chi tán diệp. Đưa chiến giáp cái này sự tình hắn cũng đã quyết định tốt, bất luận những cái này được không được đầu danh đô mở dạng, nhưng Đường La hy vọng bọn họ có thể từ võ đường bắt đầu liền thành lập lòng tin, phải biết, hắn thế nhưng là đi dạo qua toàn bộ võ đường nhân. Số 7 tu luyện trường những hải tử này, cảnh giới một chút cũng không thua bọn họ, lại tăng thêm bản thân cải tiến võ kỹ, làm sao lại không thể từ hạng chót nhảy lên đầu danh Đường La đối những hải tử này có lòng tin. Chương 35, không có kinh thương thiên phú thiếu niên làm toàn bộ số 7 tu luyện trường đắm chìm trong hưng phấn cùng nhiệt tình chung liệu mạng tu luyện thời điểm, không có người trông thấy Phương Hàn buông xuống đầu lâu phía dưới cho phép có bao nhiêu âm trầm. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Phương Hàn vẫn là không thể tin được Đường La vừa mới nói mấy câu nói kia. Nếu như 2 tháng sau Đường La liền muốn rời đi võ đường, như vậy trở thành nhà hắn thần bản thân nhất định sẽ theo lấy hắn cùng một chỗ. Cứ như vậy, bản thân cái nào còn có thời gian tu luyện lúc trước lựa chọn Đường La trở thành gia chủ chính là bởi vì cần thời gian đột phá, ai nghĩ được sẽ biến thành trước mắt bộ dáng. Phương Hàn trong lòng đại hận, thầm nói lao tiên đối bản thân bất công. Liền không thể cho mình một chút thời gian à, dù là 3 năm, bản thân cũng có lòng tin có thể đột phá thuế phàm cảnh, nhưng vì cái gì nhỏ như vậy yêu cầu đều sẽ xuất hiện khó khăn chắc trở. Thiếu niên nội tâm hí Đường La đương nhiên là không biết, bởi vì nghị thông suốt khớp nối sau đó, hắn đối Phương Hàn đã có rất phức tạp tình cảm. Kỳ thật ngay từ đầu, Đường La mục đích là muốn điên cuồng tìm kiếm giống Phương Hàn dạng này tư chất nổi bật võ giả trở thành tinh tử ký chủ, nhưng đốn ngộ sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy, tư chất tốt xấu đối với hắn ảnh hưởng xác thực không lớn, nhưng Phương Hàn dù sao là cái thứ nhất muốn làm nhà mình thân nhân, mà bản thân viên thứ nhất thuế phàm cấp tinh tử cũng giao cho hắn tiến hành tu luyện, còn hiểu hơn hắn thân thế quá khứ. Mặc dù cái này ra hỏa tâm tư phức tạp chút, nhưng là không mất làm một cái tốt tay chân, dù sao tư chất ở trong này bày biện, chỉ cần cho hắn nhất định thời gian liền có thể trưởng thành. Bởi vì Đường La bản thân linh lực là dùng một chút ít một chút, mà võ đạo tranh phong lại không thể tránh khỏi, cho nên một cái ưu tú tay chân là rất có tất yếu, Phương Hàn hẳn là có thể đảm đương nổi trọng trách này. Cho nên ở Đường La trong kế hoạch, 2 tháng sau bản thân từ nhiệm võ đường giáo tập chức vị, nhưng Phương Hàn sẽ tiếp tục lưu ở võ đường tu luyện. Đường La hy vọng hắn có thể đi đến thuế phàm cảnh trở lên, lại để cho hắn rời núi, bởi vì chỉ có đi đến thuế phàm cảnh, tiên thiên tinh thần đao uy lực mới có thể phát huy ra. Một bên là Phương Hàn ác ý suy đoán, một bên là Đường La không lo lắng nói, cho nên hai người giấu trong lòng hoàn toàn tương phản tiểu tâm tư, dần dần từng bước đi đến. Nhưng Đường La sao có thể biết rõ những cái này về vặt, hắn đang đắc ý đi tìm Thường Phúc. Phúc Bá khà 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 khà, Đường La cười tủm tỉm đi vào quản sự phòng. Thường Phúc chính đang xử lý thống kê một chút hồ sơ, nhìn thấy Đường La xuất hiện, đứng dậy nói, "Đại thiếu gia, ngài sao lại tới đây?" Đường La xấu hổ cười cười, luôn luôn đến tiền Phúc Bá nhường hắn cảm thấy thật không quá ý tứ, cho nên hắn vội vàng quát tay, "Phúc Bá ngồi, Phúc Bá ngồi, ta lần này tới đi, là có một chuyện muốn cầu ngài hỗ trợ." Đại thiếu gia nói quá lời, có việc cứ việc phân phó. Thường Phúc túi người hành lễ. Đường La từ sau lưng xuất ra trang giấy, trải tại trên mặt bàn. Thường Phúc cầm lấy bản vẽ nhìn nhất một hồi lâu nói, "Thiếu gia, ngài đó là cái gì a?" Dù hắn dạng này gặp nhiều thử rộng nhân, nhìn thấy Đường La trương này cửa hàng thiết lập ván cục đồ cũng là sức sở. Bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua ngoại trừ một cái đại khách thất, liền còn lại 12 cỡ nhỏ tu luyện thất tương phô. Nếu không phải tu luyện thất nhỏ chỉ có thể buông xuống một trương bàn nhỏ cùng bộ đoàn, hắn đều tưởng rằng Đường La là muốn xử lý một cái ký quán. Nhưng dạng này một cái cửa hàng, có thể làm cái gì sinh ý? Thường Phúc thật nhìn không minh bạch. Đường La ngược lại là thần sắc nhẹ nhõm, chỉ bản vẽ nói, "A, là một cái thương phô." "Được rồi, ngài là thiếu gia nha, ngài yêu thích to lớn nhất nha." Nhìn Đường La một bộ tâm ý đã quyết, liền bản thiết kế đều vẽ xong bộ dáng, Thường Phúc cảm thấy bản thân xem như một cái quản gia không nên tiếp tục nhiều chuyện, cho nên hắn hỏi, "Thiếu gia muốn đem cửa hàng mở ở cái nào?" Tính kéo qua một trương giấy trắng, muốn đem Đường La yêu cầu ghi nhớ. "Cửa hàng vị trí, ta muốn loại kia, thị tộc võ giả tương đối ít khu vực. Tốt nhất là loại kia lang thang võ giả a, bình dân võ giả tương đối hội tụ địa phương." "No, sau đó muốn cách thành Bắc xa một chút." "Đúng, không sai biệt lắm liền dạng này." Đường La nghĩ nghĩ, lại tăng thêm đầu này. Dù sao Đường phủ ngay ở thành Bắc, lấy mẫu thân ái khoe khoang tính cách, bản thân cửa hàng sợ là không được an bình, vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Nhưng nghe Đường La yêu cầu, Thường Phúc cái này ngòi bút thế nhưng là thật không cách nào rơi xuống trên giấy. Hắn càng ngày càng xác định Đường La chỉ là muốn chơi đùa. lang thang võ giả cùng bình dân võ giả to lớn nhất tính chung là cái gì? Một là cảnh giới thấp, hai là đặc biệt nghèo. Đem cửa hàng mở ra loại kia địa phương, còn có cái gì được ra? Lại giả thuyết, nếu như Đường La là muốn tìm tấc đất tấc vàng thương phu, cái kia xác thực cần tổng cộng. Nhưng liền lấy hiện tại loại yêu cầu này đến xem, toàn bộ thành Tây cùng thành Đông đều phù hợp hắn tiêu chuẩn. Cho nên Thường Phúc lần nữa đặt câu hỏi, hy vọng Đường La có thể cân nhắc càng tuần đều có. Thiếu gia, ngài lại cẩn thận ngẫm lại, không có những điều kiện khác sao? Hắn tràn đầy chờ mong nhìn xem Đường La, hy vọng thiếu niên có thể có sở tình ngộ. Có lẽ Đường La ở võ đạo cùng võ kỹ phía trên đều là thiên tài, nhưng nhìn kinh thương khối này tài năng, thật vô cùng thê thảm a, mà Đường La cũng rất phối hợp căn bản xem không hiểu Thường Phúc trong mắt thâm ý, nhẹ gật đầu buông lòng nói, dạng này liền có thể. Thường Phúc chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, cung kính đáp, vậy mời thiếu gia lặng chờ, vừa có tin tức liền lão bộc liền hồi báo cho ngài. Được rồi. Phiền phức phú bá. Đúng rồi, lần trước cái kia đồ ăn còn hợp ngài khẩu bị sao? Thiếu gia có lòng, trong hộp cơm vốn là đại bổ linh vật, như thế nào không lành miệng. Vậy là tốt rồi, phúc bá ngài bận rộn, ta đi trước rồi. Thiếu gia đi tốt. Cho nên nói, có đáng tin cậy quản gia là cỡ nào trọng yếu a? Đi ra quản sự phòng, Đường La cảm thán nói, bản thân nhất định phải tìm lợi hại quản gia xử lý việc vặt vãnh a, dù là không thể giống phúc bá như vậy văn võ song toàn, cũng phải là một cái tỉ mỉ nhân. Chiến đường cương cốt lâu thứ nhất từ Đường Sâm tự mình tuyên bố nhiệm vụ nhường chiến đường vỡ tổ, không có nhiệm vụ võ giả nhau nhau tụ tập đến hai tầng, làm thế, 5 năm trợ lý, thuế phàm cảnh đỉnh phong 15 bạc kim, niên hộ vệ, thuế phàm cảnh 5 bạc kim, niên quản sự 3 bạc kim, niên cư nhiên là 15 bạc kim nhất niên trợ lý, nhìn đến cái này công việc không thoải mái a. Cũng không phải, nhiệm vụ nội dung cũng không có, chính là một làm khế, liền sợ là có mệnh cầm, mất mạng hoa a, cũng đừng nói như vậy, trọng thượng phía dưới, khẳng định sẽ có người đứng ra. Chiến đường võ giả cấp bậc đều là đang thuế phàm cấp trở lên, nhưng nhìn thấy dạng này một quyển nhiệm vụ, vẫn là người vây xem chúng, động tâm nhân giải giác. Tu đến thuế phàm cảnh, võ giả chính thức thoát ly pháo hôi phạm chủ, vài chục năm chiến đấu kiếp sống, nhường bọn họ rõ ràng nhận thức đến cơ hội cùng phong hiểm cùng tồn tại. Loại này liền minh xác nhiệm vụ mục tiêu đều không có nhiệm vụ là đáng sợ nhất, 15 vạn kim trợ lý ngồi ở chỗ nào, nếu như là Tây Lăng vậy còn dễ nói, ai cũng biết bán đường thị mặt mũi. Nếu là mở đất thành nhiệm vụ, vậy coi như thê thảm không nỡ nhìn, một tháng tối thiểu có 20 ngày ở trong chiến đấu vượt qua, coi như vâng vâng làm bằng sắt thuế phàm cảnh cũng bị không được. A chương 36, trợ lý cương cốt lâu 3 tầng, Đường Sâm thân mặc một thân huyền hắc trọng giáp vệ ngồi ở trung đài thủ tọa, mà xuống thủ chỗ, đứng đấy một cái cao lớn cường tráng trung niên nhân. Trung niên nhân giữ lại một cái đầu trọc, hai đạo như trường đao phong lông mày lộ ra hết sức nghiêm túc, ánh mắt hung ác kiên nghị, má trái gò má có một đạo làm xẹo đem hắn khỏe miệng chia làm hai nửa, từ má trái gò má một mực kéo dài đến trong cổ áo. Chỉ nhìn từ ngoài, liền có thể nhận định người này nhất định hung hãn võ giả, thực lực phi thường. Nhưng ở cương cốt lâu 3 tầng, Đường Sâm bước người dưới tầm mắt, trung niên nhân chỉ cảm thấy trong lòng áp lực càng ngày càng nặng. Giết thông là tới đón lấy trợ lý nhiệm vụ, 40 tuổi hắn không có con cái, nửa đời trước cực tình cùng võ đạo, 24 tuổi thuế phàm, 34 tuổi tu tới thuế phàm đỉnh phong, là bình dân võ giả bên trong nhân tài kiệt xuất. Hắn không chỉ là tu vi cao, chiến đấu năng lực cũng cực mạnh, từng có không ít lần lấy yếu thắng mạnh chiến tích, xông ra đồ tể danh hiệu, là võ đường thuế phàm đỉnh phong, chí cường mấy tên võ giả một trong. Cũng chính là bởi vì đối bản thân thực lực tự tin, phần lớn thuế phàm cảnh sợ như sợ cọp trọng kim trợ lý nhiệm vụ, hắn mắt nhìn liền đi đến lầu 3 tìm đến thủ tọa tiếp nhận. Nhưng hắn đi tới 3 tầng cũng đã một hồi lâu, ngay từ đầu Đường Sâm vẫn là cực dễ nói chuyện, cùng bình thường không khác, khi hắn nói muốn tiếp nhận làm khế trợ lý nhiệm vụ ý đồ đến sau, thủ tọa Đường Sâm phảng phất nháy mắt thay đổi một người. Kinh người sát ý cùng uy áp như sóng biển triều giết thông bước tới, giống như vĩnh viễn không dừng thủy triều lần lượt đánh vào hắn trong lòng. Sát khí trùng tiêu khí phách bức người, cho dù là lấy giết thông hiếu chiến tâm tính, vẫn là bị hắn sát ý chấn nhiếp run sợ kinh hãi. Hắn đem hết toàn lực vận chuyển công pháp mới khó khăn lắm đứng thẳng lên thân thể, không để cho bản thân ngã xuống. Nhưng nhìn thủ tọa vẫn như cũ biểu tình lạnh như băng, cỗ uy áp này phảng phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Giết thông căn bản không minh bạch phát sinh cái gì, tại sao thủ tọa sẽ đối với hắn phóng thích như thế chiến ý, phảng phất muốn đem hắn ngay tại chỗ chém giết một dạng. Từng cùng hắn sóng vai chiến đấu hơn người đều cảm thấy hắn chiến pháp hung ác hung hãn không sợ chết, nhưng ở sát ý tới người giờ khắc này, hắn hiểu được, hắn kỳ thật căn bản không phải hung hãn không sợ chết, kỳ thật đặc biệt sợ tử. Ở cổ này sát khí trước mặt, hắn nhiệt độ cơ thể cấp tốc sói mòn, mà tâm hắn cũng càng ngày càng nặng, cảm giác tử vong gần trong gang tấc. Muốn, đã chết rồi sao? Giết thông trong mắt tràn đầy kinh khủng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mà ở hắn mơ hồ trong tầm mắt, chỗ cao ngồi đã không phải là thủ tọa Đường Sâm, mà là một đầu nhắm người muốn nuốt hoang thú, hiện tại đang đánh giá trước mắt thực vật. Giết thông rất tuyệt vọng, 30 năm khổ tu võ đạo, nghĩ không ra bản thân vẫn là như run rế đồng dạng nhỏ yếu. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Đường Sâm đem sát ý thu hồi, vừa mới còn nín hơi chống cự sát khí quyết tâm chịu chết, giết thông chỉ cảm giác toàn thân nhẹ một chút, hai chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống, còn tốt hắn tức thời kịp phản ứng, lần nữa đứng nghiêm, nhưng như sống sót sau hai nạn đồng dạng từng ngụm thở hổn hển. Rõ ràng chỉ là sát ý tới người, nhưng cho hắn cảm giác giống như ác chiến một trận mọi mệnh, chiến đường thủ tọa, cư nhiên như thế đáng sợ sao? Giết thông mở mắt ra, kinh khủng nhìn về phía mặt không biểu tình Đường Sâm. Nhiệm vụ này, ngươi còn muốn tiếp sao? Đường Sâm trầm thấp nặng nề tiếng nói vang ở giết thông bên tai. Hô. Giết thông thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt nói, muốn tiếp. Tất nhiên hiểu bản thân nhỏ yếu, thì càng phải dùng kịch liệt chiến đấu kích thích bản thân. Hung cảnh, bản thân một ngày nào đó cũng có thể đi đến. Đường Sâm nhìn xem kiên quyết giết thông, thản nhiên nói, người bị thác nhiệm vụ là nhi tử ta. Giờ khắc này, giết thông trong lòng mới giật mình tại sao Đường Sâm phải dùng như thế bức nhân sát ý cảnh cáo bản thân.
hắn là thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng càng làm cho nhân ấn tượng sâu sắc lại là hắn chiến đấu cùng nhân tính cách, chiến đường nhiệm vụ đa dạng hộ tống, tập sát, công thành, trợ lý không thắng phàm nâng. Tuy nhiên hắn nhiệm vụ hoàn thành suất mặc dù rất cao, nhưng là có chút cố chủ lên án, bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ từng ở một lần hộ tống nhiệm vụ bên trong, bởi vì nhất thời chiến ý bắn ra, trước hết giết lui đột kích nhân, còn đuổi theo ra vài trăm dặm tương lai địch từng cái chém giết. Thống khoái là thống khoái, nhưng ở truy đuổi quá trình bên trong, thuê chủ thân biên phòng vệ lại biến trống rỗng. Chiến đường nhiệm vụ chỉ vì đường thị phục vụ, cho nên cố chủ môn phần lớn đều là đường thị chi nhánh hoặc ngoại thích, có lẽ bất học vô thuật nhưng từng cái giỏi về tâm kế. Giết thông tự tiện hành động nhường cố chủ sinh ra cực nặng bất mãn, nhưng ở lúc ấy bị đặt ở đáy lòng, ngược lại là một bộ thưởng thức gương mặt đối giết thông trắng trợn tán thưởng, nói hắn sát phạt quả quyết, một lần liền tương lai địch giết sợ hãi, một đường có hắn nhất định có thể không lo như thế nào như thế nào. Giết thông xem như một thường dân võ giả, sao có thể nghe hiểu thâm ý trong lời nói, còn tràn đầy coi chính mình biểu hiện bị cố chủ tán thưởng, rất là đắc ý mà nhiệm vụ sau khi kết thúc, thương đội về tới Tây Lăng, một khắc trước còn chủ và khách đều vui vẻ bộ dáng lúc này biến mất không thấy gì nữa, cố chủ mặt âm trầm đi vào cường cốt lâu tịnh đại náo chiến đường, không trả số dư, lý do là giết thông căn bản không có kết thúc hộ vệ trách nhiệm. Giết thông khí cấp bại phôi muốn cùng cố chủ giằng co, một đường hơn nghìn dặm đi thường, gần 10 lần phục kích, trên trăm thuế phàm cấp địch nhân, hắn tự hỏi đối nhiệm vụ tận tâm tận trách, tốt mấy lần tác chiến hiểm tử hoàn sinh. Đối mặt cố chủ như thế không chịu trách nhiệm lên án, hắn không cách nào tiếp nhận, mà không có chút nào nghi vấn, cố chủ không cáo thành công, bởi vì tại hắn đưa ra chứng cứ, có 8 lần thương đội giết lùi địch đến sau, giết thông biến mất không thấy gì nữa, ngắn thì tam năm cái canh giờ, lâu là 3 ngày. Dòng dã 8 lần, như vậy ưa thích truy đuổi giặc phỉ, làm cái gì hộ vệ đi đón tập sát nhiệm vụ a, giết thông khinh thường nói dối, đối cố chủ đưa ra chứng cứ thú nhận mục trực, cứ như vậy, chiến đường lại trở thành sai lầm mới. Cố chủ không những không có phần cuối khoản, lúc gần đi còn bằng lánh nói ra, về sau loại này võ giả, cũng không cần tiếp hộ vệ nhiệm vụ, bằng không thì cố chủ chết ở bên ngoài, hắn một người trở về chiến đường, chúng ta đường thị ném không nổi người này. Bởi vì chuyện này, giết thông cũng không còn tiếp vào chất dầu phong phú lại nhẹ nhõm hộ vệ nhiệm vụ, ngược lại đều là chút công thành, tập sát loại hình khó khăn nhiệm vụ. Nhưng có mất có được, cũng là ở dạng này gian nan hoàn cảnh, giết thông muốn so cùng thời kỳ sống thoải mái võ giả, sớm hơn một bước đi đến thuế phàm cảnh đỉnh phong. Mà từng có không thoải mái kinh lịch sau, nhưng hắn lại cũng không pháp đã bình ổn thường tâm cùng cố chủ giao lưu, luôn luôn cách thật dày tâm phòng, có khi dù là đối mặt cố chủ một chút hợp lý, nhưng hắn nhìn xem có thể sẽ bị bắt đến nhược điểm yêu cầu đồng dạng, không nhìn cự tuyệt. Thời gian lâu dài, dù là hắn tu vi rất cao, cũng khó tránh khỏi cho người ta lưu lại kiệt ngạo bất tuần, khó có thể cầu thông thanh danh. Cho nên nói, nếu như lần này nhiệm vụ cố chủ cư nhiên là thủ tọa nhi tử, hơn nữa là một cái năm lớn tuổi thế, Đường Sâm cảnh cáo, liền lộ ra rất rõ ràng. Trước kia ta không quản, nếu như ngươi muốn tiếp lần này nhiệm vụ, phải nghe theo cố chủ mà nói, nếu như không nghe lời, liền sẽ tử. Giết thông lĩnh hội Đường Sâm ý tứ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lúc này tỏ thái độ nói, thủ tọa yên tâm, thuộc hạ nhất định thu liễm bản tính, nói gì nghe nấy. Đường Sâm không có đáp lại, vẫn như cũ ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm giết thông một hồi lâu. Mặc dù lần này ánh mắt bên trong không có giết ý, nhưng vẫn như cũ nhường giết thông âm thầm tiêu khổ, hắn thật sợ bởi vì trước kia thanh danh, Đường Sâm chọc ra hắn tiếp nhận nhiệm vụ này tư cách. Bởi vì đối với hắn tới nói, nhiệm vụ này thật sự bên ngoài trọng yếu. Chương 37, không cầu người. 3 ngày sau, Thường Phúc tìm được chính đang số 7 tu luyện trường Đường La. Đại thiếu gia, cửa hàng sự tình có tin. Nhanh như vậy sao? Phúc bá ngươi thật không tầm thường. Đường La cảm khái, tỉnh rỗi ra ngón tay cái chỉ điểm khen. Thiếu gia quá khen rồi, nhắc tới cũng là vận khí tốt. Thường Phúc khoát khoát tay, rất là khiêm tốn. Thành Tây Lâm Phúc lớn đường phố tới gần Phong Thanh ngõ hẻm địa phương, là một chỗ hoàn toàn phù hợp ngài yêu cầu khu vực, ngài còn nhớ rõ Phương Hàn khối kia ngọc bội không được. Ân, nhớ kỹ. Khối kia ngọc bội liền là bị cầm cố dáng Lâm Phúc lớn đường phố cuối phố một chỗ hang cầm đồ, gọi Khánh Phong Hành. Lúc ấy tìm kiếm ngọc bội lúc từng cùng Khánh Phong Hành quản sự tiếp xúc qua, lần này nghe xong đại thiếu gia muốn cửa hàng, Khánh Phong Hành trưởng quỹ nguyện ý đến Phúc lớn đường phố cuối phố ba cái cửa hàng làm 3 vạn kim bán cho chúng ta, thiếu gia ngài thấy thế nào? Đường Lang nghe được nhíu mày, 3 vạn kim cái này giá cả, thấp cũng quá bất hợp lý, cái này Khánh Phong Hành hoặc là muốn cùng Đường thị nhờ vả chút quan hệ, hoặc là liền là muốn cùng bản thân có tình đi lại, nhưng bất luận loại nào, đều là phiền phức. Chỉ có thể nói cái này Khánh Phong Hành trưởng quỹ vẫn là quá ngây thơ. Giá gốc mua sắm lại hơn giá 3 phần. Nếu là Khánh Phong Hành nguyện bán liền mua, không muốn bán liền thay chỗ khác. Ta tin tưởng phù hợp yêu cầu cửa hàng rất nhiều. Nghe Đường La mà nói, Thường Phúc trong mắt tràn đầy tán thưởng, cung kính đáp lại nói, là, lão bộ sẽ hướng Khánh Phong Hành trưởng quỹ chi tiết hồi bẩm, còn có một chuyện. Còn có chuyện gì? Đường La hiếu kỳ nói. Liên là ngài chiêu mộ nhiệm vụ, ngoại trừ trợ lý cũng đã xác định, hộ vệ cùng quản sự chức vị, đến nay không người nhận lấy, thiếu gia, ngài xem có phải hay không từ lão bộ trực tiếp phân công nhiệm vụ không thể đi? Đường La sắc mặt kinh dị. Ngay ở Tây Lăng trong thành một cái đơn giản trợ lý nhiệm vụ mà thôi, bản thân khai tuổi thủy đồ cao thành như vậy, thế nào còn sẽ không có người tiếp, luôn lạc tới cần cưỡng ép sai khiến cấp độ. Phải biết võ đường ban bố nhiệm vụ loại hình mặc dù nhiều dạng, nhưng sai khiến nhiệm vụ phương thức chỉ có 3 loại, một loại là người bản thân đi đón lấy nhiệm vụ, bình thường những cái này nhiệm vụ đều là nhẹ nhõm lại có chất dầu, cũng là đám võ giả thích nhất nhiệm vụ. Nhưng có nhẹ nhõm nhiệm vụ, liền nhất định sẽ gặp nạn nhiệm vụ, trong đó công thành loại cùng mở đất thành loại nhiệm vụ, liền là người người đều muốn chôn tránh nhiệm vụ, lúc này, võ đường liền sẽ trực tiếp đem nhiệm vụ ủy nhiệm cho đặc biệt võ giả, yêu cầu bọn họ chấp hành, đây cũng là sai khiến nhiệm vụ. Còn có một loại, chính là vinh dự nhiệm vụ, loại này vinh dự tuyên bố nhiệm vụ rất ít cơ hội,
nhưng một khi có người hoàn thành, liền sẽ trở thành võ đường thụ huấn võ giả, phúc phận hậu nhân. Dù là không thể hoàn thành nhiệm vụ, người nhà của hắn võ đường cũng sẽ chăm sóc rất nhiều, tận khả năng đem hắn hậu nhân bồi dưỡng thành tài. Nhưng bản thân loại thứ này cá nhân liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thế mà cần cưỡng ép sai khiến, cái này khiến Đường La rất không vui. Vốn là chỉ cần một cái có thể chấn tràng võ giả, về phần hộ vệ cùng quản sự cái gì, cũng chính là nhường bản thân có thể nhẹ nhõm một chút phúc lợi chức vị, các ngươi trướng mắt, ta còn không muốn đây. Tính tình đi lên Đường La liền nói ngay, không cần, chỉ ngồi quán một người liền có thể, quản sự nhân tuyển ta tự mình nghĩ biện pháp. Là, đại thiếu gia. Vậy ngài xem ngươi lúc nào cùng trợ lý gặp mặt, quen thuộc một cái ân, qua hai ngày đi. Chờ ta đem quản sự tìm xong, lại cùng một chỗ chạm mặt nhận biết. Tốt thiếu gia, người lao bột kia liền đi hồi bẩm lao ra. Ân, phúc bá làm phiền ngài, đi thong thả. Thường phúc cáo từ rời đi. Bản thân nhiệm vụ như thế không nhận nhân chào đón à, Đường La chỉ cảm giác một hơi dấu ở ngực, không khéo còn nhìn thấy mấy cái học viên hiếu kỳ dò xét bản thân ánh mắt, lúc này cửa ra dạy dỗ, nhìn cái gì nhìn. Nói ngươi đó đỗ trạch, luyện thật giỏi, đều đến hiện tại phi hoa trưởng mới đánh ra hai cái trưởng ảnh, đần ngươi chết coi như. Cười cái gì cười, liền là ngươi Đinh Kiếm Minh, đao đều chém ngã bả vai còn cười, thật đánh lên cánh đều bị tháo biết sao. Không thể không nói, tâm tình phiền muộn thời điểm phún phún nhân có thể cực lớn làm dịu phẫn nộ, ở Đường La phụ đạo mấy cái tiểu hỏa tử võ kỹ tu luyện sau, hắn tức khắc cảm thấy tâm tính lại quy về yên tĩnh tường hòa. Thế gian lần nữa tràn đầy hái, sau đó nghĩ đến bản thân hiện tại đã có 781 6 linh khí, chỉ cảm thấy thành thánh làm tổ còn kém một bước, tâm tình lần nữa biến đắc ý thoáng trước mắt, là đến ăn cơm chưa điểm, vì cái bụng suy nghĩ, Đường La chậm ung dung chiều tiệm cơm đi đến. Từ khi lần trước tiểu chính thái chiều trong nhà nhấc lên, ngươi đoán như thế nào, tiệm cơm thức ăn lúc ấy thì có chất bay bọn. Hơn nữa có chút món ăn, Đường La thưởng thức liền phát hiện mang theo trong nhà rau xào vị đạo, này cũng không cần nghĩ, nhất định là mẫu thân từ Xu Huệ thủ bút, nghe nói tiệm cơm tiền ăn đều để cao ba thành, nhưng hiện tại học viên đều đối kỳ khen không dứt miệng, đặc biệt cảm kích. Bởi vì coi như trước kia, những cái này cô nhi xuất sinh thiếu niên liền đều cảm thấy tiệm cơm thực vật đã là nhân gian mỹ vị, huống chi là hiện tại mạnh mẽ lại bị cất cao một cái cấp bậc. Về phần đệ đệ, chỉ cảm thấy tiệm cơm thực vật rốt cục có thể nhập khẩu, còn cho rằng là bản thân thích ứng năng lực mạnh bay lên. Thật là một cái ngu xuẩn thiếu niên a, làm Đường La đi tới tiệm cơm thời điểm, học viên cũng đang cửa sổ hàng nổi lên thật dài đội, nhưng xem như giáo tập, Đường La có bản thân phát thức ăn cửa sổ, món ăn cũng so học viên hơi phong phú một chút. Cho nên Đường La cuối cùng sẽ nhiều đánh một phần cho tiểu chính thái, nhường hắn cũng cảm thụ một chút dạy công nhân viên đãi ngộ. Tiệm cơm là một cái rộng mở đại sảnh, bày đầy bàn ghế, mà số một tu luyện thất đường thị đệ tử cơ bản đều ở góc đông bắc dùng cơm. Mỗi ngày giữa trưa, tiểu chính thái liền sẽ trái lại ở nơi hẻo lánh một trường mới trên bàn chờ mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đường La bưng đồ ăn nhất đi tới bên cạnh bàn, liền thấy được mặt mũi bầm dập tiểu chính thái đang nghe răng trợn mắt chiều bản thân cười. Cao mày đem đồ ăn buông xuống, Đường La khẩu khí phảng phất rất bình thản. Ngươi cái này trên mặt làm sao chuyện bị chó giật à? Phốc phốc. Tiểu chính thái vẫn chưa trả lời, bên cạnh bàn Đường Chính liền cười ra tiếng. Đường La một đạo giết người ánh mắt quét tới. Đối phương cuống quýt tu liễm thiếu dung túi đầu lụa cơm, quay đầu nhìn xem tiểu chính thái một trương nhanh thấp đến dưới mặt bàn mặt, Đường La có chút tức giận. Nếu là có người dám khi dễ tiểu chính thái, Đường La là thực sẽ đem người kia đánh thành nóc chó. Dù sao đệ đệ mình chỉ có bản thân có thể khi dễ. Đầu nâng lên nói, chuyện gì xảy ra? Đường La cho mày, bị người khi dễ không sao cả, dù sao tiểu chính thái mới 9 tuổi, nhưng nếu như bị khi dễ sau liền phản kích dũng khí đều mất đi, vậy người này liền thật xong. Cho nên Đường La khẩu khí tương đối nghiêm khắc, mà tiểu chính thái nghe ca ca nghiêm túc tra hỏi, vẫn là túi đầu thấp xuống, không mở miệng. Không nói có đúng không, ta đi hỏi nhị bá cũng giống vậy. Đường La nhìn xem hắn bộ dáng, tưởng rằng hắn bị đối phương sợ vỡ mật, đều là cùng một cái gia tộc nhân, lại dám đối 9 tuổi hải tử hạ loại này nặng tay, lao tử tập phong tam điệp đều đói khát khó nhịn. Cà ca không muốn. Tiểu chính thái kinh hoàng nhất ngẩng đầu chặn lại nói. Vậy còn không tranh thủ thời gian nói. Tiểu chính thái hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn, mở miệng nói, liền là hôm nay buổi sáng đối lợi lúc. Nghe tiểu chính thái hiếm thoái tự thuật, Đường La biểu lộ từ hắn giận, biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành một bộ khóc cười không được biểu lộ. Ngươi là nói, ngươi đang luyện tập với nhau lúc, ngươi một trưởng đẩy tới Đường Trinh ngực, sau đó bị nàng một bên khóc một bên đánh thành đầu heo. Tiểu chính thái gật gật đầu, cảm thấy đặc biệt bị khuất, căn bản không minh bạch bản thân chỉ là đánh Đường Trinh một trưởng, làm sao đối phương liền đỗng nhiên khóc đi ra, sau đó thực lực tăng nhiều, bản thân cũng đã liều mạng chống cự, hay là bị đánh thành đầu heo, liền cầu xin tha thứ đều vô dụng, quá mất mặt ta Đường La cũng khi à, chính mình. Cú mẹ nó sống 13 năm, liền tiểu tỷ tỷ tay đều không có chạm qua đây, cái này tử tiểu tử không những ở ra lão hướng mâu thân từ Xu Huệ trong ngực chui, làm sao ở trong võ đường còn có thể có loại này số đào hoa. Nhân Đường Trinh xinh đẹp như vậy một cái tiểu lõ ly, liền bị tên tiểu lưu manh này chiếm tiện nghi. Chỗ nào có cùng cô nương đối luyện xong trường đập người ngực. Người đây là đáng đợi. Đường La đem một bát cơm đẩy tới Đường Tinh trước mắt, chỉ cảm thấy không thể càng mất mặt. Bị một cái cùng tuổi tiểu cô nương đánh thành đầu heo, ngươi còn có thể hay không đi? Chương 38, dính nhân mặc kệ tiểu chính thái bực mình sự tình, dù sao bị một cái cùng tuổi tiểu cô nương đánh thành đầu heo, ca ca tổng không tiện ra mặt yêu cầu tiểu cô nương ra tay nhẹ một chút đi. Cho nên thân làm ca ca, duy nhất có thể làm liền là đi dược đường giúp tiểu chính thái làm bị thương dược. Sau đó đang giúp hắn bó thuốc thời điểm nói liên tục mang khoa tay nói cho hắn như thế nào ứng đối cọp cái điên cuồng công kích, hy vọng có thể cho tiểu chính thái mang đến một chút trợ giúp. Tu luyện trường tu hành phân làm hai cái bộ vị, buổi sáng phần lớn đều là huấn luyện võ kỹ, mà ăn xong cơm trưa sau đó, võ đường liền sẽ dành cho học viên đầy đủ thời gian vận hành công pháp, nhưng số một tu luyện trường cùng còn lại tu luyện trường khác biệt.
xuất phát từ đối thị tộc đệ tử khắc nghiệt tiêu chuẩn, ở trên buổi trưa hoàn thành võ kỹ tu luyện sau, buổi chiều thị tộc đám tử đệ còn muốn hoàn thành lấy tiểu đội làm đơn vị phối hợp huấn luyện. Mà Đường La phụ trách số 7 tu luyện trường, thì là vừa đến buổi chiều liền không có học viên, dù sao các thiếu niên vẫn là càng nguyện ý ở an tĩnh trong phòng tu luyện đả tọa hành công, mà không phải xếp bằng ở lộ thiên tu luyện trường bên trong. Tất nhiên rảnh rỗi như vậy, trở về phủ tìm quản sự đi. Đường La nhìn xem không có một hai tu luyện trường, lẩm bẩm. Dù sao bản thân cái này cửa hàng công việc thật sự là thái bướng lòng, phàm là biết chữ nhân, hẳn là đều có thể đảm nhiệm quản sự chức vụ. Nói làm liền làm, Đường La trực tiếp rời đi võ đường về tới trong nhà. Kỳ thật dù là xem như một cái dạy công nhân viên, cũng là không có quyền lợi tùy ý ra vào võ đường, nhưng Đường La còn có nhất trọng thủ tọa con trai thân phận, cho nên các quản sự đều đối với hắn trợn một con mắt bế một con mắt. Lần này về nhà, hắn muốn từ trong nhà gã sai vặt chung chọn một quản sự, nhân tuyển hắn cũng muốn tốt, liền chọn cái kia bản thân nằm trên giường lúc nói cho hắn trong sách gã sai vặt. Nhưng trong lúc nhất thời Đường La thế mà nhớ không nổi tên hắn. Nha, có quan hệ gì? Có thể nhận ra nhân là được rồi. Đường La tâm tính đặc biệt tốt, dự định hồi phủ tìm tới gã sai vặt kia. Hướng mẫu thân một cái quản sự Đường La là không có ý tứ, nhưng một cái gã sai vặt hắn trong lòng không có chút nào áp lực. Nghĩ đi nghĩ lại, liền về tới đường phủ, nhưng hắn chân trước mới vừa vào cửa, liền trông thấy nơi xa đồng bình mà tới một cái lượn lờ thân ảnh, không phải mẫu thân từ Xu Huệ vẫn là người nào. Thực sự là gặp quỷ, Đường La mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Có đôi khi hắn thật nghĩ không thông, từ Xu Huệ thân làm toàn bộ đường thị tam phòng chủ mẫu, thật thì có rảnh rỗi như vậy à, mỗi ngày không phải đùa nhi tử, liền là đùa con, võ đạo cũng không tu, sản nghiệp cũng mặc kệ, tâm thật là lớn à. Mẫu thân của ta. Hóa thầm, từ Xu Huệ thân ảnh đã là gần ở trước mắt. Ta bảo bối đại nhi tử trở về, mụ mụ ôm một cái. Nàng vẫn là trước sau như một dính nhân, cũng không biết là từ nơi nào được tin tức, Đường La tiến ra môn, nàng liền có thể mở rộng vòng tay chào đón. Bịa chít chít. Đường La bất đắc dĩ bị ôm lấy, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào một cái phàm cảnh đỉnh phong cũng chưa tới võ giả, tránh thoát thuế phàm cấp ôm à, vậy ngươi cũng quá xem trọng Đường La, sự thật liền là căn bản không cách nào phản kháng. Đường La dù sao còn không có phát dụng, bị từ Xu Huệ ôm vào trong ngực tùy ý đùa, thẳng đến tóc bị nàng vò cùng tiểu cầu một dạng. Một hồi lâu, Đường La mới gian nan tránh ra cái này ôm ấp, cùng mẫu thân kéo ra cự ly. Bà bối nhi tử, ngươi hôm nay làm sao trở về, là muốn mụ mụ sao? Từ Xu Huệ trong mắt tràn đầy chờ mong. Cũng không phải, mẫu thân đại nhân. Đường La trong lòng tức giận, lãnh đạm đáp lại nói ta chỉ là muốn đòi hỏi một gã sai vặt, xung làm ta sản nghiệp quản sự. Từ Xu Huệ nghe nhi tử thế mà không phải bởi vì nghĩ chính mình mới về nhà, tâm tình phá lệ hạ, một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng nhìn xem hắn. Hoàng bét, bản thân giống như nói sai. Đường La thoáng qua nghĩ đến bản thân mục đích. Thật xin lỗi, mẫu thân đại nhân, kỳ thật ta đặc biệt tưởng niệm ngài. Hắn vội vàng đổi giọng, hướng Từ Xu Huệ thế lực cúi đầu. Đầu tiên, hắn căn bản không cách nào ngăn cản mẫu tận mắt thần. Thứ nhì, nhìn cái này tình huống, nếu như không thể chứng minh mình là bởi vì tưởng niệm mẫu thân mới trở về, gã sai vật này sợ là đòi không được. Không cần nghi vấn, Từ Xu Huệ ở biểu đạt yêu thương loại sự tình này, tràn đầy tham muốn giữ lấy. Như quả nhi một dạng là bởi vì gã sai vật trở về, không phải bởi vì nàng, liền không có gã sai vật. Nếu như là bởi vì tưởng niệm nàng trở về, tất cả gã sai vật đều cho ngươi. Đường La đối với mẫu thân vẫn là hiểu khá rõ, cho nên khi Từ Xu Huệ nghe xong Đường La đổi giọng, lúc này lại là miệng cười nhàn khai ôm thiếu niên cổ, gắt ý nói, mụ mụ liền biết rõ ngươi cái này hài tử chỉ là mạnh miệng, mau nói, mụ mụ có phải hay không ngươi yêu nhất người? Bị kẹt lấy cổ Đường La chân thành biểu thị, bản thân trong cuộc đời yêu nhất người liền là mẫu thân địa vị trí cao vô thượng. Dù sao có người mắc kẹt cổ hỏi ngươi phải chăng yêu nàng, ngươi giống như cũng không có cái gì khác đáp án có thể lựa chọn. Liên dạng này, hai mẹ con liền duy trì lấy loại này kỳ dị tư thế, đi vào trong phủ. Từ Xu Huệ cương ép kéo lấy Đường La đến hoa viên, cùng tiểu Loan Loan đùa một hồi lâu linh thú, mới để cho quản sự dẫn hắn đi chọn lựa gã sai vặt. Rốt cục giải thoát, Đường La thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải không nguyện ý cùng Từ Xu Huệ thân cận, nhưng nàng luôn luôn đem Đường La xem như một đứa bé đến thân thể thân mật, cái này khiến một cái nắm giữ trung niên người tâm lý thiếu niên làm sao đón nhận, mặc dù bản thân tâm tính tuổi trẻ, nhưng đừng cầm thiếu niên không làm hán tử được rồi. Cái này sự tình kỳ thật cùng mẫu thân nói qua một hai lần, nhưng nàng ký ức phảng phất truyền thừa từ cá vàng, miễn cưỡng nhớ kỹ nhất hai ngày, lần gặp mặt sau lại quên, cho nên Đường La rất tuyệt vọng bắt đầu nhẫn nhục chịu đựng, dù sao cũng chống cự không được. Đường phủ đi theo từ quản sự tiến về gã sai vặt cư trú khu vực, nói là gã sai vặt khu vực, kỳ thật điều kiện cũng không kém, là hai gian nội phủ đại viện, từ bề ngoài nhìn cùng với những cái khác kiến trúc không khác chút nào. Chỉ là trong phòng là đại thông trại thiết kế, có thể cung cấp mười mấy người ngủ ở cùng một gian phòng bên trong. Bởi vì đường phủ chỉ có Đường La mạch này 5 người, cho nên cần phục thị hạ nhân không nhiều, ngược lại là bởi vì trong phủ có đại lượng linh thú, cho nên đường phủ nô bộc phần lớn là đi quản lý linh thú. Còn bởi vì linh thú sức ăn phi thường lớn, ăn đồ vật lại rất là phức tạp, cho nên cần rất nhiều chuẩn bị công tác, mà Đường La một nhà lại đều là trọng độ bệnh thích sạch sẽ người bệnh, cả đám đều hái sạch sẽ đồng thời không thích thối hoắc đồ vật, cho nên đường phủ linh thú môn càng là thường xuyên muốn tắm rửa. Tắm rửa chuyện này, linh thú bản thân nhất định là không tình nguyện, cho nên chỉ có thể nhường hạ nhân tiến hành phục vụ, cái này khiến những cái này liền phàm cảnh đều không phải bọn người hầu, cảm thấy bản thân mỗi ngày đều sinh hoạt ở tử vong biên giới. Chỉ cần linh thú lao ra một cái khó chịu hoặc xúc động, cho dù là có thuế phàm cảnh võ giả đại nhân đang một bên trông nom, uy thiên cũng chính là trong nháy mắt sự tỉnh. Cho nên đường phủ bọn hạ nhân phân làm thiên đường cùng địa ngục hai nhóm, hầu hạ đường phủ người nhà, toàn bộ đều là thân ở thiên đường nô bộc, bởi vì đường phủ các chủ tử một cái thi đấu một cái dễ nói chuyện, chỉ là chủ tử số lượng thực sự quá ít, không đủ phân. Còn lại một nhóm đó là sống ở địa ngục nô bộc, bởi vì bọn hắn chủ yếu phục thị đối tượng là những cái kia linh thú, mặc dù biết rõ những cái này có bí pháp khống chế linh thú cũng sẽ không loạn đả thương người, nhưng linh thú môn cũng không hiểu thu liễm uy áp loại sự tình này, cho nên bọn người hầu chỉ cần xa xa nhìn thấy linh thú, nhỏ yếu tâm linh liền sẽ một mực run rẩy, một mực đến phục vụ kết thúc, rời đi linh thú, nhịp tim còn lâu lâu không thể bình phục. Đường La đến thời điểm, chính vào bọn sai vật nghỉ trưa, chỉ có bọn nha hoàn phía trước viện chào hỏi, cho nên Đường La tràn đầy coi là có thể tìm tới cái kia cho mình kể chuyện xưa gã sai vật. Hắn dự định trực tiếp tiến gian phòng nhìn xem có thể hay không tìm tới, nhưng ở quản sự ngăn cản các hạ biến thành từ hắn đem tất cả gã sai vật mang ra, xếp thành một hàng đứng ở Đường La trước mặt. Bất quá, ta nhỏ tên, cũng không ở nơi này a. Đường La có chút choáng váng, hỏi một câu, tất cả gã sai vật đều ở nơi này sao? Hồi đại thiếu gia mà nói, tất cả để đó không dùng gã sai vật đều ở nội viện, còn có một chút chọn mua gã sai vật cùng chiếu cô linh thú gã sai vật khả năng ở trong hoa viên, tiểu nhân lại mang thiếu gia đi nhìn xem ân, được thôi. Chúng ta đi nơi khác nhìn xem, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đường La chiều bọn sai vật phất phất tay, dự định đi địa phương khác nhìn xem. Xua tán đi gã sai vật, Đường La cùng quản sự đang muốn đi ra ngoài, phát hiện một kiện khác viện tử có mấy cái nha hoàn ghé vào trong môn nhìn về phía bên này, đang trông thấy Đường La xuất hiện, song phương đánh đối mặt. Lần này, Đường La có thể vui vẻ, lúc này chỉ trong đó một cái tiểu cô nương nói, bên trong người nào, chỉ ngươi, nhanh tới. Bị chỉ tiểu cô nương dọa đến túi đầu, nhăn nhăn nhó nhó đi tới hai người trước người. Chương 39, tìm người tiểu nha hoàn mô hình hẹn 15-16 tuổi niên kỷ. Chiều Đường La cùng cho phép quản sự hành lễ sau liền ngốc ở nguyên chỗ, vung thong cái đầu nhỏ, muốn không phải là Đường La là thật không phát dục đặc biệt thấp, căn bản nhìn không thấy nha đầu bị khuất ánh mắt, nàng ô lưu lưu hai mắt chỉ dám nhìn chằm chằm chân trước mặt đất. Ta có như thế đáng sợ sao? Đường La mười phần hoài nghi, hắn cảm thấy bản thân đối trong phủ nô bộ hiền lành không được, không đạo lý sẽ bị e ngại a. Điều chỉnh phía dưới bộ biểu lộ, hắn bày ra một trương nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt đáng yêu, ra vẻ nhẹ nhõm hỏi, ngươi gọi tên là gì nha? Nô tỳ gọi Hạnh Vũ. Tiểu nha hoàn ngửa mặt lên, tràn đầy bị khuất đáp. Hạnh Vũ à, ta tới hỏi ngươi, ngươi có nhớ hay không lúc ấy ngươi chiếu cô ta lúc, cái kia nói cho ta sách nhân nhà. Đường La cười tủm tỉm hỏi. Hạnh Vũ nghe xong Đường La mà nói, lại nhìn Đường La biểu lộ, trong lòng lại là một mảnh kinh hoàng, đúng không dám làm tiếng. Nàng cảm thấy thật khổ sở à, quả nhiên gia chủ đều là ưa thích muộn thu nợ nần đại người xấu, đều đi qua hai tháng, còn muốn tìm đến A Cắt ca ca phiền phước. Cho phép quản sự xem xét tiểu nha đầu thế mà đối mặt đại thiếu gia cha hỏi còn dám nói quanh co, quát lên, nhường ngươi nói ngươi liền nói. Quản sự uy nghiêm thực sự quá nặng, tiểu nha đầu vừa nghe đến nàng thanh âm, bị dọa đến run run một cái, nước mắt nháy mắt súc mãn hốc mắt, tỉnh phát ra tiếng nghẹn nào. Cho phép quản sự đối tiểu nha đầu thái độ càng là bất mãn, lúc này tiến lên một bước vung tay lên muốn tán lên Hạnh Vũ trên mặt. Vừa mới vẫn chỉ là nghẹn ngào tiểu nha đầu nhìn thấy quản sự nâng tay lên, vừa kinh vừa sợ, thâm một tiếng khóc ra thành tiếng. Nghỉ tay, nghỉ tay. Đường La kéo lại quản sự, có chút đau đầu, bản thân liền là đến hỏi một chút tình huống, làm sao lại phát triển trở thành như vậy. Tiểu nha đầu khóc đến khóc như mưa, cái này thật đúng là người cũng như tên, một trận mưa xuân kèm hành hoa. Đường La bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một khối khăn bông, đưa cho Hạnh Vũ. Lau lau a, khóc đến giống con mèo con một dạng. Hạnh Vũ nhìn xem trước mắt khăn bông cùng Đường La ấm áp khuôn mặt, lại nhìn mắt quản sự đứng ở sau đó nghiêm khắc ánh mắt, tiểu cô nương là thật không minh bạch bản thân có phải hay không hẳn là tiếp nhận khăn bông. Đường La liền dạng này đem khăn bông nâng tại trước mặt nàng thật lâu, nhanh tiếp nha, tà tay cũng tê rồi. Hạnh Vũ vẫn là không dám, nhưng quản sự một đạo nghiêm khắc ánh mắt quét tới, nàng chỉ có thể cẩn thận cầm khăn bông cạnh góc tiếp nhận. Tạ ơn, ôi, tạ ơn đại thiếu gia. Hạnh Vũ một bên nước nở vừa hướng Đường La nói lời cảm tạ. Được rồi, đừng khóc rồi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta cái kia thuyết thư tiểu hỏa tử là ai đi? Hạnh Vũ rất muốn làm bộ nghe không được, nhưng nhìn xem quản sự tràn ngập uy hiếp ánh mắt, chỉ được bị khuất nói, là A Cắt Ca Ca. Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu nha đầu liền buồn từ đó đến, cảm giác mình hại đối bản thân rất tốt A Cắt Ca Ca, khăn che ở trên mặt liền ô ô ô khóc lên. Thực sự là thật không có quý củ, cho phép quản sự song mi đứng thẳng, tràn đầy phẫn nộ. Đại thiếu gia, đều do xà mụ mụ không có để ý buộc tốt những nha hoàn này, một hồi ta liền lấy nhân hảo hảo trừng trị một phen. Tiểu nha đầu thút thít chung nghe được quản sự mà nói, tức khắc cảm thấy mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn liền ngồi xuống trên mặt đất, khăn gắt gao bưng bít lấy hai mắt, gào khóc lên. Tìm người, làm sao lại biến thành trừng trị nha hoàn? Đường La rất bất đắc dĩ à, đưa tay đem Hạnh Vũ đỡ dậy. Không cần, hẳn là ta hù đến nàng. Hắn căn bản không lý giải sự tình làm sao lại phát triển trở thành như vậy, quay đầu nhìn về phía quản sự hỏi, ngươi đối cái này A Cắt có ấn tượng sao? Quản sự suy nghĩ một chút nói, tiểu nhân cũng không có ấn tượng, nhưng không ở đây mà nói, nghĩ đến hẳn là ở trong linh thú viên, bởi vì hơn một tháng trước từng có một lần nô bộc điều động, nghĩ đến người này hẳn là đó là bị điều động đi qua. Vậy chúng ta đi linh thú viên xem một chút đi. Đường La gật đầu nói. Còn có A, Hạnh Vũ, ngươi cũng đừng khóc. Ta không phải đến truy cứu trách nhiệm, là có tốt việc phải làm muốn cho A Cắt, cho nên ngươi không cần lo lắng. Cơ trí như Đường La, nghe được Hạnh Vũ câu kia A Cắt ca ca đại khái liền minh bạch cái gì sự tình, miệng lưỡi chân chu tiểu hỏa tử đại khái là vùng nàng vương tâm ám hứa. Tiểu nha hoàn quan tâm tình lang, rất sợ mình là đến muộn thu nợ nần. Cho phép quản sự, Hạnh Vũ cùng A Cắt sự tình, ngươi coi như không nghe thấy đi. Là, tiểu minh trắng. Mắt nhìn vẫn như cũ bụng mặt Hạnh Vũ, Đường La lắc lắc đầu, cùng quản sự chiều linh thú viên đi đến. Quả nhiên, tiến linh thú viên, liền nhìn thấy chính đang chém sắt trúc A Cắt. Đường La cùng quản sự xuất hiện, nhường linh thú viên hạ nhân nhao nhao tiến lên hành lễ. Đem hắn hơn người đều phải đi, chỉ lưu lại A Cắt,
Đường La đánh giá trước mắt thanh niên. Hai tháng không gặp, hắn tinh gầy đi trông thấy, còn dài ra một chút thổn thức râu ria. Nếu như nói hai tháng phía trước trong mắt của hắn tràn đầy thú vị ngả ngớn mà nói, hai tháng sau hắn cũng đã trầm ổn không ít. Nhìn đến các quản sự đào tạo hạ nhân vẫn có một bộ, dạng này một cái nhảy thoát thanh niên, hai tháng liền lộ ra không giống nhau. Còn sẽ kể chuyện xưa sao? Đường La trêu ghẹo một câu, tràn ngập ý cười. Thanh niên túi đầu không nói. Tốt, không đùa ngươi, chỗ này có phần quản sự công tác cho ngươi, ngươi là nghĩ tiếp tục chém chúc từ đây, vẫn là muốn theo ta trộn lẫn? Đường La đệm lên chân chỉ có thể đập tới thanh niên cánh tay, lộ ra phá lệ không có khí thế. Nhưng hắn lời nghe ở thanh niên trong mắt thật là giật mình, hắn mạnh tướng đầu nâng lên một tia, nhìn xem Đường La trong mắt tràn đầy không thể tin. Phong thanh ngõ hẻm còn muốn bao lâu hoa văn phức tạp, còn cần 7 ngày tinh điêu. Mau chóng, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Thiên Hương lâu tiểu diễm xuân sắc phủ dung ấm trong trướng, giết thông ngực nắm sấp một tên tuyệt mỹ nữ tử, đang vuốt ve hắn đạo kia tự má trái một mực kéo dài đến phải bụng làm sẹo. Mỹ nhi, chờ mô ra 2 năm. 2 năm sau, nào đó nhất định đến vì ngươi chủ thân. Ra, Mỹ nhi đợi ngài. Giải quyết quản sự Đường La về tới võ đường, vừa về tới trong phòng, liền nhìn thấy nằm ở trên giường lẩm bẩm tiểu chính thái. Ai? Đường La bất đắc dĩ đi đến hắn bên giường tòa hạ. Chậc chậc chậc, vô cùng thế thảm. Giữa trưa mới vừa bỏ qua dược đầu heo mặt vừa sưng một vòng, còn nhiều thêm một cái cực đại hắc hốc mắt. Không cần nghĩ, nhất định là buổi chiều tiểu đội huấn luyện thời điểm lại bị đánh. Kaka. Nằm ở trên giường tiểu chính thái xem xét đến Kaka ngồi xuống bên người liền đặc biệt bị khuất, một thanh bét được Đường La tay trái, khóc không thành tiếng. Đường La che mặt, không dám tin tưởng bản thân con mắt, con hàng này là bị tiểu cô nương đánh khóc sao? Trong lúc nhất thời, cơ trí như hắn đều không biết phải an ủi như thế nào tiểu chính thái. Ô ô ô ô ô ô, Đường Tình khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế, nước mắt theo gương mặt chảy xuống đi đem gối đầu đều làm ướt, nhìn xem thực sự là đau lòng. Qua một hồi lâu, tiểu chính thái mới đưa tiếng khóc ngừng, hắn có đầy bụng ủy khuất muốn cùng Đường La thổ lộ hết. Ngươi là nói, ngươi và Đường Chính, Đường Mãn ba người tiểu đội, bị Đường Phượng Nhiên, Đường Nhã, Đường Trinh ba người đánh thất bại thảm hại Đường La biểu lộ thực sự là muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, ba cái tiểu nam hải bị ba cái cùng tuổi tiểu nữ hải đánh thành đầu heo. Chẳng lẽ ở nữ tử thành nhân phía trước chiến đấu lực thật như vậy dữ dội sao? Quả nhiên thiên quỷ là thượng thiên cho nữ tính công xiềng, mục đích chính là vì nam tính không nên bị đáng sợ nữ tính thống trị. Phúc lợi. Chương 40, sản nghiệp tam cự đầu ca ca, ngươi giúp ta một chút ta. Tiểu chính thái vừa khóc bên chiều Đường La khẩn cầu đạo hắn thật không muốn lại bị Đường Chính đánh. Mặc dù từ nhỏ luyện võ, nhưng hắn cho tới bây giờ không có bị người đánh qua. Về phần buổi chiều ba người tiểu đội còn đánh không lại Đường Trinh ba người các nàng nữ, tiểu chính thái thuận lý thành trường quy kết làm Đường Chính không bằng ca ca của mình mạnh, nếu như là ca ca của mình ở, một tá tam đều không có vấn đề. Thiếu niên luôn luôn đối thân nhân có mù quáng tự tin, võ giả cũng giống như vậy. Không giúp được ngươi. Đường La sảng khoái cự tuyệt tiểu chính thái vì cái gì? Chính thái trong mắt tràn đầy phá diệt, hắn căn bản không tin ở dạng này thời khắc mấu chốt đại ca thế mà lại khoanh tay đứng nhìn, hắn ấu tiểu tâm linh chung lần thứ nhất cảm thấy tình cảm huynh đệ nhận lấy khảo vấn. Không nhìn tan nát cõi lòng ánh mắt, Đường La thản nhiên nói, bất quá ta có thượng trung hạ tam sách cho ngươi. Ca ca quả nhiên không hề từ bỏ ta. Đường Tinh cảm động lệ nóng doanh trọng, vội hỏi, là cái gì hạ sách nha? Liền là ta đi cho ngươi đánh một bộ phàm cấp chiến giáp, ngươi mặc lấy chiến giáp tu luyện, mặc dù khổ cực chút, nhưng bị đánh không đau. Ta mới không muốn làm ô quy, ta là võ giả. Tiểu chính thái ánh mắt bên trong tràn đầy tiêu ngạo, khinh thường lấy gai. Còn võ giả đây, bị cùng tuổi tiểu cô nương đánh thành đầu heo. Hai lần, Đường La nghiêng qua tiểu chính thái một cái, nếp miệng. Trung sách nha liền là xin lỗi, ngươi hảo hảo cùng người tiểu cô nương nhận lỗi xin lỗi. Đường Nhã Đường Trinh hai tỷ muội đều là tiểu thư khuê cát, sẽ tha thứ ngươi, về sau liền không cần bị đòn. Theo lấy trung sách xuất hiện, chính thái nhìn Đường La ánh mắt đã tràn đầy thất vọng, hắn không dám tin tưởng ca ca thế mà lại nhường bản thân cùng cái kia điên cô nương xin lỗi. Hắn không để ý trên người đau đớn, một cái ngồi đứng dậy đến khơi thông bản thân kịch liệt cảm xúc. Ta không có sai, một ngày nào đó ta muốn đánh tử nàng, đem nàng đè xuống đất đánh thành đầu heo. Ta còn muốn đánh nàng cái mông, để cho nàng khi phụ ta. Ta nói được thì làm được. Chậc chậc chậc, muốn đem tiểu cô nương đè xuống đất đánh đòn, quả nhiên sắc lang loại này đồ vật đều là thiên sinh sao? Thực sự là làm cho người lau mắt mà nhìn. A Đường La cảm thấy bản thân muốn đối cái này tiểu chính thái đổi mới quen biết, vậy thì tốt, ta chỗ này còn có thượng sách cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian tu đến phàm cảnh nội coi, ta cho ngươi một kiện bảo bối. Cam đoan về sau Đường Trinh cô gái nhỏ này thuốc ngựa đều đuổi không kịp ngươi, đến lúc đó ngươi một cái đánh các nàng ba cũng không có vấn đề gì. Thật sao? Tiểu chính thái trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Vậy còn là giả, tranh thủ thời gian tu luyện đi thôi. Hai huynh đệ kết thúc vui sướng nói chuyện, bắt đầu hành công vật khí. Trong tu luyện thất, Phương Hàn song quyền nắm chặt. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại giờ khắc này thống hận bản thân nhạy cảm lục thức, nếu như không phải nghe được Đường La mà nói, bản thân có lẽ thực sẽ tiếp tục hiểu lầm xuống dưới, coi là Đường La sẽ yên tâm đem như thế trọng bảo nhường cho mình tu luyện. Nguyên lai chỉ là bởi vì Đường Tình còn không có đi đến có thể nội thị trình độ đứng không, không lãng phí bảo vật giá trị mà thôi. Giờ khắc này, Phương Hàn trong lòng dâng lên là phẫn nộ còn có quyết tuyệt. Thiếu gia, Lâm Phúc đại đạo ba cái cửa hàng Khánh Phong hành cũng đã thỏa đàm, định giá 41 bạc kim. Nhưng bây giờ ba cái cửa hàng mặc dù liền cùng một chỗ, lại không phù hợp bản thiết kế yêu cầu, ngài xem chúng ta là xử lý như thế nào đem ba gian cửa hàng san bằng, chiếu vào ta bản thiết kế đem cửa hàng trùng kiến, muốn bao lâu? Thường Phúc đánh giá một chút thời gian, đắc, 40 thiên tả hữu. Ân, đầy trùng kiến. Đường La rất hài lòng trùng kiến thời gian cũng sẽ không chậm trễ bản thân quá lâu, dù sao là bản thân cái thứ nhất cửa hàng, vẹn vẹn chỉ là sửa chữa lại mà nói căn bản không thể hoàn chỉnh đem hắn trong lòng cửa hàng tái hiện.
nam nhân tổng có chút mạc danh kỳ diệu kiên trì, muốn để trong đầu cửa hàng nguyên mô hình nguyên dạng xuất hiện có lẽ liền là. Tiêu ít tiền tính cái gì, tiểu gia có là tiền, Đường La rất là tiêu xài nghĩ. Thường Phúc đem Đường La yêu cầu ghi nhớ, lại hỏi, thiếu gia, ngài quản sự chọn xong chưa đã có, ngày mai 1 giờ chiều, ở ta gian phòng, nhường trợ lý cũng tới, chúng ta là thời điểm gặp một mặt. Ngày kế tiếp buổi chiều Nam Cựu khu 5 tòa số 2 lầu 7 mang sẹo hung hãn trung niên nhân cùng người trẻ tuổi câu nệ đối ngồi ở trà đài hai bên, mà hai người bên trái chính là Đường La tiểu thiếu niên. Giết thông xem như rất lớn tuổi nhân, lại không dám đi đầu mở miệng, tiến vào phòng sau, Nhu Thuận ngồi ở trà trên đài, cũng đã uống 6 chén trà. Mà A Cắt liền càng khẩn trương, đột nhiên từ một cái chém chúc hạ nhân bị đề thành sản nghiệp quản sự, nói thật đây là bao nhiêu nô buộc cầu đều cầu không đến hảo vận, ngay từ đầu xác thực cũng làm cho hắn phá lệ hưng phấn, nhưng đi qua cẩn thận suy nghĩ, hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Vấn đề lớn nhất là, hắn cái gì đều không biết à, ngoại trừ trí nhớ đỡ một ít bên ngoài, hắn liền lời nhận không đủ. Hai người liền vô cùng câu nệ ngồi ở trà đài hai bên, một chén uống vào nước trà. Không muốn như thế khẩn trương nha, về sau chúng ta liền là đồng nghiệp. Đường La sắc mặt nhẹ nhõm, hắn cảm giác mừng rỡ nguyên nhân, đương nhiên là cảm thấy bản thân nhặt được bảo rồi. Kỳ thật thuế phàm cảnh đỉnh phong là cái rất mơ hồ đánh giá, 9000 tả hữu linh lực tích lũy, trên cơ bản đều tính làm thuế phàm đỉnh phong phạm chủ, nhưng trước mắt giết thông, mặc dù bộ dáng dọa người điểm, nhưng cảnh giới thế nhưng là một chút cũng không bất chủ. 9999, 6061, điểm linh lực nói rõ tất cả, 24k thuần thuế phàm đỉnh phong. Vừa nghĩ tới dạng này, một tôn đại cao thủ về sau phải nghe theo bản thân hiệu lệnh, Đường La đáp ý, cho hắn tẩy 6 lần trà, mà lại nhìn hắn thái độ, rất là cung kính, câu thông phía trên không có vấn đề gì cả, thì càng đẹp. Tuy nói bản thân thưởng thức kiệt ngạo bất tuần võ giả, nhưng chân chính dùng vẫn là nghe lời võ giả tương đối thuận tay, dù là cảnh giới thấp một chút. Đường La cảm thấy giết thông cái này trợ lý nhân tuyển hoàn mỹ, mà giết thông có thể cảm nhận được Đường La ánh mắt, lại không biện pháp vui vẻ tiếp nhận, bởi vì đến hôm nay mới thôi, hắn đối cái này trợ lý nhiệm vụ vẫn là không hiểu ra sao. Sản nghiệp là cái gì không rõ ràng, sản nghiệp ở nơi đó không biết từ lúc nào bắt đầu không hiểu rõ trợ lý nhiệm vụ là cái gì không khái niệm, có thể nói muốn không phải là bởi vì thủ tọa chiêu bài đầy đủ cứng chắc, ai cũng không chịu đựng nổi tiếp loại này ba không nhiệm vụ. Nhưng ở Đường Sâm một phen dưới uy hiếp, giết thông cảm thấy bản thân thất hứa cũng không kịp, chỉ có thể cứng rắn ra đầu hỏi, thiếu gia, không biết chúng ta chàng quán tọa lạc nơi nào? A Lâm Phúc lớn đường phố cuối phố, tới gần Phong Thanh ngõ hẻm chỗ. Đường La theo ngón tay chỉ treo trên tường Tây Lăng toàn thành đồ. Hai người theo Đường La ngón tay, đối sau này 5 năm công tác địa điểm nắm chắc. Giết thông đương nhiên biết rõ Lâm Phúc lớn đường phố, nhưng càng là bất giải, thiếu gia, Mộ gia có chút nghi vấn. Hỏi đi. Cái này Lâm Phúc lớn đường phố cùng Phong Thanh ngõ hẻm vốn là Tam giáo cựu lưu hội tụ chi địa, nếu là muốn ở đây chí nghiệp tìm kiếm trợ lý, đồng dạng thuế phàm cảnh cũng liền có thể làm nhiệm, tại sao thiếu gia hạ đạt như thế trọng kim nhiệm vụ, chẳng lẽ trong đó có cái gì nguyên nhân? Nguyên nhân không có à, nhiệm vụ này rất đơn giản, ngươi liền ở tại trong quán xem trọng tài vụ cùng đem đuôi mù nhân ném ra bên ngoài liền có thể. Đường La buông tay một cái, biểu thị liền như là ngươi nhìn thấy như thế đơn giản. Giết thông gật đầu biểu thị minh bạch, nhưng trong lòng vẫn là cảnh giác, hẳn là không có đơn giản như vậy. Đi nhìn xem giết thông cùng Đường La nói chuyện với nhau, A Cắt càng là khẩn trương, hắn căn bản không biết thế nào làm tốt cái này quản sự. Vừa mới nghe được thiếu gia nói, lần này sản nghiệp là đẩy ngã ba cái thương phô trùng kiến một gian lầu mới. Lớn như vậy sản nghiệp, bản thân thật có thể đảm nhiệm quản sự chức vị sao? A Cắt càng ngày càng không lòng tin. Đi, giết. Đường La trong lúc nhất thời nghĩ không ra làm sao xưng hô giết hồng, liền tùy ý định một cái. Đồ lão đại, không có ngươi cái gì sự tình, chờ cửa hàng xây xong, ngươi liền có thể ở đi bảo, ta đến lúc đó thông chi ngươi. Tốt thiếu gia, đồ mỗ cáo tử. Ân, đi thông thả. Đường La đứng dậy đem giết thông đưa tới cửa ra vào trở về, trong phòng chỉ còn A Cắt cùng Đường La hai người. Làm gì vẻ mặt đưa đám, cười một cái a. Đường La nhìn xem A Cắt tự khóc tự cười ảo não biểu lộ, trêu ghẹo nói: "Thiếu gia, ta không được." A Cắt cảm thấy vẫn là thẳng thắn điểm tốt, nếu là làm không tiện đem thiếu gia sản nghiệp làm hỏng, không phải việc nhỏ tình, hắn kết đảm. "Đừng hoảng hốt, ngươi nhìn xem ngươi, lá gan nhỏ như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là ngốc lớn mật đây." A Cắt ánh mắt rất tuyệt vọng, lại lớn gan cũng không dám lừa gạt Đường thị thiếu gia a, có mấy cái mạng đủ tử. Đường La nghĩ nghĩ, lại an ủi: "Ngươi đừng sợ, nếu là tay nghề xuống a, còn là muốn phân có thể làm cũng không thể làm, nhưng là giống quản sự loại chuyện lặt vặt này. Nói ngươi được thì ngươi được, không được cũng được. Nói ngươi không được, ngươi liền không được, được cũng không được. Ngươi hiểu chưa?" A Cắt nghe được kích động lại mơ hồ, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không đúng, ngơ ngác nhìn xem Đường La. Thuyết thư lúc thông minh kính đi nơi nào? Đường La im lặng. Ý tứ chính là, ngươi liền nghe mà nói làm việc là được, sự tình khác không cần phải để ý đến, hiểu không? Cái kia tiểu nhân minh bạch, minh bạch. A Cắt vội vàng đáp. Nếu là cái này còn nghe không ra thiếu gia là ở dịu dắt bản thân, cái kia thật nên từ trên lầu nhảy xuống. Hắn lúc này tỏ thái độ nói, tiểu nhân làm việc sẽ tận tâm tận lực, nhất định không phụ thiếu gia ân tình. Câu nói này, làm sao nghe được, quen hay như vậy a? Đường La có chút choáng váng. Chương 41, cường vô địch thời gian tổng là ở trong lúc lơ đãng trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Cái này ngắn ngủi 30 ngày, nhường Đường La hiểu cái gì gọi là dùng tiền như nước chảy, ngoại trừ cần trả hết ba gian thương phô số dư, còn muốn thanh toán 10 vạn kim trùng kiến phí cùng vật liệu phí. Mà đáp ứng võ đường các thiếu niên phàm cấp khải giáp, cũng cần đưa vào danh sách quan trọng. Bởi vì Đường thị có bản thân giá luyện phòng, cho nên giá cả tương đối bên ngoài muốn tiện nghi một chút, nhưng chế tạo phàm cấp giáp bọc toàn thân, vẫn như cũ muốn 5 vạn kim nhất bộ, chuyến đi này chính là 250 vạn kim. Mà ban bố võ đường nhiệm vụ bên trong, yêu cầu cố chủ đem trợ lý đệ nhất lương cả năm thù hiện tại liền muốn giao phó cho võ đường, lại là 15 vạn kim. Cho nên Đường La trong phòng tứ đại dương vàng đòi, lập tức liền thiếu đi hai dương, cái này khiến Tiểu Chính Thái đau lòng không được, một lần coi là nhà bị trộm. Mà cái này một tháng qua, Tiểu Chính Thái vẫn như cũ không có đánh vỡ đường Trình Bá Lăng ma chú, mỗi ngày sáng sớm tu, tiểu cô nương đều thẳng tắp yêu cầu cùng hắn đối luyện, sau đó đem hắn đánh một trận. Vốn lấy Đường La phán đoán, tiểu cô nương ra tay cũng đã càng ngày càng nhẹ, dù sao lại không địch tình huống dưới hắn cũng đã liên tục 20 ngày không có biến thành đầu heo, liền như vậy đến xem Đường Trinh hết giận được không sai biệt lắm. Ngược lại là Tiểu Chính Thái lại càng ngày càng có nhiệt tình, bắt đầu nắm chặt người ở ra không thả. Bởi vì hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền có thể đánh bại Đường Trinh, đều không cần đợi đến về sau. Thật là một cái ngu xuẩn đệ đệ a, Đường La lắc lắc đầu. Tháng này một cái khác thu hoạch, chính là đem gã sai vật A Cát biến thành điếm trưởng A Cát. Hắn cũng là Đường thị thu nhận cô nhi một trong, nghe nói lúc đầu ở tại Tây Lăng ngoài thành Như Mây Hương, là một chỗ ba mặt toàn núi thế ngoại đảo nguyên, nhưng ở một lần kịch liệt núi lở, mỹ lệ Như Mây Hương bị đặt ở vạn tấn cự thạch phía dưới, chỉ có một chút ở trên núi chơi bùa hài tử cùng chăn thả thôn dân may mắn còn sống sót xuống tới. A Cát liền dạng này biến thành cô nhi, may mắn là bởi vì to lớn văn động, Tây Lăng các đại thị tộc đều tiến về Như Mây Hương xem xét, trong đó vừa vặn có Đường thị nhất tộc võ giả, nhìn thấy những cái này bỗng nhiên biến thành cô nhi hài tử, liền đem bọn họ mang về thiệt đường. Bởi vì mất đi phụ mẫu, ngay từ đầu A Cát cảm xúc rất là hạ, theo lý thường nên không có thông qua võ giả tuyển bạn, ngơ ngơ ngác ngác học được chút kỹ năng, liền trở thành đường phụ nô bộc. A Cát họ Hoa, tên đầy đủ Hoa Cát, bởi vì ghét bỏ tên mình quá khó nghe, cho nên đều để kẻ khác gọi hắn A Cát. Hắn ưa thích nghe sách, trước kia ở thiện đường thời điểm, liền nhìn thiên hướng bên ngoài chạy, ngồi xổm ở nhỏ tiểu quán bên tường nghe người kể chuyện xưa. Một tháng ở chung, nhường Đường La phát hiện hắn bất phàm, cực đoan xuất sắc chi nhớ, đặc biệt là ở nhớ mặt người cùng cố sự phương diện. Một cái cố sự, chỉ cần nghe qua một lần là hắn có thể một chữ không kém thuật lại, mà chỉ cần gặp một lần nhân, bất luận cách bao lâu hắn đều sẽ không quên. Cường đại nhất trí nhớ a không tầm thường. Đường La luôn luôn dạng này tán thưởng, mà Hoa Cát mỗi lần đều là sở lấy cái hốt cười ngây ngô. Mà khác liền là bản thân đệ nhất gia thần Phương Hàn, cũng không biết vì cái gì cái này hàng đột nhiên như vậy cần tiền. Hắn dùng vi hổ danh hào, cũng đang Tây Lăng phàm cấp hội đấu võ phía trên sông ra uy danh hiển hách. Nói như vậy, phàm là có hắn tham gia võ đạo hội, quán quân đều cùng nội định một dạng, đưa đến võ đấu quán thường thường an bài cho hắn địa ngục tổ. Có thể cho dù như thế, Phương Hàn vẫn là có thể nghịch thế mà lên đoạt được đệ nhất. Nhìn xem Phương Hàn trưởng thành quy tích, Đường La trong thoáng chốc đều cảm thấy hắn mới là vai chính, bản thân chỉ bất quá là một cái cho hắn cung cấp máy gian lận nhân, thực sự là gặp quỷ. Cũng là thông qua quan sát mấy trận hắn võ đấu, Đường La mới tính minh bạch nhà mình thần tư chất đến tuột cùng có bao nhiêu ưu tú, linh lực bành trướng cái này không phải nói, là cơ sở. Kinh người thể phách, hoàn mỹ võ kỹ thi triển, khác hẳn với thường nhân chiến đấu trí tuệ, còn có sát phạt quyết đoán quyết tâm, con hàng này là một cái chiến đấu thiên tài a cùng là phạm cảnh đỉnh phong đối chiến. Con hàng này liền là có năng lực thuần thục thả lật đối thủ, càng thêm đáng sợ là hắn đòn sát thủ hẳn là phối hợp tinh thần huyền công lưu chuyển tiên thiên tinh thần đao, nhưng cho đến nay không có bất kỳ một cái nào đối thủ có thể đem hắn bức đến sử xuất môn này công pháp gốc. Độ thực sự là lục 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 a, ta đệ nhất tay chân. Đường La đối Phương Hàn chiến đấu lực 10 phần hài lòng, nếu là tu đến thuế phàm đỉnh phong, con hàng này còn không phải bay lên trời. Mà ở to lớn dụ hoặc các hạ số 7 tu luyện trường các học viên tuệ phát ra vô cùng nhiệt tình, người thường xuyên có thể nhìn thấy vào đêm còn đang tu luyện trận đối luyện thiếu niên. Mà Đường La bản thân tu hành cũng không có kéo xuống, hán lượng linh khí đi tới 1024. 6. Ổn thỏa phàm cảnh đỉnh phong. Tất cả đều đang hướng mỹ hảo phương hướng phát triển, 13 tuổi hắn cảm thấy rất là thỏa mãn. "Ca, ngươi xong chưa?" Tiểu Chính Thái đứng ở cửa ra vào thúc giục nói. "Đến rồi đến rồi." Nhoáng một cái mắt, liền lại đến hai huynh đệ về nhà thời gian. Đường Gia Thiện sảnh bởi vì phụ thân Đường Sâm có nhiệm vụ, cho nên cơm tối biến thành chỉ có 4 người vào ăn, mặc dù Đường Sâm cho dù tồn tại cũng chỉ là ở liên tục ăn cơm, nhưng bỗng nhiên cơm trên bàn thiếu đi một người, tổng cho người cảm giác trong lòng không tự nhiên. Tiểu Loan Loan cũng đã hỏi không dưới 5 lần, bánh lúc nào trở về. Vì chuyển di tiểu cô nương ánh mắt, Tiểu Chính Thái Đường Tinh gánh vác đùa tiểu cô nương nhiệm vụ, cơm ăn một lần xong, liền kéo lấy Tiểu Loan Loan đi xem thực thiết thú. Mà mẫu thân Từ Xu Huệ thì là lôi kéo Đường La hỏi lung tung này kia, cửa hàng làm xong chưa a? Nhanh, đại khái còn có 10 ngày. Ngươi cái kia cửa hàng là bán cái gì a? Không bán đồ vật. Cái kia lúc nào khai trương a? Cửa hàng làm xong liền có thể khai trương. Khai trương thời điểm có cần hay không ma mang một chút thương nhân đến cho ngươi tráng tráng thành thế? Không cần mẫu thân đại nhân, ngài liền để cho ta tự do phát huy đi. Chứ như thế loại vấn đáp, không cái nào không tấu lộ ra nàng đối Đường La quan tâm, nhưng đều bị từng cái đáp lại từ chối nhã nhặn. Dù sao Đường La muốn khai cửa hàng, còn thật không có cái gì lợi nhuận năng lực, về phần phục vụ đối tượng cũng là hẹp làm cho người giận xôi, cho nên liền không cần đại trương kỳ cổ. Vậy được rồi, có cái gì cần cùng mama nói. Từ Xu Huệ nhìn xem Đường La một bộ độc lập đại nhân bộ dáng, đã an ủi lại kiêu ngạo, chỉ có thể dạng này dặn dò. Ta ơn mẫu thân nhân đại. Bọn nhỏ trở về phòng nghỉ ngơi, bọn người hầu nặng ngủ say, Đường phủ 10 phần yên tĩnh. Làm Đường Sâm về đến nhà thời điểm, đã là nửa đêm, toàn bộ đường phủ một mảnh đen kịt, chỉ có tiện sảnh đèn đuốc vẫn sáng. Hắn chạy đến tiện sảnh cửa ra vào, nhìn thấy còn bay lên lượn lờ nhiệt khí cơm canh còn có chống đỡ cái cằm chờ thật lâu Từ Xu Huệ. Nam nhân tại bên ngoài phân đấu, vì không phải liền là trong nhà chiếc đèn này hỏa a, Đường Sâm tràn đầy cảm động, vừa định gọi một tiếng lão bà, liền bị dạy dỗ một trận. Ngây nô cái kia làm gì, còn không mau tiến đến ăn cơm. Từ Xu Huệ nhìn xem trượng phu ngơ ngác bộ dáng khí liền không đánh vừa ra tới, hôm nay thế mà trở về được muộn như vậy. Đồ ăn đều nóng lên 8 lần. Diêm La Độc Phường ngươi xác định muốn làm như vậy sao?
Vâng.
Ngươi có biết rõ, cho dù thành công, sau này ngươi thể lực cũng sẽ không lớn bằng lúc trước, gọi ngươi gần nửa võ đạo chi dựa vào.
Đến.
Hơn nữa ngươi thể lực cùng sức chịu đựng, khả năng chỉ có trước kia một nửa, nếu như quá mức tiêu hao, sẽ có nguy hiểm tính mạng.
Ít nói nhảm.
Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa?
Nhanh.
Phương Hàn trong mắt tràn đầy điên cuồng.